Chương 439, Nghiêm Lê chương 439, Nghiêm Lê Trương Dương hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử mặc áo xanh hướng phía bọn hắn nơi này đi tới, nam tử nhìn qua sinh cũng là dị thường tuấn thiếu. Tĩnh Hương nhìn thấy người tới sau bất mãn nói, "A Khôn là bằng hữu của ta, ca ngươi sao có thể nói như vậy? Chẳng lẽ ta nói có lỗi sao?" Nam tử áo xanh nhìn cũng không nhìn A Khôn, chỉ là nhìn xem Tĩnh Hương từ tốn nói, "Ca ca ngươi còn như vậy ta liền không để ý tới ngươi." Tĩnh Hương nổi giận nói, dường như một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Nam tử áo xanh thấy thế trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó đành phải cùng Tĩnh Hương xin lỗi, nhìn ra nam tử áo xanh phi thường sủng ái cô muội muội này. "Tĩnh công huynh chúng ta cần phải đi." Lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng gào, sau đó một tên thanh niên mặc áo đỏ hướng phía Trương Dương bọn người nơi này đi tới. Tĩnh công chính là nam tử áo xanh, cũng là Tĩnh Hương thân ca ca. A Khôn nhìn thấy người tới đằng sau, trên mặt hắn khống chế không nổi toát ra u ám chi sắc. Trương Dương chú ý tới A Khôn biến hóa, hắn nhịn không được nói, "Tình địch, ta không xứng." A Khôn thất là nói. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, nói hắn rất nhu bức. A Khôn tở dài nói, "Hắn gọi Nghiêm Lê, đến từ Thanh Cổ Tích bộ tộc, đây chính là đại tộc đàn, đồng thời hắn hay là Thanh Cổ Tích bộ tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, ta cùng hắn hoàn toàn không so được." Trương Dương nghe xong hiếu kỳ nhìn về hướng Nghiêm Lê, lúc này hắn mới chú ý tới, cái này gọi Nghiêm Lê đã đạt đến võ tông 8 nặng. Từ mặt ngoài đến xem, ngươi chỉ có võ tông 6 nặng, người ta đã võ tông 8 nặng, ngươi xác thực không xứng với Tĩnh Hương. Trương Dương nhìn xem A Khôn nói, "A Khôn, có ngươi như vậy đã kích người sao? Huống hồ ngươi cũng chỉ có võ tông 6 nặng mà thôi, ngươi dựa vào cái gì nói ta?" A Khôn không phục nói, "Chúng ta không giống với." Trương Dương cười nói. Nghiêm Lê đi vào Tĩnh Không trước mặt, hắn cười nói, "Tĩnh Hương cô đường, Tĩnh công minh, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cần phải đi." Nghiêm Lê nói xong đột nhiên chú ý tới Tĩnh Hương sau lưng Trương Dương cùng A Khôn, hắn cười đi vào A Khôn trước mặt nói, "Khôn huynh muốn hay không gia nhập tiểu đội chúng ta, tin tưởng bằng vào chúng ta tiểu đội thực lực, mang lên ngươi vấn đề không lớn." Tĩnh Không nghe xong cau mày nói, cảnh giới của hắn thấp như vậy, cùng chúng ta cùng một chỗ sẽ chỉ trở thành liên lụy mà thôi. Tĩnh Hương nghe xong đong đưa Tĩnh Không cánh tay nói, "A Khôn là bằng hữu ta, ca ca chúng ta liền dẫn hắn cùng đi đi." Nghiêm Lê thấy thế trong lòng hừ lạnh, "Tiểu tử chỉ cần ngươi dám gia nhập, đến lúc đó sau khi tiến vào ta có 10000 chủng biện pháp để cho ngươi chết." Nghiêm Lê vẫn luôn ưa thích Tĩnh Hương, nhưng hắn truy cầu một đoạn thời gian phát hiện Tĩnh Hương tựa hồ đối với hắn cũng không ưa, ngược lại là đối với cái này A Khôn đặc biệt để bụng, cái này khiến Nghiêm Lê trong lòng phi thường khó chịu. Dù sao A Khôn tính là thứ gì, vô luận là tộc đàn bối cảnh còn là tu luyện thiên phú đều kém xa hắn, bằng loại sâu kiến này có thể được đến Tĩnh Hương ưu ái. Tĩnh Hương cô nương nói rất đúng, Tĩnh công huynh chúng ta liền mang theo A Khôn cùng một chỗ đi, khả năng giúp đỡ liền giúp một chút." Nghiêm Lê cười nói. Nghe được Nghiêm Lê nói như vậy, Tĩnh công bất đắc dĩ nói, "Vậy được đi." Sau đó mấy người chính là hướng phía môn hộ phương hướng đi đến. "Muốn đi sao?" A Khôn do dự nói. "Làm gì không đi?" Trương Dương nói. "Có thể bằng thực lực của ta, gia nhập tiểu đội kia xác thực chỉ là liên lụy mà thôi." A Khôn thở dài nói. "Có thể nữ thần của ngươi đều mời ngươi nhận tâm cự tuyệt." Trương Dương chế nhạo nói. A Khôn do dự một chút nói, "Nếu không ngươi cùng ta cùng đi." Trương Dương nghe xong trực tiếp cự tuyệt, dù sao hắn còn muốn lợi dụng những yêu thú kia lịch luyện đâu, một người hành động với hắn mà nói dễ dàng hơn. "Ngươi không phải nói muốn dẫn ta ăn ngon uống sướng sao?" A Khôn nói. "Hiện tại đột nhiên không nghĩ." Trương Dương nói. "A Khôn," ngay tại A Khôn còn đang do dự thời điểm, Tĩnh Hương thanh âm từ đằng xa chuyển đến, A Khôn cuối cùng vẫn gia nhập bọn hắn tiểu đội. A Khôn rời đi đằng sau, Nộ Không nhìn xem A Khôn bóng lưng lắc đầu cảm thán nói, "Từ xưa đa tình không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ." Trương Dương im lặng nhìn thoáng qua Nộ Không. Nộ Không nhìn thấy Trương Dương trên mặt biểu lộ, hắn cười hắc hắc nói, "Cảm giác tới, nhịn không được." Nói xong chính là quay trở về Hỗn Độn đỉnh. Trương Dương nhìn thấy những tu sĩ kia bắt đầu gỡ ra ngăn ở thông đạo cửa ra vào cự thạch, hắn biết đám người này lại phải bắt đầu, hắn cũng là lập tức đi tới. Một thân một mình Trương Dương rất nhanh hấp dẫn còn lại yêu tu chú ý, bởi vì những người khác là riêng phần mình tổ lấy tiểu đội, chỉ có Trương Dương một người lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Gia hỏa này tình huống như thế nào, chẳng lẽ hắn muốn một người độc sông? Khẳng định là đầu óc không bình thường, hoặc là đối với mình quá mức tự tin hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như dễ dàng như vậy sống qua đầu thông đạo này, chúng ta còn muốn tổ đội làm gì? Không quan tâm nhiều như vậy, gia hỏa này sau khi tiến vào liền sẽ hối hận bất quá tới lúc đó, chỉ sợ hối hận cũng vô ích, hắn sẽ bị bên trong thầy khô xé nát. Một chút yêu tu nhìn thấy Trương Dương một thân một mình đứng ở nơi đó, rất nhiều người đều là chờ lấy nhìn Trương Dương trò hay đâu. Tĩnh Hương cùng Tĩnh Không hai huynh muội cũng phát hiện Trương Dương, Tĩnh Hương thấy thế nhịn không được nói, "Cái kia không phải bằng hữu của ngươi sao? Hắn đây là chuẩn bị một người đi vào." A Khôn nghe xong hướng phía Trương Dương phương hướng kia nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Trương Dương một thân một mình thời điểm, trong lòng của hắn kinh ngạc nói, "Thảo huynh, có phải điên rồi hay không? Đây là muốn một người đơn đấu tiếp đấu?" A Khôn mặc dù được chứng kiến Trương Dương thực lực, nhưng nghe qua Tĩnh Hương giới thiệu đằng sau, hắn biết rõ trong thông đạo vô cùng nguy hiểm, Trương Dương một người đi vào liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nghiêm Lê thấy thế hỏi, "Ngươi bằng hữu này có phải hay không căn bản chưa từng vào đầu thông đạo này?" A Khôn nghe xong nhíu mày, bất quá vẫn là chi tiết nói xác thực không có. Nghiêm Lê nghe xong nhịn không được bật cười, thanh âm hơi có vẻ trầm trọng nói, "Không biết ngươi bằng hữu này là gan lớn hay là không có đầu óc, chúng ta những này võ tông 8 nặng đều chỉ dám tổ đội tiến vào bên trong, mà hắn bất quá võ tông 6 nặng mà thôi, cũng dám một người đi vào, đơn giản chính là muốn chết ta." Tĩnh không thấy thế cũng là nhịn không được nói, "Ta nhớ Tĩnh Hương giống như cùng các ngươi miêu tả qua tình huống bên trong đi, bằng hữu của ngươi làm như vậy chết ngươi không ngăn cản một chút." Tĩnh Hương nhìn về hướng A Khôn, đề nghị, "Nếu không ngươi đem bằng hữu của ngươi cũng gọi qua, chúng ta mang theo hắn, hắn sẽ an toàn một chút." Nghiêm Lê nghe nói như thế lập tức mở miệng ngăn cả nói, Tĩnh Hương cô nương ta biết ngươi là hảo tâm, thế nhưng là tiểu đội chúng ta đã có một cái A Khôn, nếu như lại đến một cái, chỉ sợ chúng ta căn bản không chú ý được đến, thậm chí đến lúc đó gặp được nguy cơ tình huống, hắn một cái võ tông lục trọng sẽ chỉ cản trở, nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ hại chúng ta toàn bộ tiểu đội. Nghiêm Lê lời này không chỉ có rèm pha Trương Dương, đồng thời cũng tại rèm pha A Khôn. Hảo tâm Tĩnh Hương còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị Tĩnh Không một ánh mắt chừng trở về. A Khôn tự nhiên cũng có thể nghe hiểu Nghiêm Lê lời nói bên ngoài âm, hắn đầu tiên là cảm tạ một phen Tĩnh Hương, sau đó nói, ta đã sớm mời qua, bất quá ta huynh đệ người này liền ưa thích khiêu chiến một chút cực hạn của mình. Chương 440, lịch luyện chương 440, lịch luyện Nghiêm Lê nghe xong nhịn không được cười to nói, tốt một cái khiêu chiến cực hạn, không biết còn tưởng rằng cái nào đó tộc đàn đỉnh cấp thiên kiêu đâu. Huống hồ cho dù là những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, võ tông lục trọng cũng không dám như thế khiêu chiến cực hạn đi. Ta ngược lại muốn xem bằng hữu của ngươi là khiêu chiến cực hạn, hay là đi vào dùng thi thể cho chúng ta trải đường. Nghiêm Lê trong giọng nói tràn đầy đều là châm chọc chi ý. A Khôn nghe được Nghiêm Lê như thế rèm pha Trương Dương, hắn cả giận nói, hắn cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, là tuyệt không có khả năng lấy chính mình mệnh đùa giỡn. Nghiêm Lê nghe xong khinh miệt nói, đơn giản hay không sau khi tiến vào tự nhiên là biết. A Khôn nhìn thấy Nghiêm Lê như vậy, hắn mặc dù rất tức giận, nhưng trong lòng cũng tại vì Trương Dương lo lắng, dù sao Trương Dương mặc dù hô hắn, nhưng trên thực tế nếu như không có Trương Dương, hắn thậm chí ngay cả trên thân những cái kia yêu đan cũng không chiếm được, điểm ấy trong lòng của hắn hay là có bài. Ầm ầm, cự thạch bị đẩy ra, thông đạo lần nữa bại lộ ở trước mặt mọi người, tùy theo mà đến còn có tiếng thú gạo, thanh âm bén nhọn chói tai. Mọi người cùng nhau xông đi vào. Có người giận dữ hét. Sau đó từng nhánh độc lập tiểu đội chính là vọt vào thông đạo, A Khôn chi tiểu đội kia đồng dạng cũng là như vậy. Trương Dương nhìn xem những cái kia từng nhánh tiểu đội xông vào thông đạo, hắn trước tiên cũng không đi theo vào. Xông lên a, các loại cái gì đâu? Nộ không nói, ta bất quá một người mà thôi, hay là trước hết để cho bọn hắn đi vào tìm kiếm đường thì tốt hơn, miễn ta đi vào trực tiếp bị yêu thú vây quanh. Trương Dương nói, đối mặt trong thông đạo không biết tình huống, hắn hay là lựa chọn cẩn thận một chút. Cửa ra vào có thể có cái gì yêu thú, chẳng lẽ đám kia thây khô yêu thú còn có linh trí không thành, còn biết tại cửa chính chắn các ngươi. Nộ không khinh thường nói, a, a, a. Nộ không lời vừa mới nói xong, trong thông đạo chính là chuyển ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, thanh âm đinh tai nhức óc. Nộ không, Trương Dương nghe được những cái kia tiếng kêu thảm thiết, hắn ý thức đến thời cơ thành thục, sau đó vọt thẳng nhập trong thông nói. Trương Dương vừa mới xông vào trong thông đạo, chỉ gặp một lần to lớn âm dương hướng phía hắn đánh tới, Trương Dương thấy thế không chút do dự một kiếm chém ra. Xuy. Trương Dương kiếm mặc dù chém vào đạo bóng ma kia bên trên, nhưng là đạo bóng ma kia phảng phất không có cảm giác đau bình thường, nâng lên móng vuốt chính là hướng phía Trương Dương đập đi qua. Trương Dương thấy thế lập tức một cái lật nghiêng tránh khỏi, sau đó lại là một kiếm chém ra, lần này Trương Dương kiếm trực tiếp cắm ở bóng ma kia trên thân. Ân. Trương Dương ngậm. Giống. Tức giận tiếng giống vang lên, đạo bóng ma kia trực tiếp đứng lên, sau đó song trưởng hướng phía Trương Dương cùng một chỗ vung mạnh đi qua. Trương Dương thấy thế dùng sức vừa gậy, tiên thiên thạch kiếm bị hắn rút ra, sau đó hắn liên tiếp hai cái nhảy vọt, trực tiếp cùng bóng ma kéo dài khoảng cách. Kéo dài khoảng cách sau Trương Dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái kia đạo khổng lồ bóng ma màu đen lại là một con gấu, bất quá con gấu này không hề giống bình thường gấu như vậy cường tráng, mà là gầy giống như cây gậy trúc bình thường, giờ phút này đang lườm một đôi màu đỏ như máu đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Thây khô này gấu có chút khó làm a, ta vậy mà không chém nổi nó. Trương Dương cau mày nói. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết vì cái gì những yêu tu kia không cách nào sống qua đầu thông đạo này trước bất luận thây khô này gấu năng lực công kích, riêng này đục thân cũng không phải là bình thường người có thể dung chuyển. Bình thường gặp được loại tình huống này trừ chạy, không còn cách nào khác. Những thây khô này yêu thú cũng đều là trải qua đặc thù luyện chế, không chỉ có không có cảm giác đau, nhục thân cũng bởi vậy biến phi thường cứng cỏi, bình thường binh khí căn bản không chém nổi bọn chúng. Nộ không giải thích nói, người kia làm, chẳng lẽ lại ta theo chân chúng nó tranh tài chạy? Trương Dương nhìn xem trong thông đạo nhìn không thấy bờ thây khô yêu thú, hắn cảm giác chính mình rất khó chạy qua. Không cần đến so, những thây khô này thân thể nhẹ nhàng, ngươi chưa chắc có thể chạy qua bọn chúng. Bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột, ngươi không phải nắm giữ kiếm khí sao? Ngươi có thể đem kiếm khí bám vào tại tiên tiên trên thạch kiếm, dạng này hẳn là liền có thể chặt động những yêu thú này. Nộ không nói. Trương Dương nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá vẫn là hỏi, vạn nhất hay là không chém nổi đâu. Vậy ngươi có thể trở về nhà tắm một cái ngủ. Nộ không nói. Trương Dương, đúng lúc này, xa xa thây khô gấu đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh lần nữa hướng phía Trương Dương nơi này đánh tới, tốc độ nhanh tựa như một đạo tia chớp màu đen. Tới tốt lắm. Trương Dương quát, tiên thiên trên thạch kiếm trong nháy mắt chính là bắn ra kiếm khí bén nhọn, sau đó những kiếm khí kia nhanh chóng thu liễm, cuối cùng bao khỏa tại thạch kiếm mặt ngoài. Trương Dương tốc độ cũng là cực nhanh, hắn một cái hoạt sạn đi thẳng tới hùng yêu dưới thân, sau đó một kiếm bổ ra, tiên thiên thạch kiếm trực tiếp từ hùng yêu cái cầm một đường vạch đến cái mông. Trên thạch kiếm kiếm khí tại tiếp xúc hùng yêu thân thể sau chính là trực tiếp nổ tung, hùng yêu thân thể trực tiếp bị những kiếm khí kia chia cắt thành vô số khối vụn. Không nghĩ tới thật là có hiệu. Trương Dương thấy thế sắc mặt vui mừng. Trương Dương còn không có đắc ý bao lâu, cách đó không xa lại là hai đầu như thây khô bình thường yêu thú hướng phía hắn lao đến. Trương Dương thấy thế không chút do dự trực tiếp chính là nên đón tiếp lấy. Xuy, xuy, cắt chém tiếng vang lên, hai con kia yêu thú trực tiếp bị Trương Dương lần nữa phân thây. Trương Dương cũng bởi vậy rất càng phát ra thuận tay đứng lên. Trương Dương nhìn xem trên mặt đất cái kia hai bộ biến thành khối vụn thi thể, trên người hắn chiến ý càng phát ra sụp sôi. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia vẫn tại cùng yêu thú chiến đấu yêu tu, hắn thì thào nói nhỏ, chân chính lịch luyện bắt đầu. nói xong chính là thân hình lóe lên hướng phía yêu thú chồng phóng đi. Những cái kia nguyên bản bị thây khô yêu thú dây dưa đau đến không muốn sống yêu tu, khi bọn hắn nhìn thấy Trương Dương chủ động giết vào trong đàn yêu thú thời điểm, trên mặt bọn họ đều là toát ra vẻ khiếp sợ. Đây không phải vừa mới bên ngoài cái kia chuẩn bị một mình vượt quan ra hòa sao, hắn hiện tại làm cái gì vậy, nghị quẩn cũng không cần đến chơi như vậy đi, bị những thây khô kia yêu thú sống sờ sờ xé nát chẳng lẽ không đau sao? Vạn nhất người ta chính là nghĩ quẩn đâu, hôm nay đến chính là không muốn sống, ngươi quẩn sao? Rất nhiều yêu tu lực chú ý đều là bị Trương Dương cái kia tìm đường chết hành vi hấp dẫn, từng cái cho dù là đang chiến đấu, bọn hắn cũng không quên thời khắc nhìn một chút Trương Dương nơi đó động tĩnh. Trương Dương giết vào đàn yêu thú đằng sau, những thây khô kia yêu thú tự nhiên mà vậy lập tức bị Trương Dương hấp dẫn, sau đó đều là hướng phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương thấy thế căn bản không giả, cho dù là đối mặt mấy chục con yêu thú đánh tới, hắn đồng dạng là xông tới. Xuy, Trương Dương chém xuống một kiếm, kiếm khí tung hoành phía dưới, khoảng cách gần hắn nhất con yêu thú kia trực tiếp biến thành khối vụn, bất quá cùng lúc đó, đã có ba đầu yêu thú mở ra miệng to như chậu máu hướng phía hắn cắn tới. Trương Dương cấp tốc nhảy lên một cái, sau đó vài đạo kiếm khí chém xuống, cái kia ba đầu yêu thú trực tiếp bị phanh thây. Trương Dương vừa mới rơi trên mặt đất, lại có vài đầu yêu thú hướng phía hắn đánh tới, đồng thời nơi xa còn có liên tục không ngừng yêu thú hướng phía nơi này tụ lại mà đến. Trương Dương thấy thế cười to nói, lúc này mới thoải mái. Sau đó hoàn toàn bộc phát, cùng những yêu thú kia chém giết ở cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, thông đạo cửa ra vào khu vực yêu tu dần dần phát hiện nguyên bản dây dưa yêu thú của bọn hắn vậy mà đều hướng phía Trương Dương nơi đó tụ lại mà đi, cái này khiến trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ không hiểu. Chương 441, ngốc đứng đấy làm gì đâu? Chương 441, ngốc đứng đấy làm gì đâu? Cửa thông đạo từng cái yêu tu đều là một mặt ngậm bức biểu lộ, bởi vì nguyên bản cùng bọn hắn chiến đấu thây khô yêu thú tất cả đều hướng phía Trương Dương nơi đó đi. Chuyện gì xảy ra? Những yêu thú này làm sao tất cả đều hướng nơi đó đi? Cái kia tìm đường chết ra hỏa giống như là ở chỗ này, một chút yêu tu nguyên bản cũng đã gần gánh không được, ai biết những thây khô kia yêu thú không hiểu thấu từ bỏ bọn hắn, tất cả đều hướng phía Trương Dương nơi đó phóng đi, điều này không khỏi làm những yêu tu kia bọn họ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đem ánh mắt nhìn về hướng Trương Dương nơi đó. Vừa nhìn xuống này không sao, chúng yêu tu trực tiếp nhìn trận tròn mắt. Tại tầm mắt của bọn hắn ở trong, bọn hắn chỉ thấy lít nha lít nhít yêu thú đem Trương Dương vây vào giữa, mà tại cái kia kịch chiến kịch liệt nhất khu vực trung tâm, lúc này có vô số yêu thú thi thể khối vụn bay ra, giống như trời mưa bình thường, tràng diện cực kỳ rung động. Ta dựa vào đây là có chuyện gì, làm sao cảm giác những yêu thú kia tại trên tay hắn dễ giết như vậy? Nào chỉ là dễ giết, đơn giản liền giống như là cắt đậu phụ, nhiều như vậy yêu thú vây quần hắn, sửng sốt bắt hắn không có biện pháp nào. Gia hỏa này đến cùng chỗ nào xuất hiện võ tông lục trọng mà thôi, tại sao có thể có khủng bố như vậy thực lực? Yêu tu bọn họ nhìn xem cái kia mạn thiên phi vũ yêu thú thi khối, mỗi một cái đều là bị khiếp sợ có chút nói không ra lời. Lúc này bị vây quanh ở trong yêu thú ở giữa Trương Dương đã triệt để giết đỏ cả mắt, chỉ gặp hắn kiếm trong tay không ngừng chém ra, từng đạo kiếm khí hướng phía những yêu thú kia bay đi, những yêu thú kia trong nháy mắt chính là bị kiếm khí chém vỡ, trở thành vô số khối vụn bay về phía không trung. Theo thời gian trôi qua, Trương Dương phát hiện chính mình kỹ xảo chiến đấu càng phát ra thuần thục, kiếm khí phóng thích đứng lên cũng là càng thêm thu phóng tự nhiên. Sau một lát, bèn, Trương Dương khí thế trên người bỗng nhiên cực tốc kéo lên đứng lên, quanh thân kiếm khí cũng là biến càng phát ra lạnh lẽo thấu xương. Kiếm thế rốt cục đột phá tới tam trọng. Trương Dương trong lòng vui mừng. Kiếm thế mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, Trương Dương chém ra kiếm khí liền sẽ càng thêm ngưng luyện, tổn thương tự nhiên cũng sẽ càng khủng bố hơn. Xuy, xuy, xuy. Trương Dương sau khi đột phá, những yêu thú kia liền càng thêm không phải Trương Dương đối thủ, Trương Dương cơ hồ tại trong yêu thú ở giữa giết cái bảy vào bảy ra, rất nhanh liền đem cửa thông đạo tất cả yêu thú chém giết hầu như không còn, những yêu thú kia thi thể khối vụn trực tiếp ở bên cạnh hắn chất lên có cao mấy chục trượng. Trương Dương từ khối vụn trong đống nhảy lên mà ra, sau đó thản nhiên nhìn một chút những cái kia sớm đã trợn mắt hốc mồm yêu tu. Những yêu tu kia nhìn thấy Trương Dương cái kia ánh mắt đầy sát khí sau, bọn hắn đều là kìm lòng không được lui về sau đi. Trương Dương lúc này ánh mắt thực sự quá kinh khủng, để những yêu tu kia có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Kiếm thế sau khi đột phá rất thoải mái sao? Ngộ Không đột nhiên hỏi. Thoải mái, Trương Dương nói. Chờ ngươi đột phá tới kiếm thế ngũ trọng sau liền có tỷ lệ ngưng tụ ra kiếm đảm, tới lúc đó còn muốn thoải mái. Ngộ Không nói. Kiếm đảm? Kiếm đảm là cái gì? Trương Dương khó hiểu nói. Coi ngươi trên người kiếm khí nồng đậm tới trình độ nhất định lúc liền sẽ rất nhỏ tỷ lệ ngưng tụ ra kiếm đảm. Có được kiếm đảm sau ngươi chém ra kiếm khí uy lực sẽ có được bay vọt về chất. Liên vừa rồi những yêu thú kia nhìn như rất nhiều, nếu như ngươi có được kiếm đảm, vài kiếm khả năng liền giết hết. Nộ Không giải thích nói. Trương Dương nghe xong con mắt không khỏi sáng lên, hắn không nghĩ tới có được kiếm đảm sau vậy mà có thể lợi hại như vậy, sau đó kích động nói, vậy liền tiếp tục giết. Nói xong chính là hướng về phía thông đạo chỗ sâu phóng đi. Hắn nguyên bản ý nghĩ là kiếm thế sau khi đột phá liền không chuẩn bị như thế giết, dù sao giết sạch tất cả yêu thú quả thật có chút tốn thời gian, bất quá trải qua Nộ Không tiểu nói này, ý nghĩ của hắn thay đổi. Hắn quyết định muốn giết xuyên trong đầu thông đạo này tất cả yêu thú. Nộ Không gặp Trương Dương kích động như vậy, hắn nhịn không được nhắc nhở, ta nói chính là có rất nhỏ tỷ lệ ngưng tụ ra kiếm đảm, không phải nhất định có thể ngưng tụ ra, ngươi không cần thiết kích động như vậy. Trương Dương trầm mặc không nói, dường như căn bản không nghe thấy bình thường. Này, ngươi có nghe hay không a? Nộ Không mắng. Trương Dương vẫn không có đáp lại. Những yêu tu kia nhìn thấy Trương Dương sau khi rời đi, bọn hắn mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này vừa rồi ánh mắt cũng quá kinh khủng, ta vừa rồi cũng cảm giác mình phải chết. Đừng quản nhiều như vậy, chúng ta đuổi theo sát đi. Theo sau làm gì, vạn nhất tâm tình của hắn không tốt quay đầu giết chúng ta làm sao bây giờ, ta cảm giác chúng ta những người này đều không đủ một mình hắn giết. Ngươi chẳng lẽ sẽ không cách xa một chút sao, nhìn thấy sự tình không đúng lập tức liền chạy. Chúng yêu tu tựa hồ là đạt thành một loại an ý bình thường, tất cả đều là cẩn thận từng ly từng tí đi theo Trương Dương sau lưng, trong lúc nhất thời vốn là cạnh tranh quan hệ bọn hắn, bầu không khí vậy mà không hiểu có chút hài hòa. A Khôn chỗ tiểu đội. Lúc này A Khôn tại Tịnh không còn có Nghiêm Lê dẫn đầu xuống, bọn hắn đã đi tới thông đạo cuối cùng, nơi này hội tụ yêu thú so địa phương còn lại đều muốn nhiều, đại lượng yêu thú đem thông đạo lối ra chắn gắt gao. Bọn hắn một đường giết tới nơi này, cho dù đều là tận lực chọn lựa yêu thú ít khu vực hành động, nhưng bây giờ bọn hắn từng cái vẫn như cũng là âm không nhẹ thương. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tĩnh Hương nhìn về phía trước cái kia thành đàn kết đội yêu thú, trên mặt nàng biểu lộ không gì sánh được tuyệt vọng. Phải biết lấy bọn hắn trước mắt trạng thái, cho dù là bây giờ muốn rút về đi đều đã không còn kịp rồi, bởi vì bọn hắn trước đó trốn qua khu vực sớm đã lại bị yêu thú chiếm cứ. Tĩnh Không biểu lộ cũng là không gì sánh được nghiêm trọng, hiển nhiên hắn đã ý thức được bọn hắn hiện tại đã lâm vào tử cục, vô luận là tiến lên hay là lui lại, đều chỉ có vừa chết. Chúng ta bây giờ tiếp tục xông, hay là đi trở về? Tĩnh Không nhìn về phía Nghiêm Lê nói. Nghiêm Lê nghe xong sắc mặt khó coi nói, đi trở về hẳn phải chết, đi lên phía trước có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tĩnh Không nghe xong sắc mặt ngưng trọng nói, thế nhưng là lối ra nơi đó tụ tập yêu thú thực sự nhiều lắm, bằng vào chúng ta trước mắt trạng thái, đi qua tất nhiên sẽ bị những yêu thú kia sinh sinh xé nát. Nghe được Tĩnh Không câu nói này, Tĩnh Hương cùng Nghiêm Lê đều là trầm mặc, hiển nhiên vấn đề này đối với hiện giai đoạn bọn hắn tới nói phi thường vô giải. Trầm mặc sau một lát, Nghiêm Lê đột nhiên nói ra, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hắn lại nói xong không quên nhìn thoáng qua từ đầu tới đuôi đều trầm mặc ít nói A Khôn. A Khôn thấy thế trong lòng lập tức dâng lên một loại dự cảm bất tường. Nghiêm Minh mau nói, Tĩnh Không nghe được Nghiêm Lê có biện pháp, trên mặt hắn lần nữa rào rạt ra hy vọng chi sắc, Tĩnh Hương cũng là nhịn không được nhìn về hướng Nghiêm Lê. Trước mắt biện pháp chỉ có một cái, đó chính là cần phải có người hy sinh một chút, đi hấp dẫn những yêu thú kia lực chú ý, chỉ có như vậy chúng ta mới có hy vọng tiến lên. Nghiêm Lê nói. Nghe được Nghiêm Lê lời này, Tĩnh Không cùng Tĩnh Hương huynh muội lại là trầm mặc lại, bởi vì bọn hắn biết phụ trách hấp dẫn yêu thú tầm mắt người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm mặc một lát sau, Tĩnh Không thở dài nói, vậy thì do ta đi hấp dẫn yêu thú chú ý đi. Tĩnh Hương nghe nói như thế hốc mắt lập tức đỏ lên, nàng lắc đầu liên tục nói, ca ca ngươi không thể đi, ngươi sẽ chết. Nghiêm Lê thấy thế cười nói, Tĩnh Không huynh ngươi là tiểu đội chúng ta chiến lược chủ yếu, ngươi tuyệt đối không thể đi. Tĩnh Không nghe xong thở dài nói, cái kia để ai đi tốt. Nghiêm Lê đem ánh mắt nhìn về hướng A Khôn, nói tự nhiên là A Khôn chúng ta một đường đem hắn hộ tống đến nơi đây, cũng đến hắn nên bỏ ra thời điểm. A Khôn nghe xong đau thương cười một tiếng, là hắn biết sẽ là loại kết quả này. Tĩnh Không nghe xong trầm mặc không nói, mà Tĩnh Hương thì là lập tức nói dạng này A Khôn sẽ chết. Nghiêm Lê nói, hắn không đi chúng ta đều phải chết. Tĩnh Hương nghe xong cũng là trầm mặc lại, Nghiêm Lê nói kỳ thật nàng đều hiểu, bây giờ A Khôn đúng là lựa chọn tốt nhất. A Khôn nhìn thấy Tĩnh Hương phản ứng, tim của hắn tại thời khắc này rốt cục chết hẳn, sau đó lẩm bẩm nói, vậy liền để ta đi. Hắn biết bằng thực lực của hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. A Khôn nói xong chính là hướng phía những yêu thú kia đi đến, hắn giờ phút này như là một cái mất đi linh hồn zombie, đã triệt để đã mất đi hy vọng sống sót. A Khôn vừa mới bại lộ tại những yêu thú kia giữa tầm mắt, một phần trong đó yêu thú chính là hướng phía hắn lao đến, có thể A Khôn vẫn như cũng là ánh mắt đờ đẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ngay tại trong đó một đầu zombie mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía A Khôn thời điểm, một đạo kiếm khí đột nhiên từ A Khôn bên cạnh lướt qua, tiếp theo một cái chớp mắt trước mặt hắn con yêu thú kia đã bị chém làm hai nửa. Xuy, xuy, xuy. Lại là mấy đạo kiếm khí từ A bên cạnh lướt qua, còn thừa vài đầu yêu thú thân thể đồng dạng bị kiếm khí xé nát, mà A Khôn chỗ chống kia con mắt thì là lại tụ tập đứng lên. Ngốc đứng đấy làm gì đâu? Một đạo để A Khôn cảm giác được thanh âm quen thuộc từ sau lưng của hắn vang lên. Chương 442, một người quét ngang. Chương 442, một người quét ngang. A Khôn nghe được âm thanh quen thuộc kia, hắn lập tức quay đầu lại. Khi hắn nhìn thấy cái kia mang theo mang tính tiêu chí nụ cười Trương Dương đang đứng tại phía sau hắn lúc, hắn hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên. Trương Dương thấy thế im lặng nói, ta biết ngươi nhìn thấy ta rất kích động, nhưng là cũng không cần thiết kích động như vậy đi. A Khôn bình phục một chút chính mình cái kia tâm tình kích động, nói có huynh, nhìn thấy ngươi cảm giác thực tốt ta. A Khôn nói xong những này dường như ý thức được cái gì, nghi ngờ nói, ngươi làm sao qua được. Trương Dương cười nói, giết tới đấy chứ. A Khôn nghe xong có chút không dám tin tưởng nói, trong đầu thông đạo này thế nhưng là có đếm không hết yêu thú, ngươi một thân một mình có thể giết tới. A Khôn căn bản không tin Trương Dương lời nói, phải biết bọn hắn chi kia bốn người tiểu đội đã coi như là rất mạnh mẽ, nhưng dù cho như thế, bọn hắn giết tới nơi này đều đã là sức cùng lực kiệt, mỗi người trên thân đều có khác biệt trình độ thương. Bốn người bọn họ tiểu đội đều gian nan như vậy, huống chi Trương Dương bất quá mới một người mà thôi. Trương Dương cười nói, chỉ cần chịu động não, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. A Khôn nghe xong sửng sốt một chút, nói biện pháp gì? Đem tất cả yêu thú toàn bộ giết sạch là được. Trương Dương cười nói, A Khôn, cỏ huynh chúng ta có thể không thổi như bước sao? A Khôn im lặng nói. Hắn không phải là không muốn tin tưởng Trương Dương, thật sự là Trương Dương lời này có chút quá bất hợp lý, đổi ai nghe được đều sẽ không tin. Giờ khác này A Khôn chính mình có lẽ đều không có ý thức được, tâm tình của hắn sớm đã từ trước đó một lòng muốn chết bên trong khôi phục bình thường. Giống. Trương Dương còn chưa tới cùng trả lời, nơi xa những yêu thú kia tựa hồ phát hiện Trương Dương tình huống bên này, tiếng gầm gừ phẫn nộ bên tai không dứt, một đoàn yêu thú hướng phía Trương Dương nơi này lao đến. A Khôn thấy thế biến sắc, sau đó vội vàng nói, cỏ huynh tranh thủ thời gian chạy. Nói xong chính là hướng phía nơi xa chạy tới. Ân, người đâu? A Khôn vừa lao ra mười mấy mét, rất nhanh hắn phát hiện Trương Dương cũng không cùng lên đến. Cỏ huynh thất thần làm gì đâu, chạy mau a. A Khôn lo lắng hô lớn. Trương Dương nghe xong thì là không nhúc đích, chỉ gặp hắn một tay nắm tiên tiên thạch kiếm, đối mặt phô thiên cái địa hướng hắn vọt tới đàn yêu thú lộ vẻ gặp nguy không loạn. Chạy. Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, sau đó bàn tay nắm thật chặt nắm tiên tiên thạch kiếm, tiên tiên trên thạch kiếm kêu khẽ tiếng vang lên. Tại cấp độ kia lấy, ta đi một chút liền đến. Trương Dương trên mặt hiện ra hiếu chiến chi sắc, sau đó thân ảnh lóe lên vọt thẳng nhập trong đàn yêu thú, Trương Dương thân ảnh trong nháy mắt liền bị yêu thú nuốt hết. A Khôn nghe xong dừng bước, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc. Đối mặt nhiều như vậy yêu thú cũng dám xông đi lên, cỏ huynh chẳng lẽ điên rồi? A Khôn trợn mắt hốt mù nói. Lúc ở phía xa Tịnh Không ba người nhìn thấy Trương Dương giết vào đàn yêu thú sau, ba người bọn họ trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Gia hỏa này sợ không phải điên rồi, dám một người giết đi vào. Tĩnh Không tao mày nói. Vô chi sâu kiến thôi, chỉ sợ là hiện tại đã chết. Nghiêm Lê nhìn xem bị yêu thú nuốt hết Trương Dương, hắn nhịn không được châm chọc nói. Tĩnh Hương nghe được Nghiêm Lê châm chọc, nàng thanh âm có chút do dự nói, nhưng hắn mới một người mà thôi, hắn là thế nào một người giết tới nơi này tới? Tĩnh Không cùng Nghiêm Lê nghe nói như thế, hai người trong nháy mắt đều là trầm mặt lại. Đúng a, gia hỏa này một người mà thôi, hắn như thế nào đi vào cuối thông đạo? Trong đàn yêu thú Trương Dương đại khai đại hợp phía dưới, rất nhiều yêu thú đều là bị hắn chém giết, đến phía sau Trương Dương tựa hồ là vì tiết kiệm thời gian, hắn cũng lười tiết kiệm nguyên khí, trực tiếp toàn diện bộc phát, từng đạo kiếm khí bị hắn chém ra, những cái kiếm như thực chất bình thường kiếm khí những nơi đi qua, yêu thú thành đàn bị chém làm hai nửa. Xa xa quan chiến A Khôn trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, tại trong ánh mắt của hắn mặc dù không nhìn thấy Trương Dương vị trí cụ thể, nhưng hắn có thể nhìn thấy không ngừng có kiếm khí từ trong đàn yêu thú bay ra, thuận tiện còn mang theo vô số yêu thú thịt nát. Cái này không phải đang cùng yêu thú chiến đấu, cái này căn bản là đang thái thịt a. A Khôn nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ yêu thú thịt nát, cả người hắn đều nhìn tê. Theo thời gian trôi qua, địa điểm lối ra yêu thú càng ngày càng ít, đến cuối cùng bị Trương Dương giết chỉ còn lại cuối cùng năm đầu. Chỉ gặp lúc này Trương Dương một kiếm vung ra, băng lanh kiếm khí vạch phá bầu trời, còn lại cái kia năm đầu yêu thú trong nháy mắt bị gọt đi đầu, thi thể đập xuống đất, phát ra trầm đủ câm thanh. Ngũ sát. Trương Dương sau đó thu hồi tiên tiên thạch kiếm, bất quá trong miệng lại là thầm nói, ai, giết có chút đơn giản, xem ra những yêu thú này đã đối với ta không được bất luận cái gì lịch luyện tác dụng. Trương Dương lời mới vừa nói xong, A Khôn chính là kích động vọt tới Trương Dương trước mặt, sau đó cảm xúc kích động bắt lấy Trương Dương bả vai nói, cỏ huynh là ngươi sao, thật là ngươi sao, ngươi chừng nào thì biến như bức như vậy. Trương Dương đẩy ra A Khôn tay, nói ta vẫn luôn rất như bức, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Trương Dương nói xong hỏi lần nữa, trước đó không đến kịp hỏi, ta nhớ ngươi không phải cùng ngươi nữ thần một tiểu đội sao, làm sao hiện tại biến thành độc thân. A Khôn nghe nói như thế, nguyên bản trên mặt cái kia vẻ mặt kích động trong nháy mắt biến mất, ngược lại trên mặt toát ra phiền muộn chi sắc. Thế nào? Trương Dương khó hiểu nói. A Khôn đem sự tình ngọn nguồn cùng Trương Dương nói một lần, cuối cùng nói, nhìn thấy ngươi thực lực cường đại kia sau, ta phát hiện chính mình giống như hiểu. Trương Dương khó hiểu nói, ngươi ngộ đến gì? Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện, ta về sau muốn theo ngươi học tập, bởi vì cái gọi là trong lòng không gái người, xuất kiếm tự nhiên thần. A Khôn ánh mắt kiên nghị nói. Trương Dương nghe xong trong lòng im lặng nói, gia hỏa này giống như đối với ta có cái gì hiểu lầm. A Khôn lời vừa mới nói xong, chỉ gặp ba đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía Trương Dương bọn hắn vị trí này vào tới, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là Trương Dương sau lưng cách đó không xa lối ra. Ba người này chính là Tĩnh Hương, Tĩnh Không còn có Nghiêm Lê. Trương Dương thấy thế thân hình lóe lên trực tiếp ngăn cản ba người đường đi, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, đi đâu đi. Ba người nhìn thấy Trương Dương ngăn cản, bọn hắn lập tức dừng lại, Nghiêm Lê cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Phải biết Trương Dương một người nhẹ nhõm chém giết những yêu thú kia, bọn hắn thế nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt, giờ phút này đối mặt Trương Dương ngăn cản, bọn hắn không thể không cẩn thận đối mặt. Trương Dương cũng không để ý tới Nghiêm Lê, mà là nhìn về phía cách đó không xa A Khôn nói muốn toàn giết sao. Ba người nghe được Trương Dương lời này tất cả đều là biến sắc, Nghiêm Lê càng là cả giận nói, ngươi không nên quá phận. Hắn biết rõ chính mình không phải Trương Dương đối thủ, đồng thời hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chính mình vận mệnh vậy mà lại nắm giữ tại A Khôn trên tay, đây chính là trước đó bị bọn hắn bức bỏ người. A Khôn nhìn lướt qua Tĩnh Hương ba người, sau đó chậm rãi nói ra, giết Nghiêm Lê liền có thể, chủ ý xấu tất cả đều là hắn ra. Nghiêm Lê nghe xong sắc mặt đại biến, sau đó giận dữ hét, ngươi đơn giản chính là nói hiệu nói vượng. Nói xong liền muốn chạy. Xuy. Nghiêm Lê còn chưa kịp tới quay người, chỉ gặp một đạo kiếm khí đã từ trên người hắn xuyên qua, cả người hắn bởi vậy trực tiếp bị chém làm hai nửa. Tĩnh Hương cùng Tĩnh Không huynh muội nhìn thấy Trương Dương xuất thủ tàn nhẫn như vậy quả quyết, hai người bọn họ trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 443, đại bằng thuật sớm xuất thế. Chương 443, đại bằng thuật sớm xuất thế. Tĩnh Không nhìn xem trên mặt đất Nghiêm Lê thi thể, hắn nhịn không được nhắc nhở, Nghiêm Lê thế nhưng là đến từ thành cổ tích bộ tộc, người giết hắn sẽ gặp phải bọn hắn tộc đàn trả thù. Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Trương Dương không có vấn đề nói. Tĩnh Không nghe xong cau mày nói, vị huynh đài này, khẩu khí của ngươi thật là quá lớn một chút. Tĩnh Không thừa nhận Trương Dương thực lực rất mạnh, nhưng cá nhân thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng cùng một cái tộc đàn chống lại. Trương Dương cũng không tiếp tục để ý tới Tĩnh Không, mà là trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, sau đó nhìn về phía A Khôn nói hai người này xác định không làm thịt. Tĩnh Không nghe xong sắc mặt cứng đờ, Tĩnh Hương càng là nhịn không được trốn ở Tĩnh Không sau lưng. A Khôn lắc đầu nói, quên đi thôi, dù sao bọn hắn cũng không có hại ta. A Khôn lời vừa mới rơi xuống, nơi xa thành quần kết đội yêu tu đi tới, bất quá bọn hắn mục tiêu không phải lối ra, mà là Trương Dương nơi này. tại hạ La Sở Diệp, xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Trong đám người một tên thanh niên đi vào Trương Dương trước mặt, hắn thái độ cực kỳ thân mật hướng Trương Dương chắp tay nói: La Sở Diệp không phải tới từ Bát Mục Tím Hạc tộc sao? Bọn hắn tộc đàn thế nhưng là nam lĩnh siêu cấp đại tộc đàn, đồng thời bản thân hắn cũng là thiên phú cực mạnh thiên tiêu, hắn làm sao lại đối với gia hỏa này khách khí như vậy? Vừa nhìn liền biết ngươi khẳng định là về sau gia hỏa này thế nhưng là biến thái rất, ngươi sau khi đi vào chẳng lẽ không có phát hiện trong thông đạo một đầu yêu thú đều không có sao? Tự nhiên phát hiện, đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương, ta trước đó nghe nói trong đầu thông đạo này có đại lượng yêu thú thủ hộ, vô cùng nguy hiểm, có thể sau khi đi vào lại chỉ thấy vô số xếp mà lên yêu thú hài cốt, chẳng lẽ không phải các ngươi giết sao? Không phải chúng ta giết, tất cả đều là tên kia một người giết, một mình hắn trực tiếp đem chọn cái lối đi bên trong yêu thú tất cả đều quét ngang. Cái gì? Một chút sau tiến nhập thông đạo yêu tu nghe được Trương Dương vậy mà bằng vào lực lượng một người quét ngang tất cả yêu thú, trên mặt bọn họ tất cả đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Trương Dương nhìn xem trước mặt thái độ thân mật thanh niên, hắn thản nhiên nói, "Thảo Nê Mã, La Sở Diệp." Chúng yêu tu, A Khôn biết La Sở Diệp thân phận, sau đó lập tức giải thích nói, "Ta bị huynh đệ kia tên gọi Thảo Nê Mã, La huynh không nên hiểu lầm." La Sở Diệp nguyên bản cũng không biết Trương Dương vì sao muốn mang hắn, thẳng đến nghe được A Khôn giải thích, trên mặt hắn sắc mặt giận dữ lúc này mới hơi dịu đi một chút. Thảo huynh danh tự thật sự là độc đáo, ta kém chút đều hiểu lầm. La Sở Diệp cười nói, cũng không phải là ta mong muốn. Trương Dương đồng dạng cười nói, Thảo huynh thiên phú cùng thực lực tất cả đều viễn siêu tại ta, không biết Thảo huynh có bằng lòng hay không gia nhập ta Bát Mục Tím Hạc tộc đàn. La Sở Diệp cười hỏi, chúng yêu tu nhìn thấy La Sở Diệp vậy mà mời Trương Dương gia nhập Bát Mục Tím Hạc tộc, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ hâm mộ, phải biết đây chính là nam lĩnh siêu cấp thế lực à, bọn hắn muốn gia nhập đều không có cơ hội. Trương Dương trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, không được, ta một người nhàn tản quen thuộc. Trương Dương lời này vừa mới nói xong, A Khôn vội vàng lôi kéo Trương Dương nhỏ giọng nói, làm gì không gia nhập, Bát Mục Tím Hạc tộc thế nhưng là siêu cấp thế lực, lấy thiên phú của ngươi sau khi tiến vào nhất định có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên gia trì, đến lúc đó thực lực tăng lên tốc độ khẳng định sẽ càng nhanh, mà lại sau lưng cũng có cậy vào. Trương Dương biết A Khôn là hảo ý, bất quá hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt. La Sở Diệp thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Thảo huynh nếu như ngày nào suy nghĩ minh bạch có thể liên hệ ta, ta Bát Mục Tím Hạc tộc cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở. Nói xong chính là cho Trương Dương một viên lệnh phủ, sau đó quay người rời đi. Chúng yêu tu nhìn thấy La Sở Diệp rời đi, lại có một tên yêu tu nhún nhảy một cái chạy ra, hắn cười nói, ta đến từ con cóc ghẻ bộ tộc, tên là Ngô Nghiêm Tổ, Thảo huynh có thể nguyện gia nhập ta con cóc ghẻ bộ tộc. Trương Dương nghe xong trực tiếp một bàn tay quất vào tên yêu tu kia trên mặt, tên yêu tu kia bay thẳng ra ngoài. Bất quá rất nhanh Ngô Nghiêm Tổ chính là nhảy biểu lộ có chút ủy khuất nói, ngươi không gia nhập liền không gia nhập, làm gì đánh ta. Trương Dương trên mặt ghét bỏ chi sắc không chút nào che giấu, nói ngươi nhìn ta dáng dấp giống con cóc ghẻ sao. Ngô Nghiêm Tổ nghe xong không hề nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Đúng. Trương Dương lại là một bàn tay đem Ngô Nghiêm Tổ đánh bay ra ngoài, sau đó cả giận nói, ngươi trở về cho ta đem danh tự sửa lại, toàn bộ Man Hoang Đại Lục chỉ có ta phối gọi Ngô Nghiêm Tổ. Ngô Nghiêm Tổ, Ngô Nghiêm Tổ chỉ là đơn thuần muốn mời Trương Dương gia nhập tộc đàn mà thôi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại gây muốn sửa danh tự. Cách đó không xa Tĩnh Hương cùng Tĩnh Không hai huynh muội nhìn xem rất nhiều yêu tu tranh nhau chen lấn muốn mời Trương Dương gia nhập tộc đàn, bọn hắn lúc này mới rốt cục ý thức được, Trương Dương có lẽ là thật không sợ Thanh Cổ Tích bộ tộc trả thù. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần Thanh Cổ Tích bộ tộc dám động tâm tư trả thù Trương Dương chỉ cần lập tức liên hệ La Sở Diệp, rất nhanh tám mắt tím hạc bộ tộc liền sẽ có người đến đây cứu viện Trương Dương. Thậm chí nếu như Trương Dương có chỗ yêu cầu, Thanh Cổ Tích bộ tộc trực tiếp hủy diệt đều là có khả năng. Trương Dương bị những cái kia nhiệt tình yêu tu làm có chút ăn không tiêu, cuối cùng chỉ có thể chật vật xông ra thông nói. Trương Dương xông ra thông đạo sau rất nhanh liền phát hiện xuất hiện trước mặt một cánh thanh đồng cửa lớn, trong môn không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau, hắn không chút do dự trực tiếp đem cửa lớn một kiếm bộ ra, sau đó vào. Trương Dương xông vào thanh đồng cửa lớn đằng sau, tầm mắt của hắn trong nháy mắt chính là sáng ngời lên, chỉ gặp hắn đi tới một tòa trong đại điện, cả tòa đại điện hoàn toàn là do thanh đồng rèn đúc mà thành, trong đại điện đèn trường mình không gió tùy ý chập chờn. Cái này chẳng lẽ chính là Kim Sĩ Đại Bàng Vương thi thể? Trương Dương khiếp sợ nhìn xem thanh đồng đại điện trung ương quái vật khổng lồ kia. Chỉ thấy vậy khắp thanh đồng đại điện trung ương, có một bộ khổng lồ hài cốt phiêu phù ở trong đại điện, hài cốt phía trên tản ra uy áp kinh khủng, để cho người ta không dám tới gần. Ngay tại Trương Dương chấn kinh thời điểm, lại là có thật nhiều yêu tu xông vào thanh đồng đại điện bên trong, khi bọn hắn nhìn thấy trong cung điện cái kia khổng lồ hài cốt lúc, trên mặt bọn họ cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Phanh, phanh, phanh. Mọi người ở đây chấn kinh tại trong cung điện Kim Sĩ Đại Bàng Vương hài cốt lúc, dưới hài cốt phương kịch chiến lại là vẫn như cũ không ngừng, đồng thời đó có thể thấy được, bọn hắn mỗi một lần xuất thủ đều là hạ tử thủ. Mau nhìn hài cốt trong miệng, nơi đó giống như có cái gì phiêu phù ở trong đó. Có yêu tu đột nhiên hoảng sợ nói. Trương Dương nghe nói như thế lập tức hướng phía hài cốt miệng vị trí nhìn lại, chỉ gặp một khối tản ra hào quang nhỏ yếu xương cốt tại hài cốt trong miệng dưới núi chìm nổi lấy. Kim Sĩ Đại Bàng Vương thuật làm sao lại xuất hiện ở nơi đó? Nộ không khiếp sợ thanh âm vang lên. Kim Sĩ Đại Bàng thuật. Trương Dương nghe nói như thế biến sắc, sau đó lập tức nói không phải nói Kim Chỉ Đại Bàng thuật tại một cái cực kỳ địa phương ẩn nấp sao, làm sao lại xuất hiện khắp nơi nơi này? Nộ không nói ta cũng không rõ ràng, khả năng Kim Chỉ Đại Bàng thuật lựa chọn tại lúc này xuất thế đi. Dựa vào. Trương Dương nghe nói như thế lập tức chính là lập tức hướng phía hải cốt phóng đi, còn lại yêu tu tựa hồ cũng ý thức được cái kia chìm nổi xương cốt không tầm thường, một đoàn yêu tu đều là hướng phía hải cốt vào tới. Lúc này không đoạt chờ đến khi nào. Chương 444, tranh đoạt cốt châu chương 444, tranh đoạt cốt châu Trương Dương mặc dù xông lên phía trước nhất, mà phía sau hắn còn đi theo hơn ngàn tên tu sĩ, những tu sĩ kia từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ tham lam. Mọi người ở đây khoảng cách cái kia hài cốt khổng lồ không đủ 100 mét thời điểm, hài cốt phía trên bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp giống như sóng xung kích bình thường quét về phía đám người trực tiếp bị đợt trùng kích này đợt tất cả đều cấp hiên phi ra ngoài. Trương Dương đồng dạng cũng là như vậy, bất quá hắn so người khác hơi tốt một chút, bay rất ra ngoài mấy chục mét chính là ổn định thân hình, mà còn lại đại bộ phận yêu tu sau khi hạ xuống đều là miệng phun máu tươi, một chút thực lực yếu kém yêu nghiệt tức thì bị cỗ uy áp kia trực tiếp trấn sát. Đây là có chuyện gì? Trương Dương cau mày nói. Ngươi cũng thật là làm được, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến kim chỉ đại bằng hài cốt mặt ngoài một mực bị một cỗ năng lượng nồng đậm bao khỏa sao? Các ngươi cũng là vận khí tốt, nếu như các ngươi lại khoảng cách gần một chút, cỗ uy áp kia buộc phát muộn một chút, ta đoán chừng các ngươi đám người này tối thiểu chết một mảng lớn. Nộ không im lặng nói. Trương Dương nghe xong lúc này mới nhìn về phía hài cốt to lớn kia, cẩn thận cảm ứng xuống lúc này mới phát hiện trên hài cốt quả thật bị một cỗ cực kỳ nồng nặc năng lượng bao khỏa. Xem ra là ta thao chi tội gấp. Trương Dương nói nhỏ, sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới hài cốt phương những cái kia ngay tại kịch chiến yêu tu. Lúc trước hắn kỳ thật cũng nhìn được những yêu tu kia đang chiến đấu, bất quá hắn lúc đó nhìn thấy kim chỉ đại bằng vương hài cốt có chút kích động, cho nên căn bản không có chú ý đám người này vì sao ở nơi đó lại chiến. Đám người này chẳng lẽ đầu óc rút? Trương Dương nhìn xem vẫn tại đại chiến yêu tu, khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Còn lại vừa mới tiến tới yêu tu kỳ thật cùng Trương Dương có đồng dạng nghi hoặc. Oeng, đại chiến trong đám người đột nhiên nổ tung, tầm mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn, sau đó tất cả đều hướng phía nơi đó nhìn lại. Chỉ gặp bạo tạc khu vực đột nhiên bay ra bảy mai tản ra hào quang màu trắng tinh cốt châu, những xương kia châu giống như lưu tinh hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Đám người thấy thế đều là nhãn tình sáng lên, sau đó hơn ngàn yêu tu lập tức hướng phía những xương kia châu phóng đi, Trương Dương đồng dạng cũng là như vậy. Bọn hắn cho dù không biết cái này cốt châu tác dụng, nhưng bọn hắn biết trước sớm tiến vào Thanh Đồng Đại Điện yêu tu đều tại tranh đoạt vật này. Không cần nghĩ đều biết cái đồ chơi này nhất định là đồ tốt. Trương Dương nhanh chóng hướng phía cách mình gần nhất một viên cốt châu phóng đi, cùng hắn cùng một chỗ tranh đoạt vật này tối thiểu còn có trên trăm danh yêu tu. Lan, tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ gặp một tên đầu gà thân người yêu tu hướng phía Trương Dương đánh tới, đồng thời phía sau hắn còn đi theo mười mấy cái cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc yêu tu. Đi gà. Trương Dương trong nháy mắt nhận ra đám này yêu tu toàn đều là đi gà bộ tộc, hắn đương nhiên sẽ không đem cốt châu tặng cho đối phương, không chút do dự liên tiếp vung ra vài kiếm, cùng bạo kiếm khí hướng phía những cái kia đi gà chém tới. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Trương Dương kiếm khí bị xông lên phía trước nhất đi gà dùng đầu gà ngăn trở, bất quá bọn hắn mặc dù ngăn trở kiếm khí, nhưng những cái kia đi gà cũng bởi vậy bị kiếm khí chấn động bay ra ngoài, cái này cũng làm Trương Dương có thời cơ lợi dụng. Trương Dương hai chân dùng sức đạp một cái, cả người hắn vọt thẳng ngày mà lên, sau đó hung hăng đem viên kia cốt châu nắm ở trong tay. Ngay tại Trương Dương thu hoạch được viên kia cốt châu thời điểm, còn lại 6 mai cốt châu cũng đã tất cả đều bị mặt khác thực lực cường đại yêu tu đoạt được. Đem cốt châu giao ra. Đi gà bên trong, một tên thanh niên yêu tu cả giận nói. Hắn vừa mới nói xong, một tên đi gà tộc yêu tu đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói nhỏ lấy cái gì. Khi tên thanh niên kia nghe xong đồng tộc lời nói, trên mặt hắn biểu lộ lập tức chính là âm trầm xuống, cả giận nói, trước ngươi có phải hay không tại thiên điện giết ta không ít đồng tộc. Trương Dương nghe xong lắc đầu nói, không có. Thanh niên gặp Trương Dương không thừa nhận, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chàng cũng vô dụng, thiên điện sự tình đã sớm truyền ra. Trương Dương thấy đối phương đều biết, dứt khoát trực tiếp thừa nhận, cái này không thể trách ta, là ngươi những đồng tộc kia nhất định phải giết ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thanh niên nghe xong âm thanh lạnh lùng nói, thiếu nói với ta nói nhảm, ngươi bây giờ lập tức đem cốt châu cho ta, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, chết. Nghe được đối phương uy hiếp, Trương Dương căn bản không hoảng hốt, coi như hắn chuẩn bị mở phun thời điểm, A Khôn ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, người này là đi gà bộ tộc thiếu tộc trưởng, tên là Lệnh Hồ Hoàng Kê, nghe nói cảnh giới đã đạt tới võ tông cửu trọng, thực lực cực mạnh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, nói ngươi mau chóng rời đi nơi này, đại chiến một khi mở ra, ta có thể bảo vệ không bảo vệ được ngươi. A Khôn nghe xong không chút do dự đi thẳng Thanh Đồng đại điện. A Khôn sau khi rời đi, Trương Dương lại là nhìn về phía Lệnh Hồ Hoàng Kê nói có bản lĩnh thì tới lấy, để cho ta nhìn xem ngươi có hay không thực lực này. Trương Dương tự nhiên không có khả năng đích thực đem cốt châu giao cho Lệnh Hồ Hoàng Kê, dù sao hắn cảm giác viên này cốt châu khẳng định có đại dụng. Lệnh Hồ Hoàng Kê nghe xong cười lạnh nói, đã ngươi một chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong chính là chuẩn bị đối với Trương Dương xuất thủ. Dừng tay. Lúc này một nữ tử đột nhiên hướng phía bọn hắn nơi này đi tới, Trương Dương nhìn thấy nàng này trong nháy mắt chính là lập tức đưa nàng nhận ra được, nàng này chính là Hùng Song Song. Hùng Song Song đây là ta đi gà bộ tộc sự tình, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay. Lệnh Hồ Hoàng Kê ngưng mi nói. Bất quá Hùng Song Song căn bản không có phản ứng Lệnh Hồ Hoàng Kê, tầm mắt của nàng rơi vào Trương Dương trên thân, cười nói, tiểu đệ đệ đưa ngươi trên tay cốt châu cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Hùng Song Song thoại âm rơi xuống, còn lại những cái kia thu hoạch được cốt châu yêu tu cũng tất cả đều là hướng phía Trương Dương nơi này xem ra, từng cái trong ánh mắt không che giấu chút nào biểu hiện ra sát ý nồng nặc. Trương Dương thấy thế trong lòng thầm nhủ nói đám gia hỏa này cảnh giới vậy mà tất cả đều đạt đến võ tông cửu trọng, đồng thời dựa vào nét mặt của bọn họ đó có thể thấy được, bọn hắn đều tại nhớ thương trên tay của ta cốt châu đâu. Trương Dương biết mình sợ dĩ bị đám gia hỏa này để mắt tới, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì hắn cảnh giới thấp nhất. Hắn tuy có lòng tin cùng một tên võ tông cửu trọng một trận chiến, nhưng hắn biết một khi có người xuất thủ, đám gia hỏa này khẳng định sẽ lấy lôi đình thủ đoạn cấp tốc đánh giết hắn, sau đó cướp đoạt cốt châu. trước mắt hắn thật đúng là không nhất định là đám người này đối thủ. Cốt Châu có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết cái này Cốt Châu đến cùng có làm được cái gì. Trương Dương cười nói. Hùng Song Song nghe xong cười giải thích nói, chỉ cần tập hợp đủ 7 viên Cốt Châu, liền có thể thu hoạch được hài cốt trong miệng Kim Chỉ Đại Bằng Thuật. Trương Dương nghe xong giờ mới hiểu được đám này yêu tu vì sao cướp đoạt Cốt Châu, bất quá hắn lúc này biết rõ Cốt Châu hiện tại là cái khoai lang bằng tay, cầm ở trong tay đối với hắn trăm hại không một lợi. Hết thể nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị nói chuyện thời điểm, lại có người nói ngươi có thể đem Cốt Châu cho ta, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Trương Dương nhìn người kia một chút, hắn biết người này tên là Đoàn Mục Khách, hắn không cần nghĩ cũng biết, gia hỏa này tu vi chỉ sợ cũng là võ tông cửu trọng, nếu không không dám nói lời này. Theo Đoàn Mục Khách tiếng nói rơi xuống, còn lại mấy tên thu hoạch được Cốt Châu yêu tu cũng đều là phát ra thanh âm, yêu cầu Trương Dương đem Cốt Châu cho bọn hắn. Trương Dương thấy thế bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới ta cũng có thưởng thủ như vậy một ngày. Sau đó không chút do dự đem Cốt Châu hướng phía nơi xa dùng sức ném một cái, Cốt Châu giống như lưu tinh hướng phía Thanh Đồng Đại Điện chỗ sâu bay đi. Cái kia mấy tên có được Cốt Châu yêu tu thấy thế không chút do dự hướng phía Cốt Châu phương hướng phóng đi, còn lại một bộ phận yêu tu thấy thế cũng đều là căng cắn, sau đó cũng là đi theo. Đoạt đi, tốt nhất chết nhiều điểm, dạng này ta mới có cơ hội. Trương Dương nhìn xem những cái kia phóng đi cướp đoạt Cốt Châu yêu tu, hắn nhịn không được cười nói. Quả nhiên, rất nhanh Thanh Đồng Đại Điện chỗ sâu chính là vang lên đại chiến thanh âm. Mà còn lại một chút yêu tu thì là lựa chọn từ bỏ tranh đoạt Cốt Châu, bọn hắn nhao nhao hướng phía Thanh Đồng ngoài điện tối lui. Tại sao ta cảm giác tên yêu tu kia nhìn xem khá quen? Lúc này Trương Dương ánh mắt bị một tên bụng vệ yêu tu hấp dẫn, hắn cảm giác giá hỏa này có điểm lạ. Nghe được Trương Dương lời này, nộ không trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Dương đầu bay, hắn dùng lông xù móng vuốt không ngừng ma sát cái cằm, sau đó thầm nói, quả thật có chút nhìn quen mắt ta, nhất là cái kia hèn mọn khí chất, đặc biệt giống như là trước kia bị chúng ta hố qua một người. Nghe được nộ không đều nói như vậy, Trương Dương quyết định tiến lên tìm tòi hư thực, sau đó lập tức đi theo. Về phần Cốt Châu tranh đoạt, hắn biết không thể nhanh như vậy kết thúc. Chương 445, Âm Dương Mộ chương 445, Âm Dương Mộ. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí đi theo tên kia nhìn qua có chút lớn bụng tiện tiện yêu tu, rất nhanh hắn liền đi theo đối phương rời đi Thanh Đồng Điện, hết thể nhìn qua đều rất bình thường. Có khả năng hay không là chúng ta nhận lầm? Trương Dương thầm nói. Quản hắn nhiều như vậy, trước đi theo nhìn kỹ hắn nói. Nộ không nói. Đằng sau Trương Dương tiếp tục đi theo tên yêu tu kia, rất nhanh Trương Dương liền phát hiện tên yêu tu kia đi tới dần dần thoát ly yêu tu đại bộ đội, sau đó một người hướng phía Thanh Đồng Điện mặt bên đi đến. Trương Dương cùng Nộ không thấy thế đều là nhãn tình sáng lên. Bọn hắn đều có dự cảm, có lẽ hôm nay còn sẽ có thu hoạch lớn hơn, sau đó Trương Dương tăng thêm tốc độ đi theo. Thời gian uống cạn chung trà sau, Trương Dương nhìn thấy cái kia mập mạp thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại, Trương Dương thấy thế vội vàng tìm cái công sự che chắn trốn đi. Đây không phải Thanh Đồng sau điện sao, gia hỏa này vậy mà biết tới đây lộ tuyến, xem ra xác thực có gì đó quái lạ à. Trương Dương nhỏ giọng nói ra. Trương Dương lúc đó tiến vào Thanh Đồng đại điện lúc còn lưu ý qua, hắn đều không có nghĩ đến tiến vào Thanh Đồng đại điện trong thông đạo lại còn có một đầu ám nói. Đừng quản nhiều như vậy, lưu ý lấy tên kia, đừng đến lúc đó làm sao biến mất cũng không biết. Ngộ không nhắc nhở. Trải qua Ngộ không một nhắc nhở như vậy, Trương Dương lập tức lại đem lực chú ý tập trung ở trên thân người kia. Chỉ gặp tên yêu tu kia không biết tại chơi đùa lấy cái gì, Trương Dương chỉ thấy hắn không ngừng đem từng mai nguyên tinh để dưới đất, nhưng hắn cũng không biết đối phương đang làm cái gì. Gia hỏa này hẳn là tại bày trận pháp. Ngộ không đột nhiên nói. Ở chỗ này bày trận pháp làm gì? Trương Dương khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Đợi lát nữa liền biết. Ngộ không nói. Sau một lát, tên yêu tu kia tựa hồ là đem trận pháp bố trí xong, chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, rất nhanh trận pháp kia chính là tản mát ra quang mang nhàn nhạt, rất nhanh trận pháp kia chính là chậm rãi bay lên, trên trận pháp hào quang màu trắng kia không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng bắn phá mà đi. Sau một lát, cái kia tung bay ở giữa không trung trận pháp đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp hắn cái kia bắn phá quang mang bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đen hư ảnh, bóng dáng nhìn qua có chút mơ hồ. Tên yêu tu kia nhìn thấy hư ảnh màu đen kia sau tựa hồ vô cùng hưng phấn, chỉ gặp hắn lại là nhanh chóng tại hư ảnh kia xung quanh bố trí một cái trận pháp cỡ nhỏ, tại cách khác quyết tôi động bên dưới, trận pháp cỡ nhỏ bay hơi hiệu dụng, cái bóng mở kia rốt cục lộ ra diện mục thật sự. Ta dựa vào nơi này lại có một cái thông đạo truyền tống. Trương Dương trong lòng nhịn không được hoảng sợ nói. Nộ không cũng là ánh mắt sáng ngời nhìn xem cái kia thông đạo truyền tống, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Trương Dương cùng Nộ không lúc này đều ý thức được, bọn hắn có lẽ thật nếu gặp phải đại cơ duyên. Lúc này tên yêu tu kia tại ổn định lại truyền tống trận đằng sau, chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên vọt thẳng vào thông đạo truyền tống bên trong. Tên yêu tu kia tiến vào thông đạo truyền tống đằng sau, lúc trước hắn bố trí trận pháp chính là dần dần mở đi đứng lên. Đi mau. Nộ không thấy thế vội vàng hô. Trương Dương không dám có chút do dự, ngay tại trận pháp kia sắp biến mất thời điểm, vọt thẳng vào cái kia thông đạo truyền tống bên trong. Trương Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó tầm mắt của hắn liền lập tức rõ ràng đứng lên, chỉ gặp hắn lại là đi tới một đầu trong lối đi tối thui, mà cuối lối đi có một tòa Thanh Đồng đại điện. Tình huống như thế nào, chúng ta lại trở lại Thanh Đồng điện? Trương Dương một mặt ngậm bực nhìn xem trước mặt Thanh Đồng đại điện. Cũng không một dạng, chúng ta trước đuổi theo tên yêu tu kia lại nói. Nộ không nhỏ giọng nói ra. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó vẫn duy trì một khoảng cách từ từ đi theo. Kéo kẹt. Thanh Đồng đại điện cửa bị tên yêu tu kia có chút đẩy ra một cái khe hở, chỉ gặp hắn một cái nghiêng người chính là trực tiếp tiến vào bên trong, lộ vẻ phi thường linh hoạt. Gia hỏa này mở cửa đều cẩn thận như vậy cẩn thận, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Nộ không mắng. Trương Dương thì là nhanh chóng đi tới Thanh Đồng đại điện cửa ra vào, đến sau này hắn kinh ngạc phát hiện, trong đại điện vậy mà không có một tia tiếng đánh nhau, điều này nói rõ nơi đây cùng hắn trước đó vị trí Thanh Đồng Đại Điện căn bản không phải một chỗ, điều này không khỏi làm Trương Dương cảm giác được có chút rùng mình. Nơi này cũng quá quỷ dị. Trương Dương thầm nói, sau đó dọc theo khe cửa chính là hướng phía Thanh Đồng Đại Điện bên trong nhìn lại. Chỉ gặp tòa Thanh Đồng Đại Điện này bên trong hơi có vẻ u ám, bốn phía đại điện trên tường rào có từng dãy đèn trường minh, đèn trường minh bên trong tiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, hiển nhiên phi thường quỷ dị. Mà trong đại điện đồng dạng có một bộ hài cốt, bất quá bộ hài cốt này rõ ràng muốn so Trương Dương trước đó nhìn thấy cố kia nhỏ hơn rất nhiều, đồng thời cả cố hài cốt toàn thân đều là màu đen. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao cùng trước đó Thanh Đồng Đại Điện hoàn toàn không giống? Trương Dương cau mày nói. Nộ Không trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng, đây cũng là Âm Dương Mộ. Có ý tứ gì? Trương Dương khó hiểu nói. Âm Dương Mộ bình thường là dùng để lừa gạt kẻ trộm mộ, vì chính là để phòng chính mình sau khi chết bị người đào mộ. Như vậy xem ra, chúng ta trước đó vị trí tòa kia Thanh Đồng Đại Điện hẳn là Dương Mộ, mà nơi này thì là Âm Mộ. Nộ Không nói, ngươi chớ cùng ta kéo những này có không có, ngươi liền nói cho ta biết cái này Âm trong mộ có hay không đồ tốt. Trương Dương nói, theo lý mà nói đồ tốt bình thường đều sẽ đặt ở Âm trong mộ. Nộ Không không xác định nói. Nghe được Nộ Không nói như vậy, Trương Dương còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị Nộ Không trực tiếp đánh gãy, thừa dịp tên kia đang tìm đồ vật, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Trương Dương nghe xong cẩn thận từng ly từng tí tiềm nhập Thanh Đồng Đại Điện bên trong, sau đó tìm cái chỗ bóng tối trực tiếp lần trốn đi. Trương Dương cùng Nộ Không cứ như vậy lặng lặng nhìn xem cái kia thân ảnh mập mạp tại Thanh Đồng Đại Điện bên trong tìm kiếm lấy. Nếu không chúng ta trực tiếp đem hắn trói lại, hỏi một chút hắn đang tìm cái gì. Nộ Không các loại có chút gấp, hắn lên tiếng hỏi. Tuyệt đối không thể, gia hỏa này ẩn tàng sâu như vậy, vạn nhất xuất thủ đi sau hiện không phải đối thủ của hắn làm sao bây giờ? Trương Dương nói. Nộ Không nghe xong nhẹ gật đầu, nói vậy ngươi có chủ ý gì tốt sao? Trương Dương cười hắc hắc, nói vì bạn vô nhất thất, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn, dù sao vô luận hắn tìm tới cái gì, cũng nên từ chúng ta nơi này trải qua, như vậy mới có thể rời đi Thanh Đồng Đại Điện. Nộ Không nhìn xem trong hắc ám Trương Dương, hắn nhịn không được nói, ngươi cười thật là âm hiểm a. Trương Dương, có cái gì tiện tay binh khí, tốt nhất là loại kia một chút liền có thể quật ngã đồ vật. Các loại có chút nhàm chán, Trương Dương đột nhiên lên tiếng dò hỏi. Có là có, bất quá ngươi sử dụng hết nhất định phải trả lại cho ta. Nộ Không cảnh giác nói. Trương Dương nghe xong có chút tức giận, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nói lời này của người ta làm sao lại như vậy, không thích nghe đâu, ta là loại người này sao? Nộ Không do dự một chút, sau đó lấy ra một khối màu đỏ của gạch. Trương Dương thấy thế im lặng nói, ngươi cùng ta nào đâu, cầm khối phá bản gạch để cho ta đập cho hắn. Nộ Không nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra ghét bỏ chi sắc, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt phảng phất nhìn nhà quê bình thường, giải thích nói, đây cũng không phải là phổ thông cục gạch, cái này chính là đánh thần chuyên, hàng cao cấp. Trương Dương nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, âm u nơi hẻo lánh đều là bởi vậy lóe lên một cái. Chương 446, đánh thần chuyên. Chương 446, đánh thần chuyên. Nghe được khối này nhìn qua bình thường cục gạch lại là hàng cao cấp, Trương Dương đối với cái này gạch hứng thú lớn hơn. Nếu lợi hại như vậy, trước hết để cho ta nghiên cứu một chút. Trương Dương cười nói, người ánh mắt không thích hợp. Nộ Không cảnh giác nói, Nộ Không ngươi phải tin tưởng ta thật không phải loại người như vậy. Trương Dương nói, Nộ Không nghe xong do dự một chút, sau đó đem đánh thần chuyên cho Trương Dương, đồng thời cảnh cáo nói, ngươi đến lúc đó nếu như không trả lại cho ta, ta liền đem ngươi có được hỗn độn đỉnh sự tình nói ra. Trương Dương ngữ trọng tâm trường nói, Nộ Không chúng ta cũng nhận biết đã lâu như vậy, lấy hai ta hữu nghị thâm hậu, không cần thiết vì một cục gạch làm thành như vậy đi. Ngươi nói những lời này nhiều tổn thương cảm tình à, ngươi nói đúng không? Nộ Không nghe xong làm bộ nôn khan một chút, sau đó ghét bỏ nói, ngươi cái gì liệu tính ta còn không biết sao, thiếu cùng ta cả cái này ra. Trương Dương, hỏng bét, con khỉ này càng ngày càng khó lừa dối, đây cũng không phải là sự tình tốt. Ta Trương Dương trong lòng thầm đủ. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến nát bét thanh âm, Trương Dương lập tức đem ánh mắt hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp yêu tu kia trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một bản màu đen cốt thư trên có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang lấp lóe, dường như từng hàng văn tự màu vàng. Vậy rất có thể chính là Kim Sĩ Đại Bằng Thuật. Nộ Không hầu trong mắt tinh quang. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kích động, đồng thời không tự chủ được nắm thật chặt trên tay đánh thần chuyên. Ha ha ha, Kim Chỉ Đại Bằng Thuật rốt cục bị ta tìm được. Chỉ gặp tên yêu tu kia tại thu hoạch được cốt thư sau, không khỏi làm cản cười ha hả, trên mặt thịt mỡ đều bởi vậy lâu động. Bên ngoài đám kia yêu tộc còn đang vì cốt châu đại chiến, đám này ngớ ngẩn coi là thu hoạch được cốt châu liền có thể thu hoạch được Kim Chỉ Đại Bằng Thuật, ai biết chân chính Kim Sĩ Đại Bằng Thuật căn bản không ở nơi đó, mà là tại cái này âm mộ bên trong. Quả nhiên đám này yêu tộc trí thông minh căn bản là không có cách cùng đạo gia ta so sánh. Tên yêu tu kia khinh thường nói, đạo gia, danh tự này làm sao nghe được như thế quen hay? Trương Dương hồ nghi nói, ta cũng nghe lấy cảm giác rất quen hay, cảm giác giống như đúng là chỗ nào nghe qua. Nộ Không thầm nói, ngay tại Trương Dương cùng Nộ Không cảm giác được nghi hoặc thời điểm, chỉ gặp tên yêu tu kia đã đem cốt thư thu vào, sau đó chính là khẽ hát hướng phía Thanh Đồng Đại Điện cửa ra vào đi tới. Đạo gia ta hôm nay lại là thu hoạch lớn nha, a mà nhà tên kia mập mạp yêu tu khắp khuôn mặt là nhàn nhã chi sắc, huýt sáo, khẽ hát, khoảng cách cửa lớn càng ngày càng gần. Thứ khó nghe như vậy, con hàng này còn trầm mê trong đó. Trương Dương nhìn xem yêu tu kia trên mặt đầu nhập biểu lộ, hắn phi thường im lặng. Hắn nhìn vẻ mặt đắc ý bộ dáng yêu tu, hắn nín thở, cũng đem khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, vì chính là không bị yêu tu kia phát hiện. Tên yêu tu kia vừa mới đi đến cửa chính, trong miệng hắn tiểu khúc chính là ngừng lại, hắn nghi hoặc nhìn cửa lớn, thầm nói, môn này khép mở lớn nhỏ làm sao cảm giác giống như thay đổi. Trương Dương cùng Nộ Không nghe được tên yêu tu kia lời nói, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới gia hỏa này tâm tư vậy mà như thế kín đáo, một chút như thế biến hóa rất nhỏ đều có thể bị hắn phát giác được. Chớ do dự, trực tiếp chơi hắn. Nộ không nói. Trương Dương nghe xong không do dự nữa, trực tiếp cầm đánh thần chuyên liền xông ra ngoài. Không tốt, chẳng lẽ có người một mực tại theo dõi ta? Tên yêu tu kia suy tư một lát, cẩn thận hắn đột nhiên ý thức được khả năng này, sau đó lập tức hướng phía bốn phía đại điện nhìn lại. Nhưng khi hắn vừa mới quay đầu thời điểm, một khối màu đỏ cục gạch đã hướng phía hắn mặt hô tới. Ta dựa vào ngươi mô mô cái vô lượng tiên tôn. Tên yêu tu kia mắng to, sau đó liền muốn phản kháng. Trương Dương một cục gạch đập vào tên yêu tu kia trên đầu, tên yêu tu kia chỉ cảm thấy chính mình thần hồn chấn động, sau đó chính là cảm giác đầu váng mắt hoa đứng lên, thân thể thuận thế ngã xuống. Cục gạch này thật tốt làm a. Trương Dương kinh ngạc nhìn nằm dưới đất yêu tu, hắn không nghĩ tới vậy mà thật một cục gạch đem giá hỏa này đập choáng. Trương Dương nói xong trực tiếp tại yêu tu trên thân lục lọi, rất nhanh cái kia cốt thư chính là bị hắn từ yêu tu trong quần áo tìm được. Thật đúng là kim sĩ đại bằng thuật. Trương Dương kinh hỉ nói. Đằng sau Trương Dương lại đang yêu tu kia trên thân cẩn thận tìm kiếm, bất quá Trương Dương cũng không tại yêu tu trên thân tìm tới những vật khác. Ngay cả mai nạp giới đều không có, gia hỏa này làm sao nghèo như vậy? Trương Dương mắng, sau đó trực tiếp một cước đá vào tên yêu tu kia trên thân. Đùng. Trương Dương chân đá vào yêu tu trên thân thời điểm, tên yêu tu kia bụng vậy mà trực tiếp nổ ra. Ra bụng. Trương Dương cùng Nộ Không đều là không gì sánh được kinh ngạc nhìn xem cái kia nổ tung bụng. Bởi vì bụng bạo tạc, nằm dưới đất yêu tu lông mi có chút đông lúc đích, vô cùng rất nhỏ, bất quá vẫn là bị Nộ Không phát hiện. Gia hỏa này đang giả bộ bất tỉnh. Nộ Không đột nhiên hô. Trương Dương nghe chút lời này không cần suy nghĩ lập tức đưa lấy đánh thần chuyên hướng phía yêu tu kia mặt hô đi. Tên kia giả vờ ngất yêu tu nghe được tiếng xé gió, hắn lập tức mở hai mắt ra, sau đó hô lớn, không nên động thủ, có việc dễ thương lượng. Bất quá hắn lời vừa mới nói xong, Trương Dương trong tay cục gạch lại là đã đi tới trước mặt hắn, cái này rõ ràng là không có chút nào chỗ thương lượng. Vô lượng tiên tôn, các ngươi lại ra. Yêu tu mang to. Cách. Trương Dương lại là một cục gạch nện ở yêu tu trên đầu, tên yêu tu kia bạch nhãn có chút lật lên, tựa hồ là muốn ngất đi, bất quá rất nhanh Trương Dương liền phát hiện yêu tu bạch nhãn tựa hồ là có lật trở về xu thế. Trương Dương cơ lấy cục gạch chính là liên tiếp hướng phía yêu tu đầu đập tới, thẳng đến đem tên yêu tu kia bị đện cái chán sưng lên thật cao. Trương Dương lúc này mới ngừng động tác trên tay. Trương Dương nhìn xem trước mặt triệt để đã hôn mê yêu tu, hắn lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán, nói ngươi cái này đánh thần chuyên đến cùng có đáng tin cậy hay không? Làm sao đện nửa ngày mới ngất đi? Nói xong chính là không lộ ra dấu vết đem đánh thần chuyên thu vào. Nộ không nhìn xem trên mặt đất tên yêu tu kia, hắn trầm tư một lát sau nói, gia hỏa này hoặc là trên người có cái gì bảo vật khó lường, loại bảo vật này có thể bảo vệ thần hồn của hắn. Hoặc là chính là gia hỏa này thần hồn trời sinh liền so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nhưng chi sắc. Nộ không giải thích xong đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào, tại hắn cẩn thận suy tư đằng sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Trương Dương, cả giận nói, ta cục gạch đâu? Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói cái gì cục gạch? Đánh thần chuyên. Nộ không cả giận nói, trên người lông khỉ đều bởi vậy từng cây bắt đầu dựng ngược lên. A a a, ngươi nói khối kia màu đỏ cục gạch đã không có ý tứ, vừa rồi nện người hoàn mỹ thuận tay thu lại. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ nói. Sau đó lập tức lại là đem đánh thần chuyên từ nạp giới nội đem ra, Nộ không thấy thế lập tức đem đánh thần chuyên đoạt mất. Ta liền biết ngươi không phải kẻ tốt lành gì. Nộ không mắng. Nộ không ngươi thật hiểu lầm. Trương Dương tận tình khuyên bảo giải thích, bất quá Nộ không khi hắn đánh giấm, nhìn về phía Trương Dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Chương 447, người quen biết cũ. Chương 447, người quen biết cũ. Trương Dương lừa dối nửa ngày này mới khiến Nộ không buông xuống cảnh giác. Trương Dương thấy thế lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này nếu bụng là giả, vậy hắn mặt to xác suất cũng là giả, ngươi đem hắn mặt giả sẽ toang, nhìn xem đến cùng là ai. Nộ không nói. Trương Dương đang có ý này, sau đó tại yêu tu kia trên mặt cẩn thận lục lọi khẽ đảo, rất nhanh hắn liền mò tới mặt nạ da người bên dưới, sau đó dùng sức xé ra, yêu tu trên mặt nạ da người trực tiếp bị hắn toàn bộ xé xuống. Khi Trương Dương cùng Nộ không nhìn thấy yêu tu kia chân diện mục sau, hai người đều là ngây dại. Ta dựa vào lại là con hàng này. Trương Dương mắng. Đây không phải trước kia bị ngươi lột sạch cái kia bàn đạo sĩ sao, không nghĩ tới hắn cùng chúng ta có duyên như vậy, lại bị ngươi lột một lần. Nộ không trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này dáng dấp ra vẻ đạm mạo, mặt ngoài nhìn qua giống như là cái nghiêm trang nói sĩ, trên thực tế căn bản không phải kẻ tốt lành gì, đào hắn tâm ta an để ý đến. Trương Dương nói, giống như ngươi, không phải người tốt. Nộ không chế nhạo nói, Trương Dương, chúng ta không nói trước những này, bây giờ kim chỉ đại bằng thuật tới tay, chúng ta trước hảo hảo nghiên cứu một phen lại nói. Trương Dương giật ra đề tài nói, sau đó hai người cũng không còn phản ứng hôn mê trên mặt đất bản đạo sĩ, cùng nhau nghiên cứu lên kim chỉ đại bằng thuật. Trương Dương nhìn về phía cốt thư bên trên những cái kia văn tự màu vàng, những văn tự màu vàng kia như là dòng sông bình thường trực tiếp tụ hợp vào Trương Dương não hải. Trương Dương nhanh chóng hấp thu kim chỉ đại bằng thuật nội dung, rất nhanh trên mặt hắn chính là lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới kim sĩ đại bằng thuật đã vậy còn quá lợi hại, tốc độ phi hành lại là theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên, thậm chí đến phía sau, một cước bước ra chính là hơn 9 vạn dặm. Trương Dương nhịn không được kích động nói, dù sao cũng là mạnh nhất phi hành bảo thuật, về phần vừa xài bước ra 90000 ở trong đó ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ cái kia khoảng cách ngươi quá mức xa xôi. Nộ không nói. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, Nộ không nói cũng xác thực có đạo lý. Nộ không nói xong lại là nhìn về hướng Trương Dương, suy nghĩ một chút nói, kim chỉ đại bằng vương dù sao cũng là yêu tộc, ngươi nói có khả năng hay không kim sĩ đại bằng thuật căn bản không thích hợp nhân loại tu luyện. Trương Dương nghe nói như thế sắc mặt cứng đờ, sau đó mắng, nếu thật là dạng này, vậy ngươi còn cứ gọi ta ngàn dặm xa xôi chạy nơi này đến. Nộ không nói ta quên nói cho ngươi, kỳ thật chủ yếu là ta cần. Trương Dương nghe xong mắng, ngươi lại ra, nếu như ta thật không cách nào tu luyện, ta khẳng định đem ngươi vốn cũng không nhiều lông khỉ lột sạch. Nộ không nghe xong an ủi, không cần thiết như vậy, dù sao chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, ngươi nói lời này nhiều tổn thương cảm tình a. Trương Dương nghe xong mắng, cút ngay ngươi. Trương Dương mặc dù sinh khí, bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến cái kia bản đạo sĩ cũng là vì Kim Sĩ Đại Bằng Thuật mà đến. Cái kia bản đạo sĩ nhìn xem rất tinh minh, nếu như Kim Chỉ Đại Bằng Thuật đối với hắn vô dụng, hắn chắc chắn sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới Nam Lĩnh. Trương Dương tự an ủi mình, sau đó chính là bắt đầu tu luyện Kim Chỉ Đại Bằng Thuật. Nộ không thấy thế đồng dạng cũng là bắt đầu tu luyện. Tầm nửa ngày sau, Trương Dương cùng Nộ không đồng thời mở hai mắt ra, sau đó trên thân hai người chính là dần dần tràn ngập lên một cỗ năng lượng màu xanh lục, Trương Dương quần áo trên người càng là bay phất phới, không gió mà bay đứng lên. Trương Dương cùng Nộ không chậm rãi từ mặt đất trôi nổi đứng lên, Nộ không kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Dương, nói không nghĩ tới một kẻ nhân loại như ngươi lại còn thật học xong. Trương Dương khinh thường nói, ta thế nhưng là hỗn độn thánh thể, thiên phú vô song. Nộ không nhìn thấy Trương Dương trên mặt vẻ đắc ý, hắn nhịn không được đả kích nói ngươi trước chớ đắc ý, đây chính là Kim Sĩ Đại Bằng Vương tuyệt học, cũng không có xong dễ dàng như vậy toàn nắm giữ. Trương Dương khiêu khích nói, nếu như ta đều không thể nắm giữ, ngươi khẳng định cũng không được. Nộ không nghe chút lời này trong nháy mắt chính là không vui, khinh thường nói, ngươi hỗn độn thánh thể mặc dù thiên phú vô song, nhưng ta thế nhưng là từ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trong viên đá đụng tới thiên phú của ta có thể không thể so với ngươi kém. Trương Dương gặp Nộ không phách lối như vậy, hắn lập tức nói đã ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta liền so tài một chút hai nắm giữ tốt hơn. Đi. Nộ không tự tin nói. Nộ không cùng Trương Dương dục vọng thắng bại đều bị đối phương kích. Muốn so với ai khác nắm giữ trình độ cao hơn, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là trực tiếp thi triển Kim Sĩ Đại Bằng Thuật. Trương Dương cùng Nộ không liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời thôi động Kim Sĩ Đại Bằng Thuật, trong nháy mắt hai người bị hào quang màu xanh lục bao phủ. Hiu. Hiu. Trương Dương cùng Nộ không như ánh sáng đồng thời liền xông ra ngoài, luận tốc độ tới nói, Trương Dương chỉ là so Nộ không hơi nhanh nửa cái thân vị. Nộ không thấy thế quát, nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này lời nói, vậy liền làm ta quá là thất vọng, để cho ngươi nhìn xem ta chân chính tốc độ. Nộ không nói xong tốc độ lần nữa tăng lên, trong nháy mắt vượt qua Trương Dương. Trương Dương thấy thế cười to nói, vừa mới chỉ là để cho ngươi mà thôi. Nói xong cũng là toàn lực gia tốc, hắn cấp tốc chính là đuổi kịp Nộ không, cũng ẩn ẩn sẽ vượt qua chi thế. Hai người bởi vì tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh chính là bay đến Thanh Đồng Đại Điện bên dưới, coi như hai người chuẩn bị dừng lại thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện bởi vì tốc độ quá nhanh, lại thêm Kim Sĩ Đại Bằng Thuật còn không có hoàn toàn nắm giữ, căn bản không dừng được. Cách, cách. Trương Dương cùng Nộ không trực tiếp ngạnh sinh sinh đâm vào Thanh Đồng Đại Điện trên vách tường, sau đó chậm rãi tựa vào vách tường trượt hướng về phía mặt đất, mà tiếng va đập thì là tại Thanh Đồng Đại Điện bên trong không ngừng tiếng vọng. Trương Dương cùng Nộ không bị đụng đầu váng mắt hoa, bất quá bởi vì hai người thể chất viễn siêu thường nhân, cho nên chỉ là chảy điểm máu mũi liền cùng người không việc gì một dạng sập đứng lên. Đằng sau Trương Dương cùng Nộ không tại Thanh Đồng Đại Điện bên trong không ngừng luyện tập Kim Chỉ Đại Bằng Thuật, thẳng đến sau một canh giờ, hai người mới đưa Kim Sĩ Đại Bằng Thuật hoàn toàn nắm giữ, sau đó cùng rời đi Thanh Đồng Đại Điện. Nếu như bản đạo sĩ hiện tại tỉnh dậy, khi hắn nhìn thấy Trương Dương cùng Nộ không chỉ dùng nửa ngày thời gian liền hoàn toàn học xong Kim Chỉ Đại Bằng Thuật, hắn nhất định sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao Kim Sĩ Đại Bằng Vương khi còn sống cũng dạy qua không ít người thuật này, nhưng mà đại đa số người cố gắng cả đời cũng không hoàn toàn nắm giữ Kim Chỉ Đại Bằng Thuật. Mà Trương Dương cùng Nộ không chỉ dùng nửa ngày thời gian liền dung hội quán thông tiên phú có thể xưng người tiên. Trương Dương cùng Nộ không rời đi âm mộ đằng sau, bọn hắn rất nhanh chính là dựa theo đường cũ trở về Dương mộ thông nói. Sau khi lại tới đây bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, thông đạo trên mặt đất chẳng biết lúc nào sớm đã chất đầy thi thể, Thanh Đồng Đại Điện cửa từ lâu bị đánh nát. Trong đại điện lúc này còn thừa lại mười mấy người, bất quá những yêu tu kia sớm đã vết thương chẳng chịt, quần áo tức thì bị máu tươi thấm ướt. Hô, hô, hô. Lệnh Hồ Hoàng kê tở hổn hển, trong tay cầm bảy viên cốt châu, hắn lúc này máu me khắp người, trên mặt càng là có hai đạo thật dài vết thương, để hắn nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Có bản lĩnh lại đến đoạt ta. Lệnh Hồ Hoàng kê diện mục dữ tợn nói. Lúc này phía sau hắn không chỉ có đứng đấy còn lại hơn 10 người đồng tộc, còn có 10 cái tướng mạo quái dị yêu tu. Còn lại yêu tu thấy thế đều là sắc mặt không gì sánh được khó coi, bọn hắn những người này lúc đầu thực lực hẳn là không sai biệt lắm, ai biết Lệnh Hồ Hoàng kê giở trò đi gà bộ tộc bên trong vậy mà ẩn giấu đi hơn 10 người ngũ độc trùng bộ tộc yêu tu, cái này cũng đưa đến bọn hắn tất cả đều trúng ngũ độc trùng bộ tộc độc. Vì chống cự độc tính, bọn hắn căn bản là không có cách phát huy toàn lực, cái này cũng đưa đến bọn hắn những yêu tộc này tiền tiêu căn bản là không có cách cùng Lệnh Hồ Hoàng kê chống lại. Ngũ độc trùng bộ tộc chính là trong yêu tộc bại hoại, bọn hắn việc các bất tận, ngươi vậy mà cùng ngũ độc trùng người liên hợp cùng một chỗ, Lệnh Hồ Hoàng kê, ngươi xuất sinh không bằng. Hùng song song cả giận nói, thì tính sao, chỉ cần có thể thu hoạch được Kim Chỉ Đại Bằng Thuật là được. Lệnh Hồ Hoàng kê cười to nói, đối mặt trách cứ hắn căn bản không quan trọng. Hỗn đản, nếu không phải thân chúng kịch độc, Hùng song song hận không thể hiện tại liền lên đi cùng Lệnh Hồ Hoàng kê đánh nhau chết sống. Lệnh Hồ huynh nương môn này còn dám mạnh miệng, chúng ta muốn hay không trước hết giết hắn. Ngũ độc trùng bộ tộc bên trong, một tên thanh âm nam tử lạnh như băng nói, Sa Căn huynh không đổi, bây giờ trước thu hoạch được cái kia Kim Chỉ Đại Bằng Thuật mới là mấu chốt nhất, về phần những yêu tộc này thiên tiêu, chờ ta thu được cái kia bảo thuật lại giết không mượn. Lệnh Hồ Hoàng kê cười lạnh nói, sau đó sai người trực tiếp giữ vững cửa lớn, chính mình thì là hướng phía cái kia hải cốt khổng lồ đi đến. Hắn tha thiết ước mơ Kim Chỉ Đại Bằng Thuật rốt cục muốn tới tay, hắn vì thế bỏ ra giá cả to lớn, hắn giờ phút này vô cùng kích động. Trốn ở trong thông đạo Trương Dương thì là nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy, hắn nhìn xem kích động lệnh hồ hoàng kê lẩm bẩm nói, con gà này hiện tại kích động như vậy, không biết khi hắn cuối cùng phát hiện chính mình liều mạng tính toán tới chính là hàng giả lúc, hắn sẽ là biểu tình gì. Trương Dương bây giờ cùng đi gà bộ tộc hay là không chết không thôi quan hệ, hắn rất có hứng thú nhìn xem lệnh hồ hoàng kê cuối cùng biểu lộ tuyệt vọng kia. Chương 448, âm mưu
lệnh hồ hoàng kê giấu trong lòng tâm tình kích động đi vào hài cốt trước mặt, trong tay hắn bảy viên cốt châu tại thời khắc này tản mát ra quang mang nhàn nhạt, sau đó triệt để dung hợp ở cùng nhau. Dung hợp sau cốt châu hướng phía cái kia hài cốt khổng lồ lướt tới, rất nhanh cốt châu chính là bay đến hài cốt khổng lồ phần miệng vị trí, một chùm quang mang từ cốt châu bên trong phóng thích mà ra, trong nháy mắt chính là chui vào cái kia trôi nổi trong xương cốt. Quang mang chui vào trôi nổi xương cốt sau, viên kia xương cốt thoát ly hài cốt khổng lồ, sau đó hướng phía dưới rơi đi. Lệnh hồ hoàng kê thấy thế vô cùng kích động, hai tay của hắn nâng lên nhẹ nhàng tiếp nhận viên kia xương cốt, trong miệng thì thào nói nhỏ, ta bỏ ra lớn như vậy đại giới, rốt cục thu được ta tha thiết ước mơ kim chỉ đại bằng thuật. Còn lại thiên kiêu nhìn thấy lệnh hồ hoàng kê thu hoạch được viên kia xương cốt, trên mặt bọn họ biểu lộ đều là vô cùng khó coi, từng cái hận không thể hiện tại đi lên để lệnh hồ hoàng gia cho xé xác sống sờ sờ mà lộ ra. Cắt dễ nhìn thấy xương cốt rơi vào lệnh hồ hoàng kê trong tay, hắn nhịn không được cười to nói, gà huynh ngươi cũng đừng quên hai người chúng ta ở giữa hứa hẹn, đến lúc đó kim chỉ đại bằng thuật cũng cho ta quan sát một đoạn thời gian. Lệnh hồ hoàng kê nghe xong cười nói, yên tâm đi xa căn huynh, chờ ta học xong nhất định cho ngươi. Cắt dễ nghe xong nhẹ gật đầu, nói gà huynh tranh thủ thời gian thôi động xương cốt nhìn xem cái kia trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng thuật đến cùng là bộ dáng gì. Lệnh hồ hoàng kê nghe xong lập tức nhìn về hướng trong tay khối xương kia, hắn không chút do dự đem một đạo năng lượng đánh vào trong xương cốt. Xương cốt tại tiếp thu được năng lượng sau lập tức tản mát ra qua mang, bất quá liên quan kim chỉ đại bằng thuật tin tức cũng không có xuất hiện, ngược lại là xuất hiện một đạo tang thương thanh âm. Là ai tỉnh lại ta? Tang thương thanh âm ở trong đại điện vang lên, tất cả mọi người nghe được thanh âm sau trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lệnh hồ hoàng kê nghe được âm thanh tang thương kia, hắn cau mày nói, ngươi là người phương nào? Tang thương thanh âm trầm mặc một lát, sau đó lại đang trong đại điện vang lên, ta chính là kim sĩ đại bằng vương. Tang thương thanh âm không ngừng ở trong đại điện quanh quẩn. Chúng yêu tu nghe được đúng là kim chỉ đại bằng vương, bọn hắn tất cả đều là lập tức quỳ xuống, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nghe được kim chỉ đại bằng vương thanh âm. Lệnh hồ hoàng kê nghe xong cũng là thân hình run lên, sau đó lập tức quỳ xuống, có chút không dám tin tưởng nói, đại bằng vương tiền bối, ngài còn sống. Lão phu sớm đã tiên thăng, bây giờ đây bất quá là trong xương cốt lưu lại một sợi chấp nghiệp thôi. Kim chỉ đại bằng vương đáp lại nói. Lệnh hồ hoàng kê nghe xong lập tức nói, đại bằng vương là ta kích hoạt lên viên kia xương cốt, ngài xuất hiện là chuẩn bị truyền thụ cho ta kim chỉ đại bằng thuật sao? Lệnh hồ hoàng kê cảm giác chính mình kích hoạt lên viên kia xương cốt, hắn chắc hẳn phải vậy coi là kim sĩ đại bằng vương xuất hiện là vì truyền thụ cho hắn kim chỉ đại bằng thuật, làm trong lòng của hắn càng phát ra kích động lên. Hừ. Lệnh hồ hoàng kê lời vừa mới nói xong, tiếng hừ lạnh chính là ở trong đại điện vang lên, một luồng áp lực vô hình ép hướng về phía ở đây tất cả mọi người. Chúng yêu tu cảm nhận được cỗ uy áp kia đằng sau, tất cả mọi người là sắc mặt trắng nhợt, sau đó miệng phun máu tươi, lệnh hồ hoàng kê cũng là như thế. Nhĩ đẳng chạy tới đào ta phân mộ, lại còn dám muốn ta truyền thụ cho các ngươi kim chỉ đại bằng thuật, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Kim chỉ đại bằng vương thanh âm tức giận ở trong đại điện vang lên. Vâng, lại là một cỗ uy áp rơi xuống, tất cả yêu tu trong nháy mắt bị cỗ uy áp này đè sấp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Đại bằng vương chúng ta sai, có yêu tu cầu xin tha thứ. Bất quá hắn lời nói đưa đến mảy may tác dụng, đám người vẫn như cũng là bị cỗ uy áp kia ép không thở nổi. Một lát sau trong đại điện vang lên kim chỉ đại bằng vương tiếng thở dài. Ai? Trong xương cốt còn sót lại năng lượng không nhiều lắm. Lão phu cũng nhanh biến mất kim chỉ đại bằng thuật làm lão phu tuyệt học, ta tự nhiên cũng không đành lòng nhìn xem nó như vậy thất truyền, ta có thể thiện ý nhắc nhở các ngươi, kim chỉ đại bằng thuật cũng không tại viên này trong xương cốt, trước đó thả ra cũng đều là tin tức giả, vì chính là trừng trị những cái kia đánh ta mộ chủ ý người. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, kim chỉ đại bằng thuật ngay tại trong mộ, nhưng các ngươi có thể hay không thu hoạch được, vậy liền cần nhìn các ngươi có hay không cơ duyên kia. Kim chỉ đại bằng vương thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong đại điện. Kim sĩ đại bằng vương thanh âm biến mất đằng sau, trong đại điện trên thân mọi người uy áp lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh từ dưới đất bò dậy, trên mặt vẫn như cũ lưu lại lòng còn sợ hãi chi sắc. Hùng Song Song sau khi đứng dậy, nàng nhìn về phía trầm mặc không nói lệnh hồ hoàng kê, châm chọc nói đáng đời. Còn lại yêu tu đồng dạng cũng là cười trên nỗi đau của người khác, giống như nhìn xem lệnh hồ hoàng kê, gia hỏa này cấu kết cắt dễ tính toán bọn hắn, bây giờ tính toán toàn bộ là không, đây chính là báo ứng. Lệnh hồ hoàng kê hai mắt vô thần nhìn dưới mặt đất, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình phí hết tâm tư, không tiếc đắc tội tất cả thiên kiêu thu được 7 viên cốt châu, cũng đem cốt châu dung hợp thu được viên kia xương cốt. Kết quả kim chỉ đại bằng vương vậy mà nói cho hắn biết đây hết thảy bất quá là một trận âm mưu, kim chỉ đại bằng thuật căn bản không tại trong xương cốt. Đây hết thảy làm hắn vô cùng phẫn nộ, lại thêm Hùng Song Song cái kia trầm trọc thanh âm, lệnh hồ hoàng kê trực tiếp đột nhiên đứng dậy, sau đó nhìn về phía Hùng Song Song, ánh mắt lạnh lùng nói, không có thu hoạch được vậy lại có thể thế nào, dù sao kim chỉ đại bằng thuật còn tại trong mộ lớn, chỉ cần đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch, ta chậm rãi tìm. Lệnh hồ hoàng kê nói xong lập tức nhìn về phía các dê, thanh âm lạnh như băng nói, Sa Căn huynh thừa dịp bọn hắn hiện tại thân chúng kịch độc, chúng ta hiện tại liên thủ đem bọn hắn giết sạch, sau đó cùng một chỗ đi tìm kim sĩ kia đại bằng thuật. Cắt dễ nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp mang theo ngũ độc trùng bộ tộc người hướng phía những yêu tộc kia thiên kiêu đánh tới, những yêu tộc kia thiên kiêu thấy thế đều là sắc mặt đại biến, sau đó không hẹn mà cùng hướng phía Thanh Đồng Điện cửa chính phóng đi. Tất cả mọi người biết, lấy bọn hắn trước mắt trạng thái, là phải bị ngăn chặn, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Lệnh Hồ Hoàng Kê ánh mắt âm độc nhìn về phía Hùng Song Song, hắn đột nhiên bạo khởi, hướng thẳng đến Hùng Song Song đánh tới, trong miệng càng là giận dữ hét, đi chết đi, tiện nữ nhân. Hùng Song Song thấy thế biến sắc, bất quá nàng tuy biết chính mình trước mắt căn bản không phải Lệnh Hồ Hoàng Kê đối thủ, nhưng nàng đồng dạng biết mình đã bị đối phương để mắt tới, muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ có liều mạng một phen. Hai người trong nháy mắt chính là kịch chiến cùng một chỗ, bất quá vẹn vẹn chỉ là sau một lát, Hùng Song Song chính là bị Lệnh Hồ Hoàng Kê một móng vuốt chộp vào trên lưng, nàng cả người bởi vậy hung hăng đâm vào trên mặt đất, trên lưng máu tươi vung đầy đất đều là, mấy đạo thật sâu vết máu xuất hiện tại nàng trên lưng, da thịt lật ra ngoài. Nếu không phải Hùng Song Song đến từ đại địa gấu bộ tộc, trời sinh ra dày thịt béo, nếu không vừa rồi Lệnh Hồ Hoàng Kê một chảo kia, nàng đã chết. Tiện nữ nhân ra quả nhân dày, cũng không biết còn có thể hay không chịu được lấy ta tiếp xuống một chảo. Lệnh Hồ Hoàng Kê cười lạnh nói, sau đó lại là một móng vuốt hướng phía Hùng Song Song phía sau chụp tới. Hùng Song Song thấy thế sắc mặt đại biến, bất quá nàng lúc này bản thân bị trọng thương, đã vô lực trốn tránh. Xuy, một đạo kiếm khí đột nhiên từ bên ngoài đại điện bay tới, trực tiếp chạm tại Lệnh Hồ Hoàng Kê trên móng vuốt, Lệnh Hồ Hoàng Kê móng vuốt trực tiếp bị chém xuống trên mặt đất. Ai? Lệnh Hồ Hoàng Kê nhận thụ lấy đau nhức kịch liệt hướng phía đại điện ngoài cửa nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người mờ ảo chậm rãi hướng phía trong đại điện đi tới, theo thân ảnh dần dần rõ ràng, Lệnh Hồ Hoàng Kê trên mặt biểu lộ triệt để âm trầm dường như sắp chảy ra nước. Là ngươi? Lệnh Hồ Hoàng Kê giận dữ hét. Chương 449, chém hoàng gà chương 449. Chém hoàng gà Lệnh Hồ Hoàng Kê nhìn xem từ bên ngoài đại điện đi tới Trương Dương, trên mặt hắn biểu lộ âm trầm đến cực hạn. Trương Dương không chỉ có giết hắn mấy chục tên đồng tộc, mấu chốt nhất chính là Trương Dương trước đó còn cố ý đem cốt châu ném ra bên ngoài để bọn hắn chém giết lẫn nhau, cái này cũng đưa đến hắn không thể không sớm bại lộ ngũ độc trùng bộ tộc tồn tại. Có thể nói Trương Dương chỉ dựa vào lực lượng một người làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Ta vốn cho rằng ngươi đã chạy, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Lệnh Hồ Hoàng Kê thanh âm lạnh như băng nói. Hắn tự kiềm chế cảnh giới so Trương Dương cao rất nhiều, trong mắt hắn Trương Dương chạy về đến cùng muốn chết không có khác nhau. Những người còn lại cũng đều là gặp được Trương Dương, bọn hắn cũng đều là coi là Trương Dương đã sớm chạy, bây giờ Trương Dương đột nhiên xuất hiện để bọn hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Tiểu đệ đệ cảm tạ ngươi cứu ta, nhưng ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, ngươi không phải Lệnh Hồ Hoàng Kê đối thủ. Hùng Song Song chịu đựng phía sau lưng đau nhức kịch liệt nhắc nhở. Tính cách của nàng ngay thẳng, Trương Dương nếu vừa rồi xuất thủ cứu nàng, nàng tự nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy Trương Dương chết tại Lệnh Hồ Hoàng Kê trên tay. Trương Dương kinh ngạc nhìn thoáng qua Hùng Song Song, nói thật hắn không nghĩ tới nữ yêu này tu sẽ còn quan tâm hắn an nguy, đây cũng là để hắn đối với yêu tu cách nhìn có một chút cải biến. Trương Dương nhìn về phía Lệnh Hồ Hoàng Kê, thản nhiên nói, ngươi cũng gãy mất một cái chân còn dám cùng ta phách lối như vậy, xem ra hai ngươi dễ chân gà đều không muốn đúng không? Trương Dương nói xong lại là mắt nhìn Lệnh Hồ Hoàng Kê trên tay xương cốt, ra vẻ kinh ngạc nói, à, trong tay ngươi khối xương kia sẽ không phải là đại bằng vương hài cốt trong miệng khối kia đi, nói như vậy đã ngươi đạt được kim chỉ đại bằng thuật. Hắn sở dĩ tiến vào đại điện chính là vì sát lệnh cáo hoàng gà đồng thời tiện thể áp tâm một phen hắn. Nghe được Trương Dương nhắc lên chuyện thương tâm của mình, Lệnh Hồ Hoàng Kê trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, sau đó cười lạnh nói, ta mặc dù gãy mất một cái chân, nhưng đối phó với ngươi vẫn như cũng là đủ. Lệnh Hồ Hoàng Kê nói xong chính là chân sau đạp một cái, hướng phía Trương Dương chính là mổ đi qua. Trương Dương thấy thế không gì sánh được bình tĩnh, thân thể của hắn một bên chính là tránh thoát Lệnh Hồ Hoàng Kê công kích, sau đó lập tức đối với Lệnh Hồ Hoàng Kê một cái chân khác một kiếm chém ra. Xuy. A. Lệnh Hồ Hoàng Kê trong miệng nhịn không được phát ra kêu đau, chỉ gặp hắn một cái chân khác đồng dạng bị Trương Dương chém xuống. Trương Dương nhìn xem nằm rạp trên mặt đất gào thảm Lệnh Hồ Hoàng Kê, trong lòng của hắn cười lạnh, nói thật hắn nguyên bản thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng Lệnh Hồ Hoàng Kê. Bởi vì đối phương cảnh giới cao hơn hắn nhiều lắm. Nhưng hôm nay Lệnh Hồ Hoàng Kê đầu tiên là bị hắn chém tới một cái chân, lại thêm hắn học xong kim sĩ đại bằng thuật, hắn tự tin chỉ còn một cái chân Lệnh Hồ Hoàng Kê căn bản không phải đối thủ của hắn. Mà sự thật cũng xác thực như vậy. Ngươi không phải muốn giết ta sao, yếu như vậy giết thế nào ta? Trương Dương nhìn xem trong tiếng kêu thảm Lệnh Hồ Hoàng Kê châm chọc nói. Lệnh Hồ Hoàng Kê nghe xong cố nén đau nhức kịch liệt, diện mục dữ tợn nói, ngươi thật sự cho rằng ta mất đi hai chân không thể giết ngươi? Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ gặp hắn khôi phục nhanh chóng thành bản thể, một đôi màu vàng cánh không ngừng phe phẩy, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Một bên Hùng Song Song thấy thế biến sắc, sau đó lập tức nhìn về phía Trương Dương, nhắc nhở, tiểu đệ đệ ngươi chạy mau, Lệnh Hồ Hoàng Kê khôi phục bản thể sau tốc độ sẽ tăng lên một mảng lớn, ngươi nếu không chạy liền đến đã không kịp. Trương Dương nghe được Hùng Song Song nhắc nhở, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, hắn vừa học xong kim sĩ đại bằng thuật, bàn về so tốc độ, hắn thật đúng là không sợ Lệnh Hồ Hoàng Kê. Chết đi. Lệnh Hồ Hoàng Kê thanh âm tức giận vang lên, sau đó tựa như tia chớp hướng phía Trương Dương kích xạ mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lệnh Hồ Hoàng Kê rất nhanh chính là đi vào Trương Dương trước mặt, chỉ gặp hắn nâng lên đầu gà chính là hướng phía Trương Dương trực tiếp mổ tới, khắp khuôn mặt là vẻ tàn nhẫn. Nhưng khi hắn mổ đến Trương Dương thời điểm, Trương Dương thân ảnh lại là biến mờ đi, sau đó như gió biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lệnh Hồ Hoàng Kê sắc mặt kinh hãi. Nhìn làm sao, ta tại phía sau ngươi. Trương Dương thanh âm đột nhiên từ Lệnh Hồ vàng thân gà hậu chuyển đến. Lệnh Hồ Hoàng Kê nghe xong trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được Trương Dương muốn tập kích nhược điểm của hắn, coi như khi hắn chuẩn bị trốn tránh thời điểm, một trận nhói nhói cảm giác từ hắn hoa cúc chỗ truyền đến. Tạm biệt con gà con. Trương Dương thanh âm băng lãnh băng lên. Sau đó trong đại điện yêu tu liền nhìn thấy Lệnh Hồ Hoàng Kê thể nội đột nhiên bắn ra vô số đạo kiếm khí, thân thể của hắn cũng tại thời khắc này hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số thịt nát cùng huyết vũ tản mát ở trong đại điện. Nguyên bản còn tại đại chiến yêu tu bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, bọn hắn đều là không khỏi ngừng lại, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Một cái vũ tông lục trọng Trương Dương vậy mà giết võ tông cửu trọng lệnh hồi hoàng kê, loại chuyện này nói ra ai dám tin. Còn lại đi gã bộ tộc yêu tu sau khi hết khiếp sợ rất nhanh chính là phản ứng lại, sau đó nhao nhao hướng phía bên ngoài đại điện phóng đi. Lệnh hồi hoàng kê đều bị Trương Dương giết, lại thêm bọn hắn đắc tội rất nhiều tộc khác yêu tu, bọn hắn biết nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Trương Dương còn chưa có hành động, chỉ gặp xa căn cái thứ nhất ngăn ở cửa đại điện, hắn cười lạnh nói, đừng gọi đi, lệnh hồ huynh dù chết nhưng ta có thể báo thủ cho hắn. Một tên đi gà tộc yêu tu không nhịn được nói, ngươi cút ngay cho ta. Xa căn thấy thế tay vừa nhấc, chỉ gặp một đầu tiểu trùng màu đen từ trong ống tay áo của hắn bay ra, sau đó trực tiếp rơi vào tên yêu tu kia trên thân. Đây là cái gì? Tên kia đi gà bộ tộc yêu tu thấy thế sắc mặt kinh hãi, sau đó lập tức liền muốn đập đi trên người độc trùng. Nhưng lúc này cái kia thật nhỏ trùng đã chui vào trong cơ thể của hắn, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó từ trong miệng hắn phát ra. Chỉ là thoáng qua công phu, tên yêu tu kia trên người huyết đục liền bị đầu kia tiểu trùng hoàn toàn từng bước xâm chiếm sạch sẽ, chỉ còn lại có một bộ xương khô. Đầu kia tiểu trùng thôn vệ xong yêu tu trên người huyết đục sau, thân thể của nó trực tiếp bành trướng thành một mét lớn nhỏ. Đám người nhìn thấy tên yêu tu kia chết thê thảm như vậy, bọn hắn đều là cảm giác lòng bàn chân buốt lên hơi lạnh. Trương Dương đồng dạng cũng là nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, xa căn thủ đoạn để hắn đều là cảm giác dùng mình. Còn lại đi gà bộ tộc yêu tu thấy thế cũng không dám lại có hành động, bọn hắn đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn xem xa căn, sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được. Các ngươi cho ta lập tức đi giết tên kia, nếu như phản kháng, kết cục sẽ giống như ra hỏa này. Xa căn chỉ vào Trương Dương nói. Đi gà bộ tộc yêu tu thấy thế căng cắn, sau đó tất cả đều là thẳng hướng Trương Dương. Bọn hắn tình nguyện chết tại Trương Dương trên tay, bọn hắn cũng không nguyện ý bị trùng thôn vẽ huyết đục, cái này thật sự là quá thương khổ. Trương Dương thấy thế đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, rất nhanh liền đem còn sót lại đi gà toàn diện chém giết hầu như không còn. Xa căn tuy biết những cái kia đi gà không phải Trương Dương đối thủ, nhưng hắn không nghĩ tới Trương Dương nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu. Động thủ. Xa căn đột nhiên hô. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong đại điện những cái kia ngũ độc trùng bộ tộc yêu tu trên thân đột nhiên leo ra đại lượng tiểu trùng màu đen, những cái kia tiểu trùng nhanh chóng hướng phía trong đại điện những người còn lại bỏ đi. Chương 450, chém xa căn chương 450, chém xa căn Trương Dương nhìn xem một mảng lớn tiểu trùng màu đen ngọ ngậy hướng chính mình bỏ đến, hắn lập tức chính là thi triển kim chỉ đại bằng thuật bay lên, còn lại yêu tu đồng dạng cũng là như vậy. Trương Dương thân thể vừa mới bay lên, liền nghe được phía dưới chuyển đến Hùng Song Song tiếng cầu khẩn, đệ đệ mau cứu ta. Hùng Song Song không muốn chết. Trương Dương nhíu mày nhìn thoáng qua Hùng Song Song, cuối cùng vẫn nhanh chóng bay qua đem Hùng Song Song bế lên, sau đó trực tiếp đưa nàng an trí tại Thanh Đồng đại điện trên xà nhà. Trương Dương vừa mới an trí xong Hùng Song Song liền nghe được xung quanh chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng kia, tiếp theo một cái chớp mắt hắn con người đều là không khỏi chỉ trệ. Chỉ gặp những yêu tu kia đều coi là bay ở không trung sẽ rất an toàn, nhưng ai biết những cái kia tiểu trùng màu đen vậy mà tất cả đều là từ dưới đất bắn ra, có mấy danh yêu tu dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt chính là bị những cái kia tiểu trùng thôn phệ, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ bạch sâm sâm hài cốt. Trong nháy mắt trong đại điện tăng thêm Trương Dương liền chỉ còn lại có 4 người. Ta dựa vào những này trùng vậy mà có thể nhảy cao như vậy. Trương Dương trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, đối mặt trong cung điện phô thiên cái địa tiểu trùng màu đen, hắn trong lúc nhất thời đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Sa Căn thấy thế cười to nói, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Nói xong chính là thao túng tiểu trùng màu đen hướng phía còn thừa mấy người đánh tới, hắn đồng tộc cũng là như thế. Trương Dương thấy thế mượn nhờ kim sĩ đại bằng thuật lập tức tránh khỏi, nhưng trong đại điện như trước vẫn là vang lên tiếng kêu thảm thiết, lại có một tên yêu tu bị hắc trùng thôn phệ, biến thành mạch cốt. Hùng Song Song nhìn thấy loại tình huống này, trên mặt nàng không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng, nàng biết mình lần này chết chắc. Tiểu đệ đệ ngươi đi nhanh đi, không cần thiết để ý đến. Hùng Song Song thở dài nói. Nàng biết Trương Dương bằng vào ưu thế tốc độ hoàn toàn có thể thoát đi tòa cung điện này. Trương Dương nghe xong nhịn không được nhìn về phía bị lít nha lít nhít tiểu trùng màu đen hoàn toàn ngăn chặn cửa lớn, thần sắc ngưng trọng nói, mau nói cho ta biết nhược điểm của bọn hắn. Hùng Song Song nghe xong sửng sốt một chút, nàng từ Trương Dương trong lời nói nghe ra, Trương Dương rõ ràng là không muốn chính mình đơn độc rời đi, tình nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn cứu nàng, điều này không khỏi làm nàng vô cùng cảm động. Kỳ thật Hùng Song Song bởi vì vị trí nguyên nhân, nàng căn bản không nhìn thấy cửa chính tình huống, nghĩ lầm Trương Dương người đẹp trai thiện tâm, nhất định phải cứu nàng không thể. Trên thực tế Trương Dương là bởi vì căn bản chạy không thoát, cho nên mới ra hạ sách này. Hùng Song Song suy nghĩ một chút nói, ngũ độc trùng bộ tộc yêu tu nhược điểm lớn nhất chính là nhục thân, cho nên muốn phải giải quyết nguy cơ trước mắt, biện pháp duy nhất chính là tránh đi những hắc trùng này, trực tiếp đi giết này chút ngũ độc trùng yêu tu. Trương Dương nghe xong lập tức hướng phía những cái kia ngũ độc trùng yêu tu nhìn lại, chỉ gặp những cái kia ngũ độc trùng yêu tu bên người hắc trùng chăm chú đắp lên cùng một chỗ, đem những yêu tu kia bảo hộ ở trong đó. Trương Dương thấy thế trong lòng cười lạnh, người khác có lẽ cầm những này ngũ độc trùng đệ tử không có cách nào, nhưng hắn lại có biện pháp. Chỉ gặp hắn trong tay tiên thiên thạch kiếm nhanh chóng bung ra, trong nháy mắt chính là có mấy đạo kiếm khí hướng phía cái kia ngũ độc cốc yêu tu đâm tới. Ngũ độc trùng yêu tu thấy thế sắc mặt hơi đổi, sau đó cấp tốc thôi động những cái kia hắc trùng vì chính mình ra cố phòng ngự. Xuy, mấy đạo kiếm khí trực tiếp cắm vào những cái kia hắc trùng bên trong, bất quá lại chưa hoàn toàn phá vỡ phòng ngự. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Tên kia ngũ độc trùng yêu tu nhịn không được châm chọc cười to nói. Trương Dương thấy thế chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ngươi vui vẻ có chút quá sớm. Nói xong chính là quát to, bạo. Trương Dương thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt những kiếm khí kia chính là trực tiếp nổ tung, tiểu trùng màu đen bị tạc mạn thiên phi vũ, mà tên kia ngũ độc trùng yêu tu nhục thân đã sớm bị nổ tàn phá không chịu nổi, trực tiếp chết. Quả nhiên hữu dụng. Trương Dương thấy thế sắc mặt vui mừng, sau đó nhìn về hướng còn lại ngũ độc trùng yêu tu, âm thanh lạnh lùng nói, trò hay lúc này mới vừa mới bắt đầu. Trương Dương nói xong trên người kiếm khí triệt để bộc phát, kiếm trong tay hắn như gió lốc mưa giống như đâm ra, vô số kiếm khí hướng phía những cái kia ngũ độc trùng yêu tu đâm tới, trong nháy mắt trong toàn bộ đại điện đều là Trương Dương kiếm khí đang bay múa. Không khác biệt công kích. Trong đại điện rất nhanh chính là vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, những cái kia ngũ độc trùng yêu tu mặc dù rất muốn chạy, nhưng là đối mặt nhiều như vậy kiếm khí, bọn hắn căn bản không chỗ ẩn nút, cuối cùng nhao nhao chết tại Trương Dương trên tay. Sa Căn bởi vì thực lực mạnh nhất, hắn đỡ được Trương Dương những kiếm khí kia, hắn lúc này biểu lộ không gì sánh được âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi những kiếm khí này căn bản không đả thương được ta, như vậy sau đó chính là ngươi chết. Nói xong chính là thao túng những cái kia hắc trùng hướng phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương thấy thế lập tức tránh khỏi, có thể Sa Căn làm sao có thể bỏ qua Trương Dương, lập tức thao túng những cái kia hắc trùng đối với Trương Dương bắt đầu bao vây chặn đánh đứng lên. Trương Dương lại là tránh thoát một đợt hắc trùng công kích đằng sau, hắn nhìn về phía Sa Căn hừ lạnh nói, không đả thương được ngươi đúng không, vậy liền đến một phát lớn. Trương Dương nói xong nhanh chóng đem nguyên khí rót vào Tiên Tiên Thạch kiếm bên trong, trên thân kiếm kiếm khí cũng bởi vậy biến càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Cho ngươi đến một phát đại bảo kiếm. Trương Dương quát, lập tức hướng phía Sa Căn một kiếm đâm ra, trong nháy mắt một thành có một người lớn nhỏ, hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành đại bảo kiếm chính là hướng phía Sa Căn kích xạ mà đi. Sa Căn thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn vốn cho rằng là trước kia những kiếm khí kia, vậy hắn hoàn toàn có tự tin ngăn lại. Nhưng hôm nay xuất hiện ở trước mặt hắn đại bảo kiếm so trước đó những kiếm khí kia dòng dã lớn mấy chục lần. Ngươi giết không được ta. Sa Căn hét lớn. Sau đó đem tất cả tiểu hắc trùng tạo thành một bức tường, trực tiếp ngăn tại trước mặt mình. Xuy, đại bảo kiếm cắm sâu vào trùng tường bên trong, cuồng bạo kiếm khí đem những cái kia hắc trùng trực tiếp hóa thành hư vô. Sa Căn thấy thế không ngừng đưa tới hắc trùng, hắn muốn ý đồ lợi dụng hắc trùng làm hao mòn đại bảo kiếm bên trên năng lượng. Sự tình cũng đúng là dựa theo kế hoạch của hắn đi, đại bảo kiếm bên trên năng lượng cuồng bạo kia ngay tại dần dần suy yếu. Sa Căn thấy thế cười to nói, ta liền biết ngươi giết không được ta, ha ha ha. Trương Dương thấy thế chỉ là thản nhiên nói, bạo. Nghe được Trương Dương lời này, Sa Căn trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó hắn liền nhìn thấy đại bảo kiếm bên trên quang mang đột nhiên biến càng phát ra cuồng bạo lóe sáng đứng lên. Oeng! Tiếng nổ mạnh vang lên, kiếm khí bén nhọn từ trung tâm vụ nổ bắn ra, những cái kia hắc trùng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cùng hắc trùng cùng một chỗ biến mất còn có Sa Căn, hắn đến chết ngay cả cặn bã đều không có còn lại, hoàn toàn biến mất tại trong vùng thế giới này. Trương Dương chém giết Sa Căn sau lúc này mới thu hồi Tiên Thiên Thạch kiếm, hắn giờ phút này có chút thở hổn hển, hiển nhiên vừa rồi thả ra nhiều như vậy kiếm khí, với hắn mà nói tiêu hao có chút lớn. Làm xong đây hết thảy Trương Dương cũng không dừng lại, mà là nhanh chóng hướng phía đại mộ bên ngoài phóng đi. Hắn đến Nam Lĩnh mục đích đã đạt tới, hắn hiện tại nhất định phải lập tức rời đi, miễn phát sinh một chút không cần thiết ngoài ý muốn. Trong nháy mắt trong đại điện chính là chỉ còn lại có Hùng Song Song cùng một tên khác yêu tu, hai người khắp khuôn mặt là không dám tin biểu lộ. Chỉ dựa vào lực lượng một người liền hóa giải tuyệt cảnh, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Hùng Song Song tự lẩm bẩm, nếu như nàng bây giờ có thể động đậy, nhất định lập tức đuổi theo, cho dù là bỏ ra chính mình hết thảy, cũng nhất định phải làm cho Trương Dương gia nhập chính mình tộc đàn. Nàng biết chỉ cần Trương Dương gia nhập chính mình tộc đàn, như vậy bằng vào Trương Dương cái kia kinh khủng thiên phú, tại tương lai không lâu, hắn tộc đàn khẳng định còn có thể lại lên một tầng nữa. Trương Dương rất nhanh chính là xông ra đại mộ, nhưng khi hắn đi vào đại mộ cửa ra vào lúc, hắn đột nhiên phát hiện cửa ra vào tụ tập rất nhiều yêu tu, bên trong thậm chí còn có võ hồn cảnh cường giả. Đi gà bộ tộc. Trương Dương nhìn thấy những yêu tu kia hậu tâm bên trong nháy mắt chính là trầm xuống, hắn biết trong mộ sự tình chỉ sợ là bại lộ, đám này đi gà rõ ràng là ở chỗ này chặn hắn. Những yêu tu kia nhìn thấy Trương Dương trong nháy mắt, trên mặt bọn họ biểu lộ cũng đều là biến đổi. Trong đó một tên nhìn qua lớn tuổi một chút yêu tu âm thanh lạnh lùng nói, người rốt cục đi ra. Chương 451, đi gà lửa giận chương 451, đi gà lửa giận âm trong mộ. Nằm dưới đất bàn đạo sĩ trong miệng phát ra kêu rên, lúc này mới từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Bàn đạo sĩ bưng bít lấy sưng lên thật cao cái trán, trong miệng phát ra tiếng gào đau đớn, ta cái trán làm sao sưng lên, đau quá à. Rất nhanh, những cái kia trước khi hôn mê ký ức nhanh chóng tràn vào trong đầu của hắn lập tức nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh hết thảy. Ký ức khôi phục đằng sau, bàn đạo sĩ cái kia mập mạp thân thể lập tức từ dưới đất nhảy, sau đó cảnh giác hướng phía bốn phía đại điện nhìn lại, rất nhanh hắn liền phát hiện nơi này không có mờ ai. Vô lượng hắn đại ra cái tiên tôn đến cùng là tên vương bắt đạn nào đánh lén ta. Bàn đạo sĩ bước ve sưng lên thật cao cái chán nổi giận mắng. Lúc trước hắn bị người đánh lén thời điểm, hắn từng ý đồ muốn nhìn rõ người kia đến cùng là ai, có thể cuối cùng hắn nhìn thấy chỉ có một khối màu đỏ của gạch, người kia bộ dáng vừa lúc bị gạch đỏ ngăn trở. Nghĩ đến người đánh lén kia, bàn đạo sĩ lập tức hướng chính mình thân đi sờ soạn, rất nhanh hắn thanh âm tức giận kia chính là vang vọng tại toàn bộ trong đại điện. Đạo gia ta hao phí lớn như vậy tinh lực, thật vất vả lấy được kim sĩ đại bằng thuật vậy mà là người kia làm áo cưới. Vương bắt đạn ngươi không nên bị ta bắt được nhất định đem ngươi cắt xén 100 khắp. Bàn đạo sĩ phẫn nộ gầm thét lên. Phát tiết xong trong lòng tức giận cảm xúc, bàn đạo sĩ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn lập tức đưa tay hướng phía chính mình hạ bộ sờ soạn, tại hắn lục lọi một phen đằng sau, một viên nạp giới bị hắn từ trong đũng quần đem ra. May mắn đạo gia ta thông minh, đem viên này nạp giới giấu ở đồ lót ở trong tường kép bên trong, nếu không chỉ sợ là viên này nạp giới cũng bị mất. Bàn đạo sĩ nhìn trước mắt viên này nạp giới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bàn đạo sĩ từ trước đó bị người nào đó cấp chỉ còn một đầu đồ lót đằng sau, hắn rút kinh nghiệm xương máu, cố ý đi định chế một đầu mang theo tường kép đồ lót, vì chính là đem chính mình nạp giới giấu đi, miễn bi kịch lại phát sinh. Bàn đạo sĩ tâm tính cũng còn tính là không sai, thấy mình bốn liếng không có tổn thất đằng sau, kim chỉ đại bằng thuật sự tỉnh tựa hồ là rất nhanh bị hắn quên đi, hắn lại là hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến. Nhìn xem còn có hay không đồ tốt, bây giờ không có coi như chưa từng tới. Bàn đạo sĩ tự an ủi mình. Bàn đạo sĩ rất nhanh chính là đi tới cố kia màu đen hải cốt dưới thân, hắn nhìn xem màu đen hải cốt thầm nói, bằng vào ta phong phú khảo cổ kinh nghiệm tới nói, kim chỉ đại bằng vương loại cấp bậc này yêu vương, trong mộ không nên đơn giản như vậy mới đối. Sau đó chính là cẩn thận tìm tòi đứng lên, rất nhanh hắn phát hiện hải cốt màu đen bên trong có một khối hải cốt nhan sắc rõ ràng cùng với những cái khác hải cốt có một chút nhỏ xíu khác biệt. Hắn nhịn không được tiến lên sờ soạn một chút khối kia hải cốt, hắn vừa sờ phía dưới rõ ràng cảm thấy khối này hải cốt tựa hồ có chút không giống bình thường, hắn nhịn không được dùng sức méo méo khối này hải cốt màu đen, dưới bóp một cái không sao, trong đại điện lập tức truyền đến xiềng xích ma sát thanh âm, mặt đất cũng bởi vậy khẽ chấn động đứng lên. Bàn đạo sĩ bị biến hóa này giật nảy mình, bất quá rất nhanh hắn tựa hồ là ý thức được cái gì, cùng thì nói, âm mộ quả nhiên không có đơn giản như vậy, ta liền biết còn có càng lớn bảo tàng ở trong đó. Mập mạp vừa mới nói xong, trong đại điện mặt đất tấm gạch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một cái sâu không thấy đáy thông đạo xuất hiện trong đại điện. Mặt đất đột nhiên biến mất, bàn đạo sĩ dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp rớt xuống, chỉ có hắn cái kia thất kinh tiếng mắng chửi từ thông đạo chỗ sâu truyền đến. Vô lượng hắn đại gia cái thiên tôn đạo gia ta hôm nay làm sao xui xẻo như vậy a? Đại mộ bên ngoài, Trương Dương biểu lộ không gì sánh được nghiêm trọng, nhiều như vậy yêu tu chặn lấy hắn, đồng thời trong đó còn có không ít võ hồn cảnh yêu tu, hắn biết mình không phải đối thủ của bọn họ. Bất quá hắn căn bản không lo lắng, bởi vì thực sự chạy không thoát lời nói, hắn trực tiếp trở về trong mộ chính là, dù sao đám này võ hồn cảnh cũng vào không được. Lệnh hồi hoàng kê ở nơi nào? Một tên đi gà bộ tộc vũ hồn cường giả chất vấn. Bị ta làm thịt. Trương Dương nói. Tên kia võ hồn yêu tu nghe xong biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, lệnh hồi hoàng kê thế nhưng là hắn đi gà bộ tộc bên trong, thế hệ này ưu tú nhất thiên tiêu, bây giờ bị Trương Dương giết chết, để bọn hắn bộ tộc tổn thất nặng nề. Vậy liền đi cho hắn chôn cùng đi. Tên kia võ hồn cảnh cường giả cả giận nói, sau đó thân hình lóe lên hướng thẳng đến Trương Dương đánh tới. Trương Dương thấy thế thân hình nhanh lùi lại, rất nhanh lại là trở lại trong mộ lớn, hắn biết chỉ cần đợi ở nơi này, cái kia võ hồn cảnh cường giả cũng không dám tiến đến. Quả nhiên, nhìn thấy Trương Dương lui về đại mộ, tên kia vũ hồn cường giả quả nhiên ngừng thân hình, trên mặt biểu lộ phi thường khó coi. Trong mộ lớn có cố năng lượng kỳ dị, hắn biết mình chỉ cần đi vào đại mộ, vậy hắn cảnh giới liền sẽ nhanh chóng bị áp chế xuống tới, đến lúc đó làm không tốt còn không có Trương Dương cảnh giới cao. Đến a. Trương Dương hướng phía tên kia võ hồn cảnh yêu tu ngoắc ngoắc tay, thái độ không gì sánh được phách lối. Đi gà bộ tộc võ hồn cảnh cường giả thấy thế cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi tiến vào đại mộ ta liền lấy ngươi không có cách nào. Hắn nói xong chính là nhìn về phía sau lưng những cái kia trong tộc thế hệ trẻ tuổi, ra lệnh, các ngươi cho ta cùng một chỗ xông đi vào giết hắn. Những kia tuổi trẻ bối phận yêu tu nghe xong lập tức hướng phía Trương Dương đánh tới, khoảng chừng hơn 100 người nhiều. Trương Dương thấy thế trực tiếp lấy ra tiên tiên thạch kiếm, các loại những yêu tu kia tiến vào đại mộ phạm vi đằng sau, hắn chính là trực tiếp giết đi vào. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, Trương Dương không có chút nào ẩn tàng, từng đạo kiếm khí bị hắn chém ra, rất nhiều yêu tu căn bản gánh không được những kiếm khí kia, rất nhanh chính là bị chém giết. Xuy, xuy, xuy. Kiếm quang màu trắng không ngừng tại yêu tu trong đám người nhảy bọn, những nơi đi qua những yêu tu kia từng cái bị chặn ngang chặt đứt, vừa mới còn có hơn 100 người đội ngũ, chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà, chính là thiếu đi hơn phân nửa. Tên kia võ hồn cảnh yêu tu thấy thế giận dữ hét, tranh thủ thời gian tất cả trở lại cho ta. Hắn biết lại không nhanh lên đem tuổi trẻ yêu tu gọi trở về đến, hắn đi gà bộ tộc thế hệ trẻ tuổi liền bị Trương Dương giết tuyệt. Những kia tuổi trẻ yêu tu sớm đã bị như sát thần bình thường Trương Dương giết nội tâm sụp đổ, bây giờ nghe được trong tộc cường giả nói, bọn hắn cũng không quay đầu lại lập tức xoay người chạy. Đến đều tới, cũng đừng trở về. Trương Dương cười lạnh nói. Trương Dương tăng nhanh trên tay xuất kiếm tốc độ, những yêu tu kia rất nhanh chính là bị Trương Dương chém giết hầu như không còn. Tên kia võ hồn cảnh cường giả thấy thế giận dữ hét, dám can đảm đem tộc ta thế hệ trẻ tuổi toàn bộ đánh giết, ta nhìn ngươi là muốn chết. Trương Dương căn bản không để ý hắn, mà là phi thường bình tĩnh thu tập trên thi thể yêu đan. Nhìn thấy một màn này, tên kia vũ hồn cường giả lập tức nhìn về phía bên cạnh một người trung niên nói, Hạ Lan ngươi cho ta đi giết hắn. Hạ Lan vừa phá vỡ mà vào võ hồn cảnh không lâu, hắn làm như vậy chủ yếu là vì nhìn xem Hạ Lan sẽ bị đại mộ áp chế tới trình độ nào, đồng thời nhìn xem đối chiến lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Hạ Lan nghe xong trong đôi mắt hàn quang lóe lên, sau đó hướng phía Trương Dương chậm rãi đi đến. Chương 452, chém võ hồn cảnh chương 452, chém võ hồn cảnh Trương Dương nhìn xem tên kia võ hồn cảnh cường giả hướng chính mình đi tới, hắn biết đối phương chỉ cần tiến đến tất nhiên sẽ bị áp chế cảnh giới, có thể Trương Dương trong lòng cũng minh bạch, cho dù áp chế cảnh giới vũ hồn cường giả, vậy cũng không phải võ tông cảnh có thể so, dù sao võ đạo lý giải không giống với. Có thể mặc dù là như thế, Trương Dương vẫn không có rời đi, hắn muốn thừa cơ hội này khiêu chiến một chút võ hồn cảnh cường giả. Hạ Lan chậm rãi hướng phía Trương Dương đi đến, nhìn qua cũng không sốt ruột, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười, không có cách nào, Hạ Lan thật là vui. Hắn hôm nay phu thường thường, tương tuổi này mới vừa vặn phá vỡ mà vào võ hồn cảnh, dưới tình huống bình thường đời này đại khái là dạng này. Nhưng hôm nay Trương Dương đem bọn hắn đi gà bộ tộc thế hệ trẻ tuổi cơ hồ đổ tẫn, đôi này tộc đàn tới nói mặc dù không phải chuyện tốt, nhưng đối với hắn cá nhân tới nói lại là việc không thể tốt hơn, hắn thậm chí đều có chút muốn tạ ơn Trương Dương. Phải biết không có những kia tuổi trẻ yêu tu, đi gà bộ tộc liền sẽ xuất hiện bán hết hàng, liền không có người có thể thay thế vị trí của hắn, vậy hắn hàng năm có thể lấy được tài nguyên liền sẽ không biến thiếu, với hắn mà nói đơn giản hoàn mỹ. Về phần Trương Dương, nói thật hắn căn bản không có đem Trương Dương để vào mắt. Hắn biết mình cho dù là sẽ bị áp chế cảnh giới, vậy cũng sẽ không bị áp chế quá nhiều, bởi vì hắn muốn là chỉ có võ hồn cảnh nhất trọng mà thôi. Đồng thời hắn làm võ hồn cảnh cường giả, hắn đã thức tỉnh hồn lực tinh thần lực mặc dù không nhiều, nhưng thời khắc mấu chốt có thể công kích đối phương thức hải, đối mặt võ tông cảnh tu sĩ, hắn một đạo hồn lực công kích đi qua, đối phương thức hải làm không tốt trực tiếp liền hỏng mất. Đồng thời võ hồn cảnh cường giả vô luận là nhục thân, nguyên khí chất lượng còn có võ đạo lý giải tất cả đều viễn siêu võ tông cường giả, nói thật, hắn cũng không biết chính mình tại sao thua. Hạ Lan rất nhanh chính là đi tới đại mộ phạm vi bên trong, một cỗ vô hình năng lượng trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn, cảnh giới của hắn cũng theo đó bắt đầu giảm xuống. Võ hồn nhất trọng, võ tông cửu trọng, võ tông bát trọng. Xuống đến võ tông bát trọng đằng sau, cảnh giới của hắn chính là ổn định lại. Hạ Lan trên mặt không khỏi hiện ra ý cười, đây hết thảy đều tại hắn đoán trước phạm vi bên trong. "Tiểu tử ngươi rất phách lối à, nhìn thấy ta tới ngươi cũng không chạy, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta rơi xuống đến võ tông bát trọng cảnh, không thể giết ngươi đi." Hạ Lan nhìn xem Trương Dương, khắp khuôn mặt là vẻ trân trọng. Hắn muốn cho rằng Trương Dương sẽ chạy, nếu thật là dạng này, tại cái này bốn phương thông suốt trong mộ lớn, hắn muốn đuổi tới Trương Dương thật là có điểm phiền phức. Nhưng bây giờ Trương Dương không chỉ có không có chạy, còn ở nơi này chờ lấy hắn, hắn chỉ có thể cảm thán Trương Dương có chút quá mù quáng tự tin. Trương Dương cười nói, nguyên bản xác thực muốn chạy, nhưng nhìn thấy cảnh giới của ngươi, ta thực sự tìm không thấy chạy lý do. Hạ Lan nghe xong cười lạnh nói, thật đúng là tự tin à, vậy liền để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Hạ Lan nói xong chính là hướng thẳng đến Trương Dương vỗ tới một trường. Trương Dương thấy thế thậm chí không sử dụng kiếm, hướng phía Hạ Lan chính là một quyền nên đón tiếp lấy. Phanh! Quyền trưởng chạm vào nhau, Hạ Lan bị Trương Dương một quyền này đập liên tiếp lui về phía sau, lui ra ngoài mấy chục bước mới khó khăn lắm dừng lại. Tại sao có thể như vậy? Hạ Lan trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn nhìn đứng ở nguyên địa không hề động một chút nào Trương Dương, hắn có chút không thể nào hiểu được. Rõ ràng cảnh giới của hắn so Trương Dương cao hơn, đồng thời nguyên khí chất lượng rõ ràng cũng muốn so Trương Dương càng thêm tinh thuần mới đối, vì sao vừa rồi một lần kia giao thủ, lại là chính mình ăn phải cái lô bốn? Hạ Lan nghĩ mãi mà không rõ, cho nên hắn lại là một trưởng hướng phía Trương Dương đánh ra, hắn chính là không tin tả. Phanh! Trương Dương một quyền ném ra, Hạ Lan lại là bị nện liên tiếp lui về phía sau, cùng tình huống trước giống nhau như lúc. Võ hồn cảnh không gì hơn cái này. Trương Dương nhìn xem Hạ Lan thản nhiên nói. Hạ Lan nghe xong sắc mặt biến không gì sánh được âm trầm, hắn âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi ta bất quá là thăm dò ngươi một chút thôi, tiểu tử ngươi không cần đắc ý, sau đó ta sẽ cho ngươi biết võ hồn cảnh thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Hạ Lan nói xong trên người nguyên khí triệt để bộc phát, sau đó lại là hướng phía Trương Dương vỗ tới một trường, trên bàn tay ẩn chứa kinh khủng nguyên khí. Đồng thời vì đánh giết Trương Dương, lần này Hạ Lan chuẩn bị vận dụng hồn lực. Trương Dương cũng lười lại cùng Hạ Lan lãng phí thời gian, hướng phía Hạ Lan chính là một kiếm đâm tới, tiên thiên trên thạch kiếm kiếm khí lao nhanh. Hai người khoảng cách rất mau đỡ gần, Hạ Lan thấy thế trong lòng cười lạnh nói, xem xét chính là lăng đầu thanh, rõ ràng đối với võ hồn cảnh một điểm giải đều không có. Nghĩ tới đây, một cỗ vô hình năng lượng từ trong thức hải của hắn bắn ra, hướng phía Trương Dương đầu bay đi. Tại Trương Dương không có chút nào phát giác tình huống dưới, cái kia đạo hồn lực trong nháy mắt chui vào Trương Dương thức hải. Trương Dương chỉ cảm thấy có đồ vật gì tiến vào chính mình trong đầu, loại cảm giác này ngứa một chút, bất quá rất nhanh liền biến mất. Xuy. Trương Dương tốc độ kiếm độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là xuyên thấu Hạ Lan bàn tay, sau đó trực tiếp cắm vào Hạ Lan trái tim. Hạ Lan trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hắn biểu lộ cũng bởi vậy biến ngây dại ra, bất quá nhưng như cũ lưu lại khó có thể tin biểu lộ. Vì cái gì? Ta hồn lực đối với ngươi không dùng. Hạ Lan bàn tay gắt gao chộp vào tiên thiên thạch kiếm trên mũi kiếm, máu tươi không ngừng từ trên bàn tay hắn nhỏ xuống, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Cái gì hồn lực? Trương Dương khó hiểu nói. Nghe được Trương Dương ngay cả hồn lực cũng không biết, Hạ Lan trên mặt không khỏi lộ ra cười thảm, sau đó lại là một ngụm máu tươi phun ra, ngẹo đầu trực tiếp chết. Chết không nhắm mắt. Gặp Hạ Lan sau khi chết, Trương Dương đem tiên thiên thạch kiếm rút ra, sau đó nghi ngờ nói, "Nộ không ngươi nói cho ta biết, cái gì là hồn lực?" Nộ không giải thích nói, "Chính là tinh thần lực, chỉ bất quá rất nhiều người cần đến võ hồn cảnh mới có thể thức tỉnh đi ra mà thôi." Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa, "Hắn mới vừa nói dùng hồn lực công kích ta trước đó xác thực cảm giác được đầu góc ngứa một chút, đó chính là hắn hồn lực công kích." Nộ không nói đúng vậy, đặt tới võ hồn cảnh sau, hồn lực liền có thể xem như một loại sát phạt thủ đoạn sử dụng, bất quá phong hiểm cũng tương đối cao. Trương Dương nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, bất quá dường như nghĩ tới điều gì, cả giận nói, "Vậy ngươi trước đó vì sao không có nhắc nhở ta, vạn nhất hắn hồn lực cường đại, ta bây giờ không phải là chết?" Nộ không giải thích nói, "Ngươi thân là dược tề sư, hồn lực vốn là rất mạnh, hắn điểm này hồn lực cũng chính là cho ngươi gãi gãi ngứa mà thôi. Bất quá ngươi về sau phải chú ý, nếu như gặp phải một chút hồn lực rất mạnh, đồng thời am hiểu sử dụng hồn lực người công kích, ngươi tốt nhất trốn tránh điểm, nếu không chết như thế nào cũng không biết." Trương Dương hiểu rõ xong hồn lực đằng sau, hắn nhìn về hướng nơi xa hơn 10 người đi gà bộ tộc võ hồn cảnh cường giả, khiêu khích nói, "Võ hồn cảnh gà, không gì hơn cái này." Trương Dương sở dĩ khiêu khích, chính là muốn đem bọn hắn từng cái dẫn dụ tiến đến giết, chỉ có như vậy, hắn có thể đột phá đi gà bộ tộc vòng đây, cuối cùng chạy thoát. Đi gà bộ tộc võ hồn cảnh cường giả nghe được Trương Dương khiêu khích, bọn hắn mỗi một cái đều là sắc mặt không gì sánh được khó coi. "Trúng lão, ta đi giết tiểu tử này." Một tên võ hồn cảnh cường giả chủ động xin chiến. Chương 453, Bàng Vương tinh huyết chương 453. Bàng Vương tinh huyết trung lao chính là vừa rồi mệnh Hạ Lan giết Trương Dương người, địa vị của hắn tại đi gà bộ tộc bên trong phi thường cao. Trung lão nghe xong khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía đại mộ miệng Trương Dương, âm thanh lạnh lùng nói, hắn giết chúng ta tộc nhiều người như vậy, nếu muốn xuất thủ, vậy liền không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào, chúng ta cùng tiến lên. Theo Trung lão ra lệnh một tiếng, tất cả võ hồn cảnh cường giả tất cả đều là trên mặt sát khí hướng phía Trương Dương mà tới. Trương Dương thấy thế bị giật nảy mình, lớn tiếng mắng, các ngươi còn biết xấu hổ hay không, ta bất quá võ tông lục trọng mà thôi, các ngươi có cần phải toàn bộ điều động sao? Trương Dương mắng xong chính là hướng thẳng đến đại mộ chỗ sâu phóng đi. Nộ không cười nhạo nói, để cho ngươi trang bức, lần này giả ra sự tình đi. Trương Dương giờ phút này căn bản không tâm tình phản ứng Nộ không, hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua tại mộ đạo ở trong. Mà đi gà bộ tộc vũ hồn cường giả bởi vì đối với đại mộ địa hình không hiểu rõ, lại thêm Trương Dương tốc độ cực nhanh, bọn hắn rất nhanh chính là mất dấu chỉ có thể phân tán tìm kiếm Trương Dương. Trương Dương một đường bao táp, rất nhanh lại là đi tới thanh đồng đại điện bên ngoài thông đạo kia bên trong, hắn mới vừa tới đến nơi đây, liền nghe được sau lưng cách đó không xa tựa hồ có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Mẹ nó tới nhanh như vậy. Trương Dương mắng nhỏ một câu, sau đó không chút nghĩ ngợi hướng thẳng đến thẩm nghị phóng đi. Trương Dương vừa mới rời đi, rất nhanh hai tên đi gà bộ tộc vũ hồn cường giả chính là xuất hiện ở trong thông đạo, bọn hắn nhìn thoáng qua trước mặt thanh đồng đại điện, sau đó lập tức vào vào. Lúc này Trương Dương đã đi tới âm mộ thông đạo kia bên trong, hắn đẩy ra thanh đồng đại điện cửa vọt thẳng đi vào. Ôi ta dựa vào. Trương Dương mới vừa tiến vào đại điện, kết quả trực tiếp đạp cái không, trong nháy mắt một cố mất trọng lượng cảm giác truyền khắp Trương Dương toàn thân. Phanh. Trương Dương còn chưa tới cùng nhìn xem đến cùng là thế nào chuyện gì, kết quả hắn đã hung hăng ném xuống đất, trên mặt đất đều bởi vậy văng lên sương mù. Khụ khụ. Trương Dương chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sau đó huy động hai tay đập tan trước mặt sương mù, lẩm bẩm trong miệng, trước đó cung điện mặt đất còn tại, làm sao đột nhiên không có. Sương mù tan đi, Trương Dương muốn nhìn một chút tình huống xung quanh, kết quả hắn vừa dương mắt, một đạo thân ảnh mập mạp chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn đạo sĩ, gia hỏa này làm sao cũng ở nơi đây? Trương Dương trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, hắn muốn cho rằng bản đạo sĩ sớm đã rời đi mới đối. Chẳng lẽ cung điện biến thành dạng này là gia hỏa này tạo thành? Trương Dương nghĩ đến gia hỏa này cũng không phải nhân vật đơn giản, nơi này biến hóa vô cùng có khả năng chính là gia hỏa này tạo thành. Ngươi làm sao lại biết âm mộ chỗ ở? Bàn đạo sĩ híp một đôi vốn cũng không lớn con mắt, dường như thẩm vấn bình thường nhìn xem Trương Dương. Hắn muốn xác nhận một chút, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện gia hỏa có phải hay không trước đó người đánh lên hắn. Trương Dương nghe xong trong nháy mắt ý thức được gia hỏa này mục đích, sau đó giả bộ ngu nói, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện thầm nghĩ, sau đó liền lại không hiểu thấu đến nơi này. Nghe được Trương Dương giải thích, bàn đạo sĩ trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực, bởi vì Trương Dương cho lý do có chút gượng ép. Trương Dương thấy thế lập tức vì chuyện di bàn đạo sĩ lực chú ý, lập tức hỏi, đây là địa phương nào? Bàn đạo sĩ nghe nói như thế trực tiếp tránh ra mập mạp thân thể, nói ra, chính ngươi xem đi. Bàn đạo sĩ tránh ra sau, Trương Dương ánh mắt sáng tỏ thông suốt, bất quá khi hắn nhìn thấy hết thảy trước mắt lúc, trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp cách đó không xa có một tên lão giả áo trắng hai mắt nhắm nghiền ngồi ở chỗ đó, mà trên đỉnh đầu của hắn thì là có một hạt như hạt đậu nành huyết châu, viên kia huyết châu ngay tại không ngừng xoay tròn lấy, từng sợi máu tươi từ trên người lão giả bay ra, hướng phía giọt máu kia hội tụ mà đi. Mà từ lão giả áo trắng trên thân cái kia suy bại huyết khí đó có thể thấy được, người này trước mắt mặc dù còn chưa có chết, nhưng đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Vậy mà tại thôn phệ máu tươi. Trương Dương nhìn thấy một màn này trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Giọt máu kia là chuyện gì xảy ra? Trương Dương nhìn về phía bàn đạo sĩ nói. Bàn đạo sĩ nghe xong nghĩ, sau đó nói, giọt máu tươi này rất có thể là kim chỉ đại bằng vương lưu lại. Cái gì? Kim chỉ đại bằng vương máu tươi? Trương Dương nghe được tin tức này, trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ kinh hãi. Kim sĩ đại bằng vương đều chết đi đã lâu như vậy, làm sao có thể còn có máu tươi tồn tại thế gian? Trương Dương nói. Bàn đạo sĩ giải thích nói, ta đoán chừng là hắn trước khi chết cố ý ngưng tụ ra tinh huyết, dưới loại tình huống này xác thực có thể bảo tồn thật lâu. Ta thậm chí hoài nghi hắn là cố ý gây nên, dù sao nếu như hắn có nắm giữ một ít thủ đoạn nghịch thiên lời nói không chừng tương lai ngày nào đó, hắn chỉ bằng vào giọt máu tươi này liền có thể trùng sinh trở về. Trương Dương nghe nói như thế không dám tin nói, giọt máu tươi này nhìn qua tựa hồ cũng sắp tiêu tán, không đến mức đi. Bàn đạo sĩ lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá ngươi nhìn giọt máu tươi kia tựa hồ có ý thức bình thường, vậy mà có thể hấp thu lao đầu kia máu tươi cung cấp nuôi dưỡng chính mình, cái này có chút kinh khủng. Trương Dương nghe xong trầm mặt lại, một lát sau Trương Dương đột nhiên hỏi, ngươi nói nếu như trực tiếp đem giọt máu tươi này luyện hóa sẽ như thế nào? Bàn đạo sĩ nghe được Trương Dương lời này, hắn nhịn không được ghét bỏ nói chỉ bằng ngươi. Trương Dương chăm chú nhẹ gật đầu. Bàn đạo sĩ gặp Trương Dương biểu lộ nghiêm túc như vậy, hắn im lặng nói, thật có dễ luyện hóa như thế còn chờ ngươi tới sao? Đạo gia ta đã sớm chính mình luyện hóa. Bàn đạo sĩ nói xong lại là chỉ hướng tên lão giả áo trắng kia, tiếp tục nói, lão đầu này tối thiểu cũng là võ tướng cảnh, thậm chí có thể là võ soái cảnh cường giả. Ngươi xem một chút hắn hiện tại bộ dáng này, ngươi xác định còn muốn đi hấp thu giọt máu tươi kia? Trương Dương nghe xong trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lão đầu này cảnh giới đã vậy còn quá cao. Cao như vậy cảnh giới đều bị giọt máu tươi này hút thành cái này quỷ dạng, nếu như đổi ta đến, chẳng phải là trong nháy mắt bị hút khô? Trương Dương trong lòng có chút do dự. Ngươi có được hôn độ đỉnh, sợ cái truy? Nộ không thanh âm tại Trương Dương trong tâm vang lên. Nhưng nơi này có người ngoài tại, ta không tiện xuất ra hỗn độn đỉnh a. Trương Dương nói, cái này còn không đơn giản, ngươi dùng hồn lực dẫn ra hỗn độn đỉnh, đến lúc đó chỉ cần dùng tay nắm lấy giọt máu kia, hỗn độn đỉnh tự nhiên có thể thông qua tay của ngươi hấp thu hết giọt máu tươi kia. Nộ không nói. Trương Dương nghe xong trong lòng vui mừng, sau đó lập tức hướng phía giọt máu kia đi đến. Bàn đạo sĩ nhìn thấy Trương Dương đột nhiên hướng phía giọt máu tươi kia đi đến, hắn nhịn không được nhắc nhở, người nghĩ quẩn. Trương Dương cũng không để ý tới bàn đạo sĩ. Bàn đạo sĩ gặp Trương Dương nhất định phải muốn chết, hắn cũng lười nói thêm nữa, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Trương Dương. Trương Dương đi vào lão giả áo trắng trước mặt, sau đó lập tức dùng hồn lực thôi động hỗn độn đỉnh, rất nhanh trên bàn tay hắn chính là xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Trương Dương thấy thế trên mặt không khỏi hiện ra ý cười, sau đó hướng giọt máu tươi kia chụp tới. Ngay tại Trương Dương nhanh tay muốn tiếp xúc đến giọt máu tươi kia lúc, hắn đột nhiên phát hiện giọt máu tươi kia tựa hồ có thể cảm nhận được hỗn độn đỉnh khí tức, nguyên bản chuyển động máu tươi đột nhiên dừng một chút, sau đó tựa hồ liền muốn chạy. Trương Dương làm sao có thể cho nó loại cơ hội này, bàn tay bỗng nhiên tăng tốc trực tiếp đem giọt máu tươi kia nắm trong tay. Máu tươi bị Trương Dương bắt được trong nháy mắt, liền trực tiếp bị hỗn độn đỉnh hút vào, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Giọt máu tươi kia bị Trương Dương thu lấy sau, nguyên bản nhắm chặt hai mắt lão giả áo trắng cũng tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt một cỗ khủng bố đến cực hạn uy áp từ trên người hắn lan tràn ra, Trương Dương cùng bản đạo sĩ thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền đều là bị cỗ uy áp này trực tiếp chấn áp trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ hai người trong miệng phun ra. Chương 454, ngẫu nhiên gặp tương lai cha vợ. Chương 454, ngẫu nhiên gặp tương lai cha vợ. Trương Dương cùng bản đạo sĩ hai người bị cỗ uy áp kia hung hăng đặt ở trên mặt đất, hai người sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, thân thể căn bản không thể động đậy. Bất quá cũng may cỗ uy áp kia không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh chính là tiêu tán, hai người lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Thực lực thật là mạnh. Trương Dương trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết tên này lão giả áo trắng khí huyết trên người đều đã khô bại thành bộ dáng này, nhưng trên thân hơi tràn ra một chút khí tức, đều có thể đem hai người làm chật vật như vậy. Có thể nghĩ, nếu như trên người lão giả tinh huyết không có tổn thất, liền vừa rồi bỗng chốc kia, Trương Dương rất hoài nghi mình hiện tại đã ở ra giám. "Tiểu Hoa Nhi, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Một đạo giản mua lại hư nhược thanh âm từ lão giả áo trắng trong miệng phát ra. Trương Dương nghe được thanh âm kia sau lập tức nhìn về hướng tên lão giả áo trắng kia, chỉ gặp lão giả áo trắng thoát khỏi tinh huyết trói buộc sau, tình trạng của hắn vẫn như cũng là không gì sánh được suy yếu, rất rõ ràng là khí huyết thâm hụt quá lợi hại, thương tổn tới bản nguyên. "Thiện tay mà thôi thôi." Trương Dương khiêm tốn nói xong liền chuẩn bị chạy trốn. "Tiểu Hoa Nhi chờ một chút." Lão giả áo trắng yếu ớt nói. Trương Dương nghe xong hầu nghi nhìn thoáng qua lão giả áo trắng, nói có chuyện gì sao? Lão giả áo trắng thở dài nói, lão phu tự biết không còn sống lâu nữa, tiểu hữu có thể giúp lão phu một chuyện. Trương Dương nhìn xem lão giả áo trắng cái kia hư nhược bộ dáng, hắn không đành lòng bên dưới nói ra, ngươi nói nghe một chút, nếu như rất khó khăn lời nói ta có thể không đáp ứng. Trương Dương vốn không muốn đáp ứng có thể làm sao, hắn nhận qua giáo dục cao đẳng, biết phải nhốt yêu lão nhân. Lão giả áo trắng gặp Trương Dương đáp ứng chính mình, trong lòng của hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói lão phu tên là Bạch Vô Thương, đến từ Thái Huyền Tông. Tiểu hữu ngươi chỉ cần Bạch Vô Thương giới thiệu xong chính mình sau, chính là thao thao bất tuyệt nói. Trương Dương nghe xong trực tiếp ngộng, sau đó lập tức đánh gậy vẫn còn tiếp tục nói Bạch Vô Thương, nói Bạch lão đầu ngươi đừng quá mức, ngươi cái này cái nào gọi một cái yêu cầu. Bạch Vô Thương nghe xong hư nhược trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nói là lão phu lòng quá tham. Bạch Vô Thương nói xong lại là trầm tư một lát, nói như vậy đi, ngươi giúp lão phu chiếu cố một chút dưỡng nữ như thế nào? Dưỡng nữ? Trương Dương nghe xong lắc đầu nói, chúng ta thời gian tu luyện đều không đủ, làm sao có thời giờ giúp ngươi chiếu cố dưỡng nữ. Bạch Vô Thương bất đắc dĩ nói, cũng không thể nói là chiếu cố đi, chủ yếu là ta cái kia dưỡng nữ tính cách có chút cao lạnh, cơ hồ không có bằng hữu, ta chỉ hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể cùng với nàng trở thành bằng hữu, dạng này nàng liền sẽ không quá cô độc. Trương Dương nghe xong do dự nói, ngươi cũng nói ngươi dưỡng nữ tính cách cao lạnh, nàng có thể vừa ý ta loại bằng hữu này. Bạch Vô Thương trực tiếp cho Trương Dương một viên lệnh bài, nói ngươi cầm tấm lệnh bài này tiến đến, nàng hẳn là sẽ minh bạch ta ý tứ. Trương Dương nhìn xem lệnh bài trong tay, chỉ gặp trên lệnh bài trừ Bạch Vô Thương danh tự bên ngoài, còn viết Thái Huyền Tông ba chữ. Trương Dương kinh ngạc nói, lão đầu ngươi đến từ Thái Huyền Tông. Bạch Vô Thương nhẹ gật đầu, sau đó nhịn không được thở dài, nói lão phu đến đại mộ vốn là vì giọt máu tươi này mà đến, không nghĩ tới cuối cùng lại bị giọt máu tươi này vây khốn, nếu như không phải gặp được ngươi, lão phu chỉ sợ là hiện tại đã chết. Đáng tiếc ngươi mặc dù đã cứu ta, nhưng lão phu vẫn như cũng là đã dầu hết đèn tắt, chỉ sợ là vô lực lại về Thái Huyền Tông. Trương Dương nhìn thấy Bạch Vô Thương cái kia thất lạc bộ dáng, hắn cũng là nhịn không được thở dài nói, lão đầu tử, không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là bằng vào ta thực lực trước mắt, vậy quá Huyền Tông căn bản vào không được. Á Bạch Vô Thương nghe xong nói ra, ngươi có ta tấm lệnh bài này tại, tiến vào Thái Huyền Tông có lẽ còn là có thể, bất quá. Trương Dương nghe được có thể bằng vào lệnh bài trực tiếp tiến vào Thái Huyền Tông, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, sau đó vội vàng nói, bất quá cái gì? Bạch Vô Thương nói, bất quá Thái Huyền trong tông truy cầu ta dưỡng nữ con rồi có rất nhiều, mà thực lực của ngươi hiện tại quả là có chút thấp, ta sợ ngươi cùng ta dưỡng nữ đi tương đối gần đằng sau, mạng nhỏ có thể sẽ khó giữ được. Trương Dương nghe nói như thế, hắn bị giật nảy mình, trong lòng lập tức bỏ đi tiến về Thái Huyền Tông chủ ý, dù sao vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Bất quá Trương Dương đối với Bạch Vô Thương dưỡng nữ phi thường tò mò, nhịn không được hỏi, người dưỡng nữ dáng dấp nhìn rất đẹp sao? Bạch Vô Thương nghe được Trương Dương vấn đề này, hắn trên mặt dày không khỏi hiện ra vẻ tự hào, nói không phải lão phu có lác, ta cái kia dưỡng nữ thế nhưng là xinh đẹp như tiên nữ, truy cầu hắn nam tử đừng nói là Thái Huyền Tông, thậm chí Thái Huyền bên ngoài tông đều có một đồng lớn. Trương Dương nghe xong trong lòng càng thêm tò mò, nói người dưỡng nữ tên gọi là gì? Bạch Vô Thương nói Hoa Cẩn Ôn. Hoa Cẩn Ôn. Trương Dương nghe được cái tên này, ánh mắt hắn đều là không khỏi trừng lớn đứng lên, sau đó có chút không dám tin nói lao đầu tử ngươi lặp lại lần nữa, người dưỡng nữ kêu cái gì? Bạch Vô Thương nhìn thấy Trương Dương cái biểu tình này, hắn có chút không hiểu đấu, bất quá vẫn là nói ra, Hoa Cẩn Ôn. Nghe được Bạch Vô Thương đáp án, Trương Dương triệt để kinh ngạc, hắn lần nữa xác định nói là Thái Huyền Tông thánh nữ, Hoa Cẩn Ôn. Bạch Vô Thương nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, ngươi biết ta Dương nữ? Trương Dương nghe xong lập tức lắc đầu nói, chỉ là từng nghe nói qua Hoa Tiên tử đại danh mà thôi. Trương Dương nói xong chính là trầm tư, dù sao đây chính là tương lai cha vợ, nếu như cứ như vậy chết ở trước mặt hắn, vậy khẳng định có chút không thích hợp. Rất nhanh Trương Dương chính là muốn đến biện pháp, sau đó lập tức thôi động Hỗn Độn đỉnh luyện hóa giọt kia đại bằng vương tinh huyết. Chỉ là thời gian qua một lát, Hỗn Độn trong đỉnh chính là xuất hiện một giọt chất lỏng màu trắng, bất quá cũng liền tại lúc này, Hỗn Độn đỉnh bên ngoài thân xuất hiện giọt nước. Trương Dương thấy thế lập tức ngừng luyện hóa, hắn biết Hỗn Độn trong đỉnh năng lượng tiêu hao sạch sau đó đem trên thân tất cả yêu đan tất cả đều đánh vào Hỗn Độn trong đỉnh, cho Hỗn Độn đỉnh bổ sung năng lượng. Tại những cái kia yêu đan bổ sung bên dưới, Hỗn Độn đỉnh mặt ngoài vết rách lúc này mới bị chữa trị, bất quá muốn tiếp tục luyện hóa giọt tinh huyết kia khẳng định là không thể nào. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí đem giọt kia chất lỏng màu trắng dẫn xuất, sau đó trực tiếp đánh vào Bạch Vô Thương thể nội. Bạch Vô Thương thấy thế nhịn không được nói, đây là cái gì? Hắn vừa mới nói xong, trên người hắn chính là xuất hiện biến hóa, chỉ gặp nguyên bản suy bại khí huyết rất nhanh chính là khôi phục lại, trên đầu tóc trắng ở trong cũng bắt đầu xuất hiện từng tia màu đen. Bạch Vô Thương nhìn thấy trên người mình biến hóa, trên mặt hắn hiện ra biểu tình không dám tin tưởng, hắn nhìn về phía Trương Dương nói, ngươi vừa rồi đánh vào trong cơ thể ta chính là cái gì? Trương Dương nghe xong giải thích nói, trong lúc vô tình lấy được một giọt nước, kêu cái gì ta cũng không biết, dù sao hữu dụng là được. Nói thật Trương Dương cũng chính là thử một chút mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà thật có hiệu quả. Bạch Vô Thương cũng không có ở vấn đề này xoắn xuýt, chỉ gặp hắn kích động đứng lên, sau đó cẩn thận cảm ứng một phen tự thân tình huống sau, hắn kích động nói, không nghĩ tới vậy mà thật khôi phục thậm chí trạng thái càng hơn dĩ vãng. Chương 455, rời đi Nam Lĩnh. Chương 455, rời đi Nam Lĩnh, ta phát hiện một đầu ám đạo. Đi gây nhất tộc vũ hồn cường giả đối với Trung lão cung kính nói. Trung lão nhìn trước mắt thông đạo có chút nhíu mày, sau đó trực tiếp đem trong mộ lớn tất cả vũ hồn cường giả tất cả đều là hô tới. Một lát sau, đi gây nhất tộc tất cả vũ hồn cường giả toàn bộ đến đông đủ. Toàn bộ đại mộ cũng không tìm tới tiểu tử kia, bây giờ lại đang nơi này phát hiện thầm nghĩ, chắc hẳn tiểu tử kia nhất định trong này. Trung lão thanh âm lạnh như băng nói. Còn lại võ hồn cảnh cường giả nghe xong đều là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía thông đạo, một người trong đó nói, muốn ta ở bên ngoài trông coi sao, miễn sau khi tiến vào tiểu tử kia dùng cái gì biện pháp chạy. Trung lão lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta nhiều người như vậy tại, hắn căn bản chạy không thoát, cùng ta đi vào chung. Nói xong chính là cái thứ nhất bước vào trong ám đạo, những người còn lại theo sát phía sau. Trung lão hận thấu Trương Dương, hắn hiện tại thay đổi chủ ý, hắn quyết định không lập tức giết Trương Dương, mà là đem Trương Dương mang về tộc đàn sau lại từ từ ngược sát, nếu không nan giải trong lòng hắn mối hận. Trung lão mang theo hơn 10 người vũ hồn cường giả rất nhanh chính là đi tới âm mộ bên trong, bọn hắn nhìn xem âm mộ trong thông đạo cùng bên ngoài hoàn toàn giống nhau như lúc chẳng cảnh, từng cái trên mặt đều là hiện ra vẻ khiếp sợ. Xem ra tiểu tử kia khẳng định ngay tại cái kia thanh đồng đại điện bên trong. Trung lão âm thanh lạnh lùng nói, sau đó không chút nghĩ ngợi mang theo đám người cùng nhau vọt vào trong đại điện. Đi kê nhất tộc chúng yêu tu mới vừa tiến vào đại điện, bọn hắn trong nháy mắt chính là cảm giác được một loại mất trọng lượng cảm giác, tại bọn hắn còn chưa tới cùng phản ứng thời điểm, tất cả đều là cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Phanh, phanh, phanh. Mười mấy người tất cả đều là rớt xuống đất, khi sương mù tan hết thời điểm, bọn hắn vừa vặn nhìn thấy Trương Dương cùng bản đạo sĩ chính một mặt kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Trung lão nhìn thấy Trương Dương trong nháy mắt, hắn sắc mặt vui mừng, sau đó cười lạnh nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà thật trốn ở chỗ này, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Trung lão vừa mới nói xong, bên cạnh hắn gã cường giả kia đột nhiên nhỏ giọng nói, ba người này giống như đều là nhân loại. Trung lão trước đó bởi vì phẫn nộ cũng không chú ý đến những này, bị tên yêu tu kia kiểu nói này, hắn lúc này mới cẩn thận chu đáo lên bàn đạo sĩ, Trương Dương còn có Bạch Vô Thương ba người. Cái này nhìn kỹ, hắn trong nháy mắt chính là phát hiện Trương Dương cùng bàn đạo sĩ trên thân tuy có yêu tộc khí tức, bất quá cẩn thận phân biệt lời nói, rất dễ dàng phân biệt ra được chính là nhân loại. Về phần cái kia lão đầu áo trắng, hắn thậm chí ngay cả trang đều không có trang, trên thân hoàn toàn chính là nhân loại khí tức. Trung lão xác nhận ba người đều là nhân loại sau, hắn cười lạnh nói, ba người các ngươi là gan không nhỏ, dám xông yêu tộc ta Đại Bằng Vương mộ huyệt, đơn giản chính là muốn chết. Trương Dương nghe xong cười nói, Đại Bằng Vương mộ huyệt cũng không phải nhà ngươi, ta vì cái gì không thể tới? Trung lão âm thanh lạnh lùng nói, xác thực không phải nhà ta, có thể Nam Linh chính là yêu tộc thế lực phạm vi, ngươi nhân loại dám chạy tới, kết cục chỉ có thể là chết. Trương Dương nghe được Trung lão uy hiếp, hắn căn bản không hoảng hốt, nói ta đến chính là vì đẩy mạnh nhân loại cùng yêu tu hữu nghị, hy vọng nhân tộc cùng yêu tộc có thể cùng hài phát triển, cộng đồng tiến bộ. Trương Dương đối mặt nhiều như vậy yêu tu, hắn sở dĩ có thể bình tĩnh như vậy, hết thảy đều là bởi vì sau lưng còn đứng lấy một cái Bạch Vô Thương. Hắn tin tưởng có Bạch Vô Thương tại, đám này yêu tu cũng không tính cái gì. Đi ngươi đại gia hài hòa phát triển. Ngươi hài hòa phát triển, chạy trong mộ phát triển tới. Trung lão nghe được Trương Dương cái này không biết xấu hổ lời nói, hắn nhịn không được nổi giận mắng. Trung lão nói xong chính là vung tay lên, giận dữ hét, cho ta lập tức giết ba nhân loại này. Hắn vốn còn muốn giữ lại Trương Dương một mạng, đằng sau lại chậm chậm tra tấn đến chết, bất quá bây giờ nghe được Trương Dương cái kia không biết xấu hổ lời nói, hắn quyết định hay là trực tiếp giết xong việc, miễn nhìn thấy gương mặt này tâm phiền. Trương Dương nghe xong biến sắc, sau đó lập tức trốn đến Bạch Vô Thương sau lưng, nhỏ giọng nói, ta đánh không lại bọn hắn, lao đầu tự nhờ vào ngươi. Trương Dương vừa mới nói xong, bàn đạo sĩ cũng tới đến Bạch Vô Thương sau lưng, Trương Dương thấy thế mắng, ngươi chạy tới làm thôi. Bàn đạo sĩ vô tội nói, ta cũng đánh không lại a. Trương Dương nghe xong từ trên xuống dưới nhìn một chút bàn đạo sĩ, hắn phát hiện chính mình căn bản nhìn không ra bàn đạo sĩ cảnh giới, hắn biết bàn đạo sĩ trên thân khẳng định có bí ẩn gì khí tức bảo vật tồn tại. Bất quá Trương Dương hay là hầu nghi nói, nhìn nguyên niên kỷ cũng không nhỏ, hơn nữa còn dám một mình chạy đến Nam Linh đến, ngươi sẽ đánh bất quá. Ban tử dáng dấp cùng cái 40 nhiều nam tử trung niên bình thường, lại thêm hắn dám đơn đấu con ngựa một người chạy tới Nam Lĩnh, cả hai kết hợp lại, Trương Dương căn bản không tin bản đạo sĩ thực lực sẽ yếu đi nơi nào. Bản đạo sĩ minh bạch Trương Dương ý tứ, sau đó bất đắc dĩ nói, bản đạo mặc dù nhìn qua giống như là trung niên nhân, trên thực tế niên kỷ cũng liền so ngươi hơi lớn một chút, bất quá là dáng dấp hơi gấp gáp một chút thôi. Trương Dương nghe xong mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được. Bạch Vô Thương thì là tương đương im lặng nhìn thoáng qua sau lưng Trương Dương cùng bản đạo sĩ, sau đó lại liếc mắt nhìn cái kia hơn 10 người khí thế hùng hổ hướng chính mình bọn tới yêu tu. Hắn rất muốn nói chính mình mới vừa mới đại thương mới khỏi mà thôi, hai người các ngươi ra hỏa làm như vậy thật thích hợp sao? Làm sao không có chút nào hiểu yêu mến người già? Bạch Vô Thương dưới sự bất đắc dĩ một chỉ điểm ra, trong nháy mắt vô số kiếm khí từ hắn giữa ngón tay bay ra, hướng phía cái kia hơn 10 người yêu tu kích xạ mà đi. Biểu lộ giữ tận trung lão nguyên bản đều đã chuẩn bị kỹ càng là ba người nhặt xác, bất quá khi hắn cảm nhận được những kiếm khí kia bên trên tán phát ra khí tức lúc, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Võ xoáy cảnh. Xuy, xuy, xuy. Kiếm khí những nơi đi qua, những cái kia võ hồn cảnh yêu tu từng cái bị xuyên thủng thân thể, chết thảm tại chỗ, rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại có trung lão một người. Ngươi? Trung lão sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Bạch Vô Thương, hắn biết mình căn bản không phải đối thủ, sau đó lập tức phóng lên tận trời, muốn chạy trốn. Bạch Vô Thương thấy thế lại là một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng trung lão thân thể, trung lão cũng bởi vậy từ không trung rơi xuống, trên mặt vẫn như cũ lưu lại vẻ hoảng sợ. Trương Dương nhìn xem Bạch Vô Thương như chém dưa thái rau giết sạch những cái kia võ hồn cảnh yêu tu, hắn nhịn không được nói, thật là lợi hại. Bạch Vô Thương cười nói, chờ ngươi về sau cảnh giới cao, ngươi cũng có thể làm đến. Bạch Vô Thương nói xong chính là trực tiếp bắt lấy Trương Dương cùng bàn đạo sĩ cổ áo, sắc mặt ngưng trọng nói, lão phu xuất thủ tất nhiên đã khiến cho yêu tộc đại năng nhìn trộm, chúng ta hay là đi nhanh lên đi, miễn đến lúc đó đi không nổi. Bạch Vô Thương nói xong chính là trực tiếp mang theo Trương Vũ cùng bàn đạo sĩ cổ áo phóng lên tận trời, rất nhanh chính là rời đi đại mộ. Nửa ngày sau, Bạch Vô Thương đã mang theo Trương Dương cùng bàn đạo sĩ về tới Tịnh Châu thành bên ngoài. Bạch Vô Thương nhìn xem Trương Dương nói ta đại thương chưa lành, phải nhanh về Thái Huyền Tông, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Trương Dương nghe xong có chút tâm động, dù sao có thể nhìn thấy hoa cần ôn, bất quá cuối cùng hắn hay là cự tuyệt. Hắn biết mình trước mắt thực lực căn bản không đủ, hiện tại đi qua bất quá là tìm thải và thôi. Chương 456, sư huynh để cho ta tới đi. Chương 456, sư huynh để cho ta tới đi. Bạch Vô Thương gặp Trương Dương cự tuyệt, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, nói người ta nghĩ đến ta Thái Huyền Tông đều không có cơ hội, ngươi xác định không đi? Trương Dương nói ta người này không thích đi cửa sau, chờ ta thực lực mạnh, ta tự nhiên sẽ đi. Bạch Vô Thương nghe được Trương Dương lời này, hắn không khỏi đối với Trương Dương có chút lau mắt mà nhìn đứng lên, sau đó suy nghĩ một chút nói, ta miếng lệnh bài kia ngươi liền giữ đi, tương lai gặp được sinh mệnh nguy cơ lúc có thể dùng, bên trong có một đạo phân thân của ta. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu. Bạch Vô Thương thấy thế tiếp tục nói, vậy ta liền muốn rời đi, ta tại Thái Huyền Tông chờ ngươi. Bạch Vô Thương nói xong liền chuẩn bị rời đi. Lao đầu tử chờ một chút. Trương Dương dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hô lớn. Bạch Vô Thương nghi hoặc nhìn Trương Dương, khó hiểu nói, còn có chuyện gì? Trương Dương ngượng ngùng nói, trên người của ta không có tiền, căn bản không thể quay về. Lao đầu tử ngươi nếu không. Bạch Vô Thương nghe được Trương Dương yêu cầu này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra im lặng biểu lộ. Hắn sống đến niên kỷ này, còn là lần đầu tiên gặp được võ tông cảnh sâu kiến xin hỏi hắn vay tiền. Bất quá Trương Dương dù sao cứu được hắn, Bạch Vô Thương hay là cho Trương Dương 2000 nguyên tinh, nói chắc hẳn những nguyên tinh này hẳn là đủ ngươi trở về. Bạch Vô Thương còn muốn về Trung Châu, đoạn đường này cần tiêu hao đại lượng nguyên tinh, cho Trương Dương những nguyên tinh này đã là cực hạn. Trương Dương thấy thế lập tức nhận lấy nguyên tinh, sau đó cười nói, Bạch lao đầu đa tạ, ngươi tại Thái Huyền Tông chờ lấy ta, ta qua một thời gian ngắn liền sẽ bằng vào thực lực mình đi. Bạch Vô Thương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó vọt thẳng ngày mà lên, rời đi Tịnh Châu thành. Bạch Vô Thương rời đi đằng sau, bàn đạo sĩ lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói tiểu tử ngươi thật là có thể à, người ta tốt xấu là võ soái cảnh cường giả, ngươi mở miệng một tiếng lao đầu, hắn vậy mà cũng không tức giận, chẳng lẽ Thái Huyền Tông đại lao đều dễ nói chuyện như vậy? Trương Dương cười nói, đây bất quá là nhân cách mị lực thôi. Bàn đạo sĩ ghét bỏ nói ngươi có thể dẹp đi đi, ngươi coi bần đạo ta là ngốc, ngươi có cái dám nhân cách mị lực. Trương Dương gặp bàn đạo sĩ không phục, cười nói, nếu không ngươi thử một chút. Bàn đạo sĩ khinh thường nói, ngươi thiếu kích ta, bần đạo không ăn bộ này. Đằng sau Trương Dương cùng bàn đạo sĩ tùy ý hàn huyên vài câu, hai người tán gẫu qua đằng sau lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Ngay tại hai người chuẩn bị mỗi người đi một ngả thời điểm, Trương Dương đột nhiên nhìn về phía bàn đạo sĩ, nghi ngờ nói, ngươi tên là gì? Bàn đạo sĩ nói bần đạo danh tự đã sớm quên, ở bên ngoài hành tẩu đều là dùng đạo hiệu. Đều cái gì? Trương Dương hiếu kỳ nói. Thất đức. Bàn đạo sĩ đắc chí nói. Trương Dương nhìn xem bàn đạo sĩ cái kia đắc chí bộ dáng, hắn nhịn không được nói, ngươi đạo hiệu này là ai cho ngươi lấy? Bàn đạo sĩ đắc ý nói, chính ta lấy, thế nào, có phải hay không rất khốc? Trương Dương nói là rất khốc, mà lại phi thường có cá tính, vậy ta về sau liền gọi ngươi thất đức đạo sĩ. Bàn đạo sĩ nghe xong cười nói, ta thích xưng hô thế này. Trương Dương không phản bắt được. Đằng sau Trương Dương cùng thất đức đạo sĩ hẹn nhau lần sau cùng một chỗ khảo cổ, đằng sau hai người chính là tách ra. Đằng sau Trương Dương dùng dòng dã một ngày thời gian, thẳng đến Trương Dương xuyên qua vài chục tòa truyền tống trận đằng sau, hắn rốt cục lần nữa về tới Hậu Sơn tiểu thế giới. Lần này tiến về Nam Lĩnh thu hoạch tương đối khá, không chỉ có cảnh giới đạt đến võ tông lục trọng, còn học xong kim sĩ đại bằng thuật, mà lại kiếm thế còn đột phá đến tam trọng. Bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù là tại mảnh này tràn đầy đệ tử thiên tài tiểu thế giới ở trong, ta cũng không phải ai cũng có thể nắm. Trương Dương thầm nói, hắn đối với thực lực của mình có đại khái phán đoán, lấy trước mắt hắn thực lực, hắn tự tin võ tông cửu trọng phía dưới vô địch, cho dù là gặp được những cái kia võ tông cửu trọng tu sĩ, chỉ cần không phải loại kia đặc biệt mạnh, hắn đồng dạng có lực đánh một trận. Trương Dương đại khái phân tích xong thực lực mình đằng sau, hắn quyết định về trước đi cho mình sư phụ báo cái bình an. Trương Dương nhanh chóng xuyên qua rừng cây, đang lúc hắn Triệu Vân giả biệt viện đi đến thời điểm, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng đánh nhau, hắn tò mò hướng phía phương hướng kia đi đến. Rất nhanh hắn liền tại trong rừng cây phát hiện một khối lôi đài, mà dưới lôi đài thì là vây quanh rất nhiều đệ tử, những đệ tử kia dường như giống như xem diễn nhìn xem trên lôi đài đánh nhau, đồng thời còn tại nhỏ giọng thảo luận. Vương Khải Toàn gia hỏa này đầu thật là đủ sắt vậy mà lại đáp ứng Văn Tích khiêu chiến, hắn cùng Văn Tích thế nhưng là kém dòng giá hai cái tiểu cảnh giới, đây không phải là tinh khiết bị đánh sao? Cá tính của hắn chính là như vậy, bất quá gia hỏa này cũng rất thần kỳ, cho dù là bị đánh lại thảm, thương thế của hắn cũng có thể rất nhanh khôi phục, thật sự là không hợp thói thường a. Lại nói giữa hai người này hẳn là không thù oán gì mới đối, Khả Văn Tích mỗi một lần ra chiêu đều tàn nhẫn như vậy, đây là vì gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao, Vân lão đoạn thời gian trước chiêu thu một cái đệ tử mới, tên là Trương Dương, tên kia đến một lần liền đánh hai tên đệ tử cũ, một người trong đó chính là Văn Tích sư đệ Tần Lễ, đây chính là đánh lao thẳng nghe nói đến nay còn tại nằm trên giường đâu. Văn Tích biết được việc này sau, vì vãn hồi mặt mũi, hắn muốn khiêu chiến Trương Dương, có thể Trương Dương từ ngày đó đằng sau liền biến mất đến bây giờ cũng không có xuất hiện ý của ngươi là, Văn Tích như thế đánh Vương Khải Toàn, vì chính là bức Trương Dương đi ra. Ta cảm giác là như thế này. Phanh. Văn Tích một cước đá vào Vương Khải Toàn trên thân, Vương Khải Toàn thân thể như diều bình thường bay thẳng ra lôi đài, cuối cùng hung hăng ngã tại trong rừng cây. Thật sự là kháng đánh a. Văn Tích trong lòng thầm mắng. Vương Khải Toàn lao đi khỏe miệng máu tươi, sau đó lại là đứng lên, nhìn xem trên lôi đài Văn Tích cười to nói, võ tông tám nặng không qua như vậy, lại đến. Văn Tích nghe xong trong lòng chỉ muốn chửi thề, sau đó cả giận nói, ta không hứng thú đánh với ngươi, ngươi đi đem Trương Dương cho ta kêu đi ra, để hắn đến đánh với ta. Vương Khải Toàn nghe xong lắc đầu nói, ngươi trước thắng ta lại nói. Văn Tích gặp Vương Khải Toàn không biết xấu hổ như vậy, mắng, ngươi cũng bị ta đánh thành dạng này còn không tính thắng. Vương Khải Toàn nói ta không nhận thua, không coi là. Nói xong lại phải hướng trên lôi đài phóng đi. Văn Tích nhìn thấy Vương Khải Toàn bộ dáng này, trong lòng của hắn hung ác, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi nhất định phải muốn chết, vậy ta liền để ngươi nằm trên giường cái một năm nửa năm. Hắn nguyên bản xem ở Vân lão trên mặt mũi, vẫn còn có chút hạ thủ lưu tình, nếu Vương Khải Toàn không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Vương Khải Toàn nghe được Văn Tích lời này, trong lòng của hắn giật mình, hắn biết Văn Tích dám nói thế với, vậy liền nhất định có thể làm được. Ngay tại Vương Khải Toàn do dự muốn hay không lên lôi đài thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo để hắn thanh âm quen thuộc. Sư minh ngươi không phải đối thủ của hắn, hay là để ta tới đi? Vương Khải Toàn nghe được thanh âm quen thuộc này, hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người tới người mặc một bộ trường bào màu đỏ, diện mục tuấn lãng, mày như mũi kiếm, trong đôi mắt lộ ra quả cảm cùng kiên nghị. Hành tẩu thời điểm tóc đen tung bay, áo bào đỏ bay phất phới, hơi nhếch lên khỏe miệng phối hợp thêm hắn cái kia tiêu chí dáng tươi cười, để lộ ra một cố không bị trói buộc khí chất. Người tới chính là Trương Dương. Chương 457, Chiến Văn Tích chương 457, Chiến Văn Tích vây xem những đệ tử kia nhìn thấy Trương Dương đột nhiên xuất hiện, trên mặt bọn họ tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ gia hỏa này đi tới phương hướng nhìn, hắn tựa như là mới từ bên ngoài trở về. Không quan tâm những này, dù sao có trò hay để nhìn. À, không đúng, ta rõ ràng nhớ Trương Dương trước đó bất quá là võ tông tứ trọng mà thôi, vừa mới qua đi không bao lâu đi, hắn làm sao võ tông lục trọng. Bị tên đệ tử này tiểu nói này, những người còn lại cũng đều là phát hiện Trương Dương cảnh giới vậy mà đã đạt đến võ tông sáu nặng. Khá lắm, hôn đảng này đến cùng chạy đi nơi nào, ra ngoài tản bộ một vòng trở về vậy mà có thể đột phá hai cái cảnh giới, đây là gặp được đại cơ duyên đi. Nào có dễ dàng đạt được như vậy cơ duyên, trong mắt của ta, gia hỏa này khẳng định là bằng vào tâm kia tiểu bạch kiểm, câu đáp phú bà nào đó, sau đó lừa dối phú bà cho hắn tài nguyên tu luyện. Lời ấy thật là hữu lý. Bất quá phú bà mặc dù đối với Trương Dương rất tốt, để hắn tăng lên hai cái cảnh giới, nhưng Văn Tích thế nhưng là võ tông tám nặng, Trương Dương chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngay tại những đệ tử kia còn tại nói bậy thời điểm, Trương Dương đã đi tới trên lôi đài. Văn Tích nhìn thấy Trương Dương đi tới đài, thanh âm hắn lạnh như băng nói, ta còn tưởng rằng ngươi cùng rùa đen rút đầu một dạng trốn đi, không nghĩ tới ngươi còn biết đi ra. Trương Dương nghe xong cười lạnh nói, ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều, ta bất quá là ra ngoài du sơn ngoạn thủy thôi, nếu như tại trong tiểu thế giới, đã sớm đi ra cho ngươi tiểu lão đệ đánh gãy. Văn Tích nghe đến lời này, sắc mặt âm trầm nói, bớt nói nhảm, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Văn Tích biết Trương Dương có được không tầm thường chiến lực, đồng thời cũng biết Trương Dương đã đạt đến võ tông lục trọng, nhưng hắn vẫn như cũng là phi thường tự tin, hắn tự tin Trương Dương khẳng định không phải mình đối thủ. Hắn cũng không phải là Tần Lễ loại kia thái điểu, đồng thời hắn biết Trương Dương nhược điểm lớn nhất, đó chính là sẽ không ngự không thuận, riêng một điểm này, Văn Tích liền tự tin có thể hoàn ngược Trương Dương. Chủ động khiêu chiến người của ta, bình thường đều cần nằm trên giường một đoạn thời gian, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến? Trương Dương nói. Văn Tích nghe xong khinh thường nói, chỉ sợ đến lúc đó cần nằm trên giường một đoạn thời gian chính là ngươi. Trương Dương nghe xong nói thẳng, vậy thì tới đi. Dưới đài đám người nghe được Trương Dương đáp ứng Văn Tích, trên mặt bọn họ biểu lộ cũng là biến đặc sắc đứng lên. Bọn hắn tự nhiên không tin Trương Dương thật có thể chiến thắng Văn Tích, nhưng bọn hắn biết Trương Dương dám tự tin như vậy, nhất định có một ít át chủ bài, dưới loại tình huống này tỷ thí liền sẽ rất đặc sắc. Văn Tích nhìn thấy Trương Dương đáp ứng, trên mặt hắn hiện ra vẻ tàn nhẫn, nói vậy liền để cho ta thử một chút thực lực của ngươi. Văn Tích nói xong, một thanh chiến đao trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn, sau đó không chút do dự hướng phía Trương Dương một đao chém đi qua. Trương Dương thấy thế một kiếm đâm ra, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt hướng phía Văn Tích bắn ra. Văn Tích thấy thế trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, trực tiếp một đao hướng phía kiếm khí kia chém tới. Cưỡng! Văn Tích đao hung hăng chạm tại đạo kiếm khí kia phía trên, Trương Dương đâm ra kiếm khí trong nháy mắt bị hắn phá vỡ. Không gì hơn cái này. Văn Tích khinh miệt nói. Văn Tích mặc dù nói như vậy, thực tế năm chiến đao tay lại tại có chút phát run, trong lòng của hắn chấn kinh tại Trương Dương đâm ra đạo kiếm khí kia uy lực đã vậy còn quá mạnh, hắn vừa rồi nếu không phải cầm gốc, đao đều kém chút rời tay. Trương Dương tự nhiên cũng là chú ý tới Văn Tích cái kia run nhẹ nhẹ tay, hắn cười lạnh nói, có đúng không, vậy liền thử lại lần nữa. Trương Dương nói xong lại là liên tiếp hai đạo kiếm khí bị hắn đâm ra, cái kia hai đạo kiếm khí nhanh chóng hướng phía Văn Tích bay đi. Văn Tích thấy thế biến sắc, một đạo kiếm khí hắn còn có thể miễn cưỡng chống lại, lập tức đến hai đạo, hắn tự biết khẳng định ngăn không được, sau đó không chút nghĩ ngợi lập tức ngự không mà lên, tránh thoát cái này hai đạo kiếm khí. Trương Dương nhìn xem bay ở giữa không trung Văn Tích, châm chọc nói, ngươi không phải mới vừa miệng thật cứng rắn sao, làm sao cái này không dám nhận. Văn Tích khinh thường nói, đây chỉ là một loại phương thức tác chiến thôi, ta có thể ngự không tránh thoát kiếm khí, vì sao nhất định phải đón đỡ. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, nói ngươi nói đúng. Văn Tích cúi đầu nhìn phía dưới Trương Dương, hắn càn rỡ cười to nói, Trương Dương ta biết ngươi sẽ không ngự không thuật, trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ. Từ vừa rồi Trương Dương đâm ra đạo kiếm khí kia đến xem, Văn Tích biết mình cứng đối cứng khẳng định không phải Trương Dương đối thủ, bất quá may mắn hắn còn có một cái ưu thế, đó chính là ngự không thuật. Phóng ngựa tới. Trương Dương nhìn xem không trung Văn Tích thản nhiên nói, hắn sở dĩ không có lập tức xuất thủ, chính là muốn nhìn võ tông bắt trọng Văn Tích thủ đoạn công kích uy lực đến cùng như thế nào. Văn Tích gặp Trương Dương cái kia khiêu khích bộ dáng, hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, sau đó một đao chém xuống, trong nháy mắt một thanh khí đao hướng phía Trương Dương chém xuống tới. Cưỡng! Trương Dương tiện tay một kiếm vung ra, chuôi kia khí đao trong nháy mắt bị Trương Dương chém vỡ. Liền cái này, Trương Dương trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Văn Tích gặp Trương Dương vậy mà như thế tùy tiện chính là hóa giải chính mình chém ra khí đao, trong lòng của hắn không gì sánh được kinh ngạc. Chớ đắc ý, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Văn Tích cả giận nói, sau đó trong tay hắn chiến đao không ngừng chém ra, trong nháy mắt mười mấy chuôi khí đao hướng phía Trương Dương chém đi qua. Trương Dương thấy thế biểu lộ vẫn như cũng là phi thường bình tĩnh, trong tay tiên tiên thạch kiếm nhanh chóng huy động bên dưới, những cái kia khí đao trong nháy mắt chính là tất cả đều bị hắn chém vỡ. Ngươi thật để cho ta có chút thất vọng. Trương Dương nhìn xem không trung Văn Tích nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Làm sao có thể? Văn Tích nhìn thấy Trương Dương đã vậy còn quá tùy tiện phá vỡ hắn sở trường công kích, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực ngăn lại ta khí đao. Văn Tích giận dữ hét, sau đó giống như nổi điên bình thường điên cuồng huy động trong tay chiến đao, từng chuôi khí đao bị hắn liên tiếp chém ra. Ta không có công phu cùng ngươi lãng phí thời gian, nên kết thúc. Trương Dương nhìn xem không trung đạo tâm kia gần như sụp đổ Văn Tích, hắn biết nên xuất thủ kết thúc cái này nhảm chán giao đấu. Trương Dương nói xong thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà những cái kia khí đao tắc là nhao nhao rơi vào trống trải trên lôi đài, bộc phát ra liên tiếp không ngừng bạo tạc. Người đâu? Văn Tích nhìn xem trống trải lôi đài, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Trương Dương cứ như vậy tại trước mắt hắn hư không tiêu thất. Tại phía sau ngươi. Vậy xem đệ tử bên trong có người nhắc nhở. Văn Tích nghe nói như thế sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó lập tức hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ gặp Trương Dương chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn, giờ phút này chính diện không biểu lộ nhìn xem hắn. Ngươi vậy mà cũng biết bay. Văn Tích mở to hai mắt nhìn nói, ta cho tới bây giờ chưa nói qua sẽ không. Trương Dương thản nhiên nói, sau đó đại thủ trực tiếp lôi ra, hung hăng bắt lấy Văn Tích mặt. Văn Tích bị Trương Dương bắt lấy mặt, đau hắn vẻ mặt nhăn nhó, hắn giận dữ hét, ngươi thả ta ra. Nói xong chính là dùng chân hướng phía Trương Dương đá vào. Trương Dương thấy thế đồng dạng cũng là một cước đá ra, Văn Tích chân trong nháy mắt bị hắn đá gãy, Văn Tích còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, hắn liền cảm giác được thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Phanh! Trương Dương đè xuống Văn Tích đầu, như điện chớp bỗng nhiên nện ở trên lôi đài, cả mặt lôi đài bởi vậy trực tiếp vỡ nát. Mà Văn Tích thân thể nện ở trên lôi đài đằng sau, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người trực tiếp sủi lơ xuống dưới, hôn mê tại lôi đài trong phế tích. Chương 458, ngàn người thang trời thi đấu. Chương 458, ngàn người thang trời thi đấu. Trương Dương chậm rãi từ trong phế tích đứng dậy, hắn nhìn xem trong phế tích toàn thân xương cốt đứt đoạn, sớm đã ngất đi Văn Tích, thản nhiên nói, ta nói sớm ngươi không nghe. Trương Dương nói xong bắt đầu từ phế tích trong đống đi ra ngoài, sau đó đi vào Vương Khải Toàn trước mặt, cười nói, sư minh chúng ta trở về đi, ta muốn đi cho Vân lão báo cái bình an. Vương Khải Toàn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, hắn không nghĩ tới Trương Dương chỉ là đi một chuyến Nam Lĩnh mà thôi, sau khi trở về thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Trương sư đệ, ta trước đó nghe bọn hắn nói ngươi bị phú bà bao nuôi, nếu không cho sư minh ta cũng giới thiệu một cái. Vương Khải Toàn nhỏ giọng hỏi. Trương Dương nghe nói như thế biểu lộ trong nháy mắt đen lại, mắng, yêu tộc phú bà ngươi có muốn hay không, liền sợ ngươi thân thể nhỏ bé gánh không được. Vương Khải Toàn nghe xong giật nảy mình, sau đó đối với Trương Dương giơ ngón tay cái lên, sùng bái nói, Châu A sư đệ, yêu tộc phú bà ngươi cũng có thể khống chế, lợi hại lợi hại. Trương Dương thấy thế trong nháy mắt bó tay rồi, hắn từ Vương Khải Toàn trên mặt biểu lộ đó có thể thấy được, gia hỏa này lại còn thật tin. Nếu không ta cho ngươi cũng giới thiệu một cái. Trương Dương nói. Vương Khải Toàn nghe xong lắc đầu liên tục, nói rất không cần phải. Hai người một bên lẫn nhau nhạo báng, một bên hướng phía chính mình Vân lão biệt viện đi đến. Trương Dương cùng Vương Khải Toàn rời đi đằng sau, những cái kia vây xem đệ tử lúc này mới hướng phía lôi đài phế tích đi đến, khi bọn hắn nhìn thấy nằm tại trong phế tích Văn Tích lúc, bọn hắn từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trương Dương xuất thủ thật là hung ác à, nhìn Văn Tích thương thế này, chỉ sợ trên giường so Tần Lễ nằm thời gian đều muốn lâu. Lần này là thật thoải mái, Trương Dương liên tục đem hai tên hạng trưởng lão thủ hạ đệ tử đánh thành trọng thương, đồng thời một cái so một cái thảm, chỉ sợ là đem hạng trưởng lão nhất mạch kia triệt để làm mất lòng. Bây giờ xem ra Vân trưởng lão sắc thực thu một cái khó lường đệ tử, gia hỏa này có chút năm đó Lã Ngưng Điệp vừa tiến vào tiểu thế giới mùi kia, cũng không biết hắn còn có thể thắng bao lâu. Vậy còn phải hỏi, chuyện này truyền đi sau, khẳng định sẽ có rất nhiều người chạy tới khiêu chiến Trương Dương, huống hồ người cũng không phải không biết, ngàn người thang trời thi đấu đã bắt đầu mấy ngày nay, trong tiểu thế giới khắp nơi đều có đệ tử đang chiến đấu, rất náo nhiệt. Mấy tên đệ tử lẫn nhau thảo luận, bọn hắn đã có thể đoán được, khi hạng trưởng lão nhất mạch kia đệ tử biết được việc này đằng sau, bọn hắn sẽ cỡ nào phẫn nộ. Tính toán giúp bọn hắn một chuyện đi, miễn bọn hắn không biết là ai làm. Trong đó một tên đệ tử xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trực tiếp tìm một khối mộc bài, tại trên mộc bài viết mấy chữ, sau đó đặt ở Văn Tích trên khuôn mặt. Chỉ gặp trên mộc bài viết: Trương Dương đánh, đánh lao thảm. Còn lại mấy tên đệ tử nhìn thấy trên mộc bài nội dung, bọn hắn nhịn không được đậu đen rau muống, con hàng này thật là tổn hại. Trương Dương cùng Vương Khải Toàn rất nhanh chính là đi tới Vân lão biệt viện, bọn hắn vừa tiến vào trong biệt viện, vừa bạn gặp được Vân lão cùng Lã Ngưng Điệp đang chuyện trò cái gì. Vân lão nhìn thấy Trương Dương trở về, hắn lập tức tiến lên, sau đó vòng quanh Trương Dương vòng vo tầm vài vòng, rồi mới lên tiếng: "Tiểu tử ngươi làm sao nhìn một chút thương đều không có?" Trương Dương nghe xong im lặng nói: "Sư phụ, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, chẳng lẽ ta muốn đứt tay đứt chân mới được sao?" Vân lão nghe xong ha ha cười nói: "Vi sư sai, vi sư sai, ha ha ha." Trương Dương có thể từ Nam Lĩnh loại địa phương nguy hiểm kia an toàn trở về, hắn tự nhiên thật cao hứng. Sau đó Vân lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở: "Tiểu tử ngươi gần nhất cũng nên cẩn thận, Văn Tích tên kia một mực tại tìm ngươi khắp nơi đâu, hắn muốn cho hắn sư đệ báo thù, ngươi có thể tuyệt đối đừng đáp ứng hắn khiêu chiến." Trương Dương còn không có đáp lời, Vương Khải Toàn lập tức nói ra: "Sư phụ ngươi cũng đừng lo lắng, tên kia không có cơ hội khiêu chiến sư đệ." Vân lão nghe xong nghi ngờ nói: "Có ý tứ gì?" Vương Khải Toàn giải thích nói: "Sư đệ vừa trở về liền gặp tên kia, bây giờ hắn đã bị sư đệ đánh gục, không ở giường bên trên nằm cái một năm nửa năm, thương thế kia đoán chừng khôi phục không được." Vân lão nghe xong kinh ngạc nhìn Trương Dương, cho đến lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, Trương Dương cảnh giới vậy mà đã đạt đến võ tông lục trọng. Vân lão thấy thế nhịn không được vỗ vỗ Trương Dương bả vai, cười nói: "Không tệ không tệ, ngươi bây giờ đã có sư tỷ của ngươi lúc trước vừa tiến vào tiểu thế giới phong thái." Trương Dương nghi ngờ nói: "Ngọn gió nào hái? Sư tỷ của ngươi năm đó mới vừa vào tiểu thế giới lúc, nàng cũng giống như ngươi, đem không ít người đánh không xuống giường được, cho nên mới có cọp cái ngoại hiệu." Vân lão giải thích nói. Lã Ngưng Điệp nghe chút cọp cái ba chữ này, nàng biểu lộ lập tức bản, không vui nói: "Sư phụ ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu?" Vân lão nghe xong cười ha ha một tiếng. Trương Dương có thể sống trở về, lại thêm Trương Dương thực lực lại lấy được to lớn tăng lên, hắn kẻ làm sư phụ này tự nhiên rất vui vẻ. "Sư tỷ ngươi không phải đang bế quan sao, ngươi sao lại ra làm gì?" Vương Khải Toàn đột nhiên hỏi. "Đây không phải ngàn người thang trời thi đấu bắt đầu sao, ta tự nhiên cần đi ra." Lã Ngưng Điệp nói. "Ngàn người thang trời thi đấu?" Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Vân lão thấy thế giải thích nói: "Ngươi vừa trở về có lẽ không biết, lần này tông môn vì Thiên Cung bí cảnh, quyết định mở ra 18 tầng địa ngục, mà muốn đi vào 18 tầng địa ngục tu luyện, liền nhất định phải tiến vào ngàn người thang trời lúc trước 500 mới được." Trương Dương nghe xong khó hiểu nói: "18 tầng địa ngục là cái gì?" Vân lão giải thích nói: "18 tầng địa ngục đơn giản tới nói chính là một chỗ cơ duyên cùng tu luyện dung hợp nơi trốn, bên trong đã nguy hiểm lại ẩn chứa cơ duyên, chính là ta Thiên Huyền Tông lập tông căn bản, bình thường chỉ có Thiên Cung bí cảnh mở ra thời điểm mới có thể để đệ tử tiến vào tu luyện. Ngươi bây giờ tạm thời không cần giải những này, ngươi trước tiến vào ngàn người thang trời lúc trước 500 lại nói." Trương Dương nghe được liên quan tới 18 tầng địa ngục đại khái giải thích, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Hắn hiện tại thiếu sót nhất chính là tu vi cảnh giới cùng kiếm thế cảnh giới, nếu như dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, Thiên Cung bí cảnh mở ra thời điểm, hắn đoán chừng chính mình nhiều đến nhất đến võ tông 7 nặng, mà kiếm thế cảnh giới nhiều đến nhất đến kiếm thế 4 nặng. Loại tốc độ tu luyện này mặc dù đã rất nhanh, nhưng đối với Trương Dương đến thuyết minh lộ ra không đủ. Bất quá dựa theo Vân lão miêu tả, hiển nhiên 18 tầng địa ngục có thể giải quyết trước mắt hắn nan đề. "Ngàn người thang trời thi đấu đến cùng là cái gì quy tắc?" Trương Dương tiếp tục nói. "Quy tắc rất đơn giản, xếp hạng thấp có thể khiêu chiến xếp hạng cao, đồng thời khiêu chiến không hạn số lần. Dù sao ngươi chỉ cần tại một tháng này tiến vào trước 500, đồng thời giữ vững cái bài danh này, vậy liền có thể thu hoạch được tiến vào 18 tầng địa ngục tư cách." Vân lão giải thích nói. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, ngàn người thang trời thi đấu quy tắc rất rõ ràng là đang không ngừng sàng chọn đệ tử, thẳng đến mạnh nhất 500 tên đệ tử hạch tâm bị sàng chọn đi ra. Loại quy tắc này có thể nói là tương đối tàn khốc. "Có thể xếp hạng đi đâu nhìn?" Trương Dương hỏi. "Tại trong tiểu thế giới ương trên dãy núi có thể nhìn." Vân lão nói. Chương 459, Vương Khải Toàn mối tình đầu. Chương 459, Vương Khải Toàn mối tình đầu. Ngàn người thang trời thi đấu quy tắc mặc dù rất tàn khốc, bất quá lại là cái tốt tôi luyện năng lực thực chiến cơ hội. Trương Dương trong lòng thầm đủ nói. Nhiều như vậy miễn phí bồi luyện, Trương Dương cầu còn không được. "Sư đệ muốn dẫn ngươi đi xem một chút sao, vừa bạn ta cũng tò mò ta bây giờ xếp hạng." Lã Ngưng Điệp cười nói. Trương Dương nghe xong cười nói: "Vậy liền đa tạ sư tỷ." Nói xong chính là đi theo Lã Ngưng Điệp hướng ngoài biệt viện đi đến. Bất quá khi Trương Dương cùng Lã Ngưng Điệp đi đến biệt viện cửa ra vào lúc, Trương Dương đột nhiên phát hiện Vương Khải Toàn không có theo tới, điều này không khỏi làm hắn có chút hiếu kỳ. Dựa theo Vương Khải Toàn loại kia ưa thích tham gia náo nhiệt tính cách tới nói, hắn không thể lại không đi mới đối.
Sư minh ngươi không đi?
Trương Dương nhìn về phía Vương Khải Toàn nói. Vương Khải Toàn do dự một chút, cười nói, ta vẫn là không đi.
Lúc này Lã Ngưng Điệp tựa hồ cũng đã nhận ra hôm nay Vương Khải Toàn có chút không đúng, chỉ gặp nàng mặt nghiêm, thanh âm trầm giọng nói, đi.
Vương Khải Toàn gặp Lã Ngưng Điệp một bộ muốn báo nổi bộ dáng, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức đi theo. Đằng sau Trương Dương ba người rất nhanh chính là đi tới tiểu thế giới ở trong trung ương sơn mạch, sau khi lại tới đây, Trương Dương mới phát hiện nơi này phi thường náo nhiệt, đồng thời tụ tập đại lượng đệ tử. Mà những đệ tử kia tụ tập nhiều nhất địa phương có một mặt tường, trên tường ghi chép tất cả đệ tử ở giữa xếp hạng, Trương Dương thậm chí còn có thể nhìn thấy trên tường xếp hạng đang không ngừng biến hóa. Trương Dương muốn nhìn một chút thứ hạng của mình tại vị trí nào, kết quả vừa nhìn phát hiện căn bản không có mình danh tự. Chính hắn xếp hạng không thấy được, ngược lại là nhìn thấy Lã Ngưng Điệp xếp hạng thứ 3, mà Vương Khải Toàn thì là xếp hạng 800.
Sư tỷ vì cái gì ta không có xếp hạng?
Trương Dương khó hiểu nói.
Ngươi cần đi trước đăng ký một chút mới được.
Lã Ngưng Điệp nói xong chính là mang theo Trương Dương tiến về chỗ ghi danh. Rất nhanh Trương Dương chính là hoàn thành đăng ký, đồng thời trên tay hắn nhiều hơn một viên vòng tay này chính là ghi chép hắn chiến đấu tin tức. Trương Dương thu hoạch được vòng tay đằng sau, tên của hắn lập tức liền xuất hiện ở trên vách tường kia, bất quá bởi vì Trương Dương còn chưa bắt đầu khiêu chiến, cho nên thứ hạng là một tên sau cùng. Vách tường chung quanh các đệ tử nhìn thấy Trương Dương danh tự xuất hiện đằng sau, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cái tên này rất nhiều đệ tử đều biết. Đây không phải gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh Trương Dương sao, tên của gia hỏa này rốt cuộc xuất hiện. Xem ra phải có trò hay nhìn, gần nhất không ít người đang theo dõi hắn đâu. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Trương Dương danh tự xuất hiện đằng sau, bọn hắn từng cái rõ ràng biến hưng phấn lên. Đúng lúc này, có người đột nhiên hô, Âu Dương Hoa Hoa muốn khiêu chiến Trang Lan có trò hay để nhìn. Nguyên bản vây quanh ở vách tường phụ cận những đệ tử kia nghe xong trên mặt đều là lộ ra vẻ hứng thú, sau đó nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt.
Chúng ta cũng đi nhìn xem.
Trương Dương cười nói. Trước mắt hắn bởi vì xếp hạng hạng chót, cho nên căn bản không ai có thể khiêu chiến hắn, chỉ có hắn có thể khiêu chiến người khác. Lã Ngưng Điệp nghe xong nhẹ gật đầu, nàng bế quan lâu như vậy, nhìn xem người khác quyết đấu cũng coi là một loại buông lòng phương thức. Vương Khải Toàn nghe Trương Dương muốn đi nhìn Âu Dương Hoa Hoa tỷ thí, trên mặt hắn biểu lộ có chút quái dị, sau đó nói, ta đã không đi. Trương Dương cùng Lã Ngưng Điệp nghe nói như thế đều là nhìn về phía Vương Khải Toàn, hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhận ra hôm nay Vương Khải Toàn có chút cổ quái, dù sao lấy lúc trước hắn tính cách, gặp được loại chuyện này hẳn là nhất hăng hái mới đối.
Đi.
Lã Ngưng Điệp mặt không chút thay đổi nói, cứ như vậy nhìn xem Vương Khải Toàn. Vương Khải Toàn, tại Lã Ngưng Điệp dưới dâm uy, Vương Khải Toàn cuối cùng vẫn đi theo hai người tới sát vách trên một ngọn núi, chỉ thấy lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều người, mà trong đám người có hai người ngay tại đại chiến. Âu Dương Hoa Hoa xếp hạng 520, mà cái kia Trang Lan thì là vừa vặn xếp hạng 500, Âu Dương Hoa Hoa chỉ cần chiến thắng Trang Lan, nàng vừa vặn có thể đi vào thượng bát khu. Âu Dương Hoa Hoa là năm ngoái tiến vào tiểu thế giới đi, nàng ngắn ngủi tiến vào tiểu thế giới thời gian một năm, cũng đã xếp hạng trước 600, phần này thiên phú đã tương đối khá. Từ trước mắt trên trận thế cục đến xem, cảm giác nàng lập tức liền muốn đi vào trước 500 Trang Lan bại tướng đã định. Vậy xem đệ tử tập trung tinh thần nhìn xem Âu Dương Hoa Hoa cùng Trang Lan đại chiến, tất cả mọi người nhìn ra, Trang Lan chẳng mấy chốc sẽ thua. Bọn hắn vừa mới nói xong, chỉ gặp trên trận Âu Dương Hoa Hoa cấp tốc một kiếm đâm ra, Trang Lan không kịp phản ứng phía dưới, Âu Dương Hoa Hoa kiếm đã quắc lên Trang Lan trên cổ.
Người thua.
Âu Dương Hoa Hoa thản nhiên nói, thời khắc này đầu nàng có chút ngẩng, phản phất cao ngạo không tước. Trang Lan bị đánh bại sau, thất lạc rời đi nơi này, chỉ còn lại có Âu Dương Hoa Hoa một người. Đồng thời bức tường kia phía trên, Âu Dương Hoa Hoa xếp hạng cũng tới lên tới 500 tên, tay nàng trên vòng xếp hạng tùy theo từ 520 biến thành 500. Nàng này xác thực không đơn giản, tiến vào tiểu thế giới một năm mà thôi, kiếm thế cảnh giới cũng đã đạt đến nhị trọng. Có thể thu được cái bài danh này cũng là hợp lý. Lã Ngưng Điệp từ tổ nói. Lã Ngưng Điệp nói xong lại là nhìn về hướng Trương Dương, hiếu kỳ nói, sư đệ ngươi bây giờ kiếm thế mấy tầng?
Tam trọng.
Trương Dương nói. Lã Ngưng Điệp nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cảm thán nói, ngươi càng không đơn giản. Chúng đệ tử chuyển biến tốt đùa giỡn kết thúc, đang chuẩn bị rời đi, bất quá bọn hắn vừa mới quay đầu chính là gặp được Trương Dương ba người. Đây không phải Vân lão ba cái đồ đệ sao, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đều tới. Các ngươi nghe nói không, Vương Khải Toàn trước mấy ngày cùng Âu Dương Hoa Hoa thổ lộ, kết quả bị tự tuyệt.
Cái gì? Còn có việc này.
Thiên chân vạn sắc, lúc đương thời người thấy được. Thật sự là đáng thương à, bất quá hắn bị cự tuyệt cũng ở trong dự kiến, hắn mới xếp hạng 800 mà thôi, mà Âu Dương Hoa Hoa chính là cấp tốc quật khởi tân tinh, bây giờ lại tiến vào trước 500, cảm giác Vương Khải Toàn càng thêm đường vừa. Trương Dương cùng Lã Ngưng Điệp nghe được những đệ tử kia nghị luận, hai người đều là kinh ngạc nhìn về phía Vương Khải Toàn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc.
Yêu đương.
Trương Dương nhịn không được nói.
Vương Khải Toàn trầm mặc không nói.
Rất rõ ràng còn không có luyến liền kết thúc.
Lã Ngưng Điệp nói.
Vương Khải Toàn biểu lộ đen lại.
Trương Dương vô vô Vương Khải Toàn bả vai nói, nén bi thương.
Vương Khải Toàn nghe xong mặt càng đen hơn. Đúng lúc này, kết thúc chiến đấu Âu Dương Hoa Hoa đang chuẩn bị rời đi, bất quá khi đi ngang qua đám người thời điểm, nàng đột nhiên gặp được Trương Dương ba người. Âu Dương Hoa Hoa nhìn thấy Lã Ngưng Điệp thời điểm, nàng biểu lộ kích động đi tới Lã Ngưng Điệp trước mặt, hương phấn nói, Lữ sư tỷ rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi một mực là ta sùng bái nhất thần tượng.
Lã Ngưng Điệp nghe nói như thế chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đột nhiên hỏi, nghe nói sư đệ ta cùng ngươi thổ lộ, ngươi cự tuyệt.
Âu Dương Hoa Hoa nghe nói như thế nhìn về hướng Vương Khải Toàn, sau đó nói, hắn tuy dài đèn một chút, nhưng người hay là không sai bất quá chỉ là tu vi cảnh giới kém chút, nếu như hắn có thể đi vào trước 500, ta cũng không phải không thể cho hắn một cái đổi cơ hội của ta.
Chương 460, nam nhân không có một đồ tốt. Chương 460, nam nhân không có một đồ tốt. Vương Khải Toàn nghe được Âu Dương Hoa Hoa nói lời, ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên một cái, bất quá rất nhanh lại là phai nhạt xuống, dù sao hắn đối tự thân thực lực hay là hiểu rõ, bằng vào trước mắt hắn thực lực căn bản không có khả năng tiến vào trước 500. Trương Dương nhìn xem có chút thất lạc Vương Khải Toàn, hắn tiến tới nhỏ giọng nói ra, sư minh ta có thể giúp ngươi tiến vào trước 500. Vương Khải Toàn nghe xong thần sắc khẽ động, sau đó nhỏ giọng nói, làm sao tiến? Trương Dương nói ngươi đến lúc đó liền biết. Vương Khải Toàn nghe được Trương Dương lời này, hắn suy nghĩ một chút nói, nhưng ta cho dù là thật tiến vào trước 500, nhưng trên thực tế ta căn bản không có thực lực kia, dạng này có thể hay không không tốt lắm. Trương Dương nói ngươi quản hắn nhiều như vậy, Âu Dương Hoa Hoa điều kiện chỉ nói phải vào trước 500, lại không nói yêu cầu khác, đây không phải cố ý cho ngươi lợi dụng sơ hở cơ hội đó sao? Làm không tốt người ta trong lòng cũng là đối với ngươi có ý tứ đây này. Vương Khải Toàn nghe được Trương Dương lời này, hắn lập tức lại tinh thần, bất quá vẫn là hồ nghi nói, nàng những lời kia ngươi xác định là hiểu như vậy sao? Trương Dương trùng điệp nhẹ gật đầu, một bộ ngươi tin tưởng ta biểu lộ. Trương Dương cùng Vương Khải Toàn bụng trộm thương nghị thời điểm, Lã Ngưng Điệp cùng Âu Dương Hoa Hoa cũng đang trò chuyện cái gì, nhìn qua Lã Ngưng Điệp tựa hồ đối với Âu Dương Hoa Hoa cảm quan cũng không tệ lắm. Sư đệ ngươi không đi tăng lên một chút xếp hạng sao? Lã Ngưng Điệp đột nhiên nhìn về phía Trương Dương nói. Trương Dương nghe xong cười nói, đang chuẩn bị đi đâu? Nói xong chính là hướng phía mặt tường kia đi đến. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, hắn vì đưa đến rèn luyện tự thân tác dụng, hắn quyết định từng cái khiêu chiến, đến lúc đó nếu như gặp phải hạng thiên nhất mạch kia đệ tử, hắn còn có thể thuận tiện lần lượt thu thập. Dù sao hắn biết mình đánh đập Tần Lễ chữa nhật tích đằng sau, hắn cùng hạng trưởng lão nhất mạch kia Lương Tử khẳng định là kết, cho dù hắn không xuất thủ, những người kia khẳng định cũng sẽ nhằm vào hắn. Lã Ngưng Điệp nhìn xem Trương Dương hướng vách tường đi đến, nàng nghi ngờ nói, "Trương sư đệ muốn đi làm gì?" Vương Khải Toàn lắc đầu, hắn cũng không biết rõ Trương Dương muốn làm gì. Một mực không có rời đi, Âu Dương Hoa Hoa nghe được hai người thảo luận, nàng nghi ngờ nói, "Trong miệng các ngươi Trương sư đệ là gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh Trương Dương sao?" Lã Ngưng Điệp cùng Vương Khải Toàn đều là nhẹ gật đầu, Lã Ngưng Điệp hiếu kỳ nói, "Ngươi cũng biết sư đệ ta?" Âu Dương Hoa Hoa cười nói, "Trương Dương gần nhất đầu ngọn gió quá đáng, ta tự nhiên là biết." Lã Ngưng Điệp nghe xong cười nói, "Vậy ngươi cảm giác Trương Dương có thể đi vào trước 500 sao?" Âu Dương Hoa Hoa không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu nói, "Trương Dương thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao mới vừa tiến vào tiểu thế giới, tại cảnh giới phương diện hay là kém chút, ta cảm thấy rất khó. Đương nhiên nếu như hắn có thể có lữ sư tỷ sức chiến đấu, cũng là không phải là không được làm đến." Âu Dương Hoa Hoa nói xong vẫn không quên khen một phen Lã Ngưng Điệp. Lã Ngưng Điệp nghe xong nhếch miệng mỉm cười, sau đó nhìn về phía Vương Khải Toàn nói, "Ngươi đối với Trương Dương thực lực hiểu khá rõ, ngươi cảm giác đây này?" Vương Khải Toàn nghe xong đương nhiên nói, "Vậy khẳng định có thể đi vào a?" Lã Ngưng Điệp nghe xong nhẹ gật đầu, nói ta cũng thấy có thể tiến, dù sao gia hỏa này không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Âu Dương Hoa Hoa nhìn thấy Lã Ngưng Điệp đều như thế tín nhiệm Trương Dương, nàng không khỏi đối với Trương Dương càng phát ra tò mò, nàng cũng muốn nhìn xem Trương Dương đến cùng có cái gì chỗ đặc thủ. Thời khắc này Trương Dương vẫn như cũ đi vào bức tường kia trước, đám người nhìn thấy Trương Dương đến, bọn hắn trong nháy mắt chính là ý thức được cái gì, sau đó nhao nhao là Trương Dương đường đường. Gia hỏa này rốt cục muốn bắt đầu khiêu chiến, tiểu thế giới rốt cục lại phải náo nhiệt lên. Không biết hắn đến cùng sẽ khiêu chiến ai. Ta đoán chừng sẽ khiêu chiến xếp hạng trước 700. Vậy ngươi xem thường hắn, ta cảm giác lấy hắn ngạo khí, cất bước đều là 600 tên, nếu không đối với hắn không có ý nghĩa gì. Chúng đệ tử nhao nhao kích động thảo luận, liền đợi đến xem kịch vui. Ta muốn khiêu chiến Hà Song. Trương Dương nhìn xem trên tường danh tự, sau đó thốt ra hô. Hà Song. Chúng đệ tử nghe được danh tự này đều là sức sở, sau đó nhao nhao hướng phía trên tường nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy Hà Song xếp hạng chính là 999 tên lúc, bọn hắn đều ngộng. Ta dựa vào cái này Trương Dương đang làm gì? Chính là a, ta còn tưởng rằng hắn sẽ khiêu chiến trước 600 tên, kết quả khiêu chiến lại là 999 tên, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Một chút đệ tử nhịn không được mắng. Lúc này một tên nhỏ nhắn xinh xắn nữ đệ tử từ trong đám người đi ra, nàng nhìn về phía Trương Dương, nhẹ nhàng nói ra, có thể không đánh sao? Nàng biết mình không phải Trương Dương đối thủ, đồng thời nàng cũng không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lại khiêu chiến chính mình. Trương Dương cười nói, sư tỷ yên tâm, ta sẽ không đả thương đến ngươi. Hà Song gặp Trương Dương đều nói như vậy, nàng cũng chỉ đánh bất đắc dĩ ứng chiến, dù sao xếp hạng thấp khiêu chiến xếp hạng cao, không có lý do cự tuyệt. Hà Song rút kiếm của mình ra, nhìn về phía Trương Dương nói sư đệ coi chừng. Nói xong chính là hướng phía Trương Dương một kiếm đâm tới. Trương Dương thấy thế thân thể một bên chính là tránh khỏi, sau đó một tay nô ra, trực tiếp bắt lấy Hà Song tay, cười nói, Hà sư tỷ, ngươi thua. Trương Dương lời vừa mới nói xong, hắn liền nghe được chúng quanh đệ tử chuyển đến tiếng mắng chửi. Không biết xấu hổ, lại công nhiên chiếm Hà sư muội tiện nghi, còn không buông tay. Ta còn buồn bực ngươi làm sao lại từ 999 tên Hà sư muội bắt đầu khiêu chiến, nguyên lai ngươi là vì ăn đậu hũ. Nhìn cái gì vậy? Có phải hay không muốn mượn cơ hội nhiều sờ một hồi Hà sư muội tay nhỏ? Trương Dương nghe được những cái kia chửi rủa, hắn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía trước mặt Hà Song. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, Hà Song mặt đã đỏ cùng quả táo bình thường, nhìn qua kiểu nổ nước át. Trương Dương thấy thế lúc này mới kịp phản ứng, sau đó lập tức buông ra Hà Song tay, đội bằng nói, sư tỷ không có ý tứ, ta không phải cố ý. Hà Song thấp mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, Trương sư đệ ngươi thật muốn mò xuống lần có thể tìm cá nhân thiếu điểm địa phương, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, đều không tiện làm mặt khác. Trương Dương, sư tỷ ngươi có phải hay không hiểu lầm? Trương Dương nói, hiểu lầm cái gì, ngươi không phải là đối ta có ý tưởng sao? Hà Song nhỏ giọng nói. Trương Dương lắc đầu. Hà Song nghe chút lời này sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, mắng,
không ý nghĩ gì ngươi còn sờ lao nương tay, ngươi cái đồ lưu manh. Nói xong chính là trực tiếp nổi giận đùng đùng rời đi, cùng trước đó bộ kia tiểu nữ nhi tư thái hoàn toàn tưởng như hai người. Trương Dương, Âu Dương Hoa Hoa nhìn xem đây hết thảy, trên mặt nàng toát ra vẻ không vui, nói không nghĩ tới Trương Dương lại là loại người này. Âu Dương Hoa Hoa nói xong lại là nhìn về phía Lãng Ngưng Điệp, nói Lữ sư tỷ, ngươi nói nam nhân là không phải không một đồ tốt. Lãng Ngưng Điệp, ta cảm thấy ngươi muốn hỏi Vương Khải Toàn, ta cùng Trương sư đệ gặp mặt ít, đối với hắn không phải đặc biệt giải. Lãng Ngưng Điệp nói. Âu Dương Hoa Hoa lại là nhìn về hướng Vương Khải Toàn, kết quả Vương Khải Toàn còn chưa mở miệng, Âu Dương Hoa Hoa chính là nói thẳng, ngươi cùng Trương Dương loại người này trà trộn cùng một chỗ, nhìn xem cũng không giống là đồ tốt. Vương Khải Toàn, chương 461, chặn đánh Trương Dương chương 461, chặn đánh Trương Dương ở sau đó trong vòng một canh giờ, Trương Dương liên tiếp khiêu chiến 50 tên đệ tử, xếp hạng tăng lên tốc độ có thể nói tương đương nhanh, rất nhanh chính là đi tới 950 tên. Trương Dương lại là nhìn về hướng xếp hạng tường, khi hắn nhìn thấy đứng hàng 949 tên đệ tử tính danh lúc, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Tần Lễ, gia hỏa này không phải nằm trên giường đó sao, làm sao còn có xếp hạng? Trương Dương trong lòng không hiểu, bất quá vẫn là hô, ta muốn khiêu chiến Tần Lễ. Chúng đệ tử nghe được cái tên này, bọn hắn cũng đều là sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn cũng biết Tần Lễ hẳn là trọng thương chưa lành mới đối. Trương Dương ngươi đừng có quá mức. Lúc này trên thân băng bó lấy băng vải Tần Lễ từ trong đám người đi ra, bên cạnh hắn còn đi theo một tên áo bào đen nam đệ tử. Hắn lúc đầu lúc này xác thực hẳn là nằm ở trên giường, bất quá lần này hắn vận khí tốt, hắn sư huynh Lã Tạ vừa vặn từ bên ngoài trở về, trên thân vừa lúc có một viên cực phẩm đan dược chữa thương, này mới khiến thương thế hắn khôi phục hơn phân nửa. Lã Tạ chính là bên cạnh hắn nam tử mặc hắc bào. Thương thế của ngươi tốt rất nhanh a. Trương Dương kinh ngạc nói. Tần Lễ nghe nói như thế, hắn sắc mặt không gì sánh được khó coi, ngay tại hắn muốn nói cái gì lúc, bên cạnh hắn Lã Tạ vươn tay, ra hiệu hắn im miệng. Lã Tạ nhìn về phía Trương Dương, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, thản nhiên nói, nếu như ngươi dám đả thương sư đệ ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Uy hiếp trắng trợn. Trương Dương nghe xong con mắt nhắm lại, nói ngươi xếp hạng bao nhiêu? Lã Tả nghe nói như thế, cười lạnh nói, 490 tên. Lã Tả nói xong dường như minh bạch Trương Dương trong lời nói ý tứ, khinh thường nói, làm sao, nghe ngươi ý tứ này, ngươi còn muốn khiêu chiến ta phải không? Trương Dương cũng không đáp lời, mà là nhìn về phía Tần Lễ nói lúc đầu không muốn đánh ngươi, nhưng ngươi sư minh này nói chuyện thật ngu cuồng, ta chỉ có thể đem ngươi lần nữa đưa về trên giường. Tần Lễ nghe nói như thế sắc mặt không khỏi biến đổi, Lã Tả thì là thanh âm lạnh như băng nói, ngươi nếu là dám lời nói, ngươi liền thử một chút. Trương Dương nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh, nói bắt đầu đi. Phanh. Tần Lễ còn chưa có hành động, Trương Dương đã một quyền rơi vào trên người hắn, Tần Lễ miệng phun máu tươi bay thẳng ra ngoài, cuối cùng trùng điệp đâm vào xếp hạng trên tường. Tần Lễ từ trên tường chậm rãi trượt xuống, sau lưng lôi ra thật dài vết máu, đồng thời trong miệng còn tại không ngừng ra bên ngoài phun máu tươi, khó nhọc nói, là cái gì? Lại là ta? Tần Lễ thoại còn chưa nói hết, liền trực tiếp ngất đi. Tần Lễ ngất đi đằng sau, rất nhanh liền có người chạy tới kiểm tra Tần Lễ thương thế. Lã Tả nhìn thấy đây hết thảy, ánh mắt của hắn lạnh như băng nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Trương Dương nghe xong thản nhiên nói, tốt. Lã Tả hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức đi vào Tần Lễ bên cạnh, hỏi, hắn thế nào? Tên đệ tử kia cao mày nói, thương thế so trước đó còn nặng hơn, đoán chừng tối thiểu nằm trên giường 2 năm, thậm chí càng lâu. Lã Tả nghe nói như thế, hắn lập tức mang theo Tần Lễ rời đi trung ương sơn mạch, Tần Lễ thương nhất định phải tranh thủ thời gian trị liệu mới được. Ta liền nói Trương Dương sẽ không như vậy an an ổn ổn tiêu chiến, nguyên lai trò hay ở chỗ này đây. Lần này kích thích Lã Tả nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm hắn. Ai? Người trẻ tuổi hay là quá xúc động, hắn liền không nên treo chọc Lã Tả, dù sao người ta cảnh giới cao hơn hắn nhiều như vậy, thật muốn chỉnh hắn, biện pháp còn nhiều. Một chút đệ tử gặp Lã Tả sau khi rời đi, bọn hắn từng cái trên mặt lại tràn đầy vẻ kích động, nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Giao đấu có thể thua, nhưng náo nhiệt nhất định phải nhìn. Trương sư đệ trước đó đầu cũng như thế sắt. Lã Ngưng Điệp đột nhiên nhìn về phía Vương Khải Toàn nói. Vương Khải Toàn giải thích nói, so cái này còn sắt. Âu Dương Hoa Hoa cau mày nói, hắn đắc tội Lã Tả, chẳng lẽ không sợ đối phương trả thù? Dưới cái nhìn của nàng Lã Tả cảnh giới thế nhưng là đã đạt tới võ tông cửu trọng, so Trương Dương dòng dã cao 3 cái tiểu cảnh giới, nàng không rõ Trương Dương làm sao dám như thế khiêu khích Lã Tả. Ta đoán chừng hắn căn bản không biết cái gì gọi là sợ. Vương Khải Toàn nói. Âu Dương Hoa Hoa nghe xong khó hiểu nói, thế nhưng là hắn một mực tiếp tục như thế, không chỉ có sẽ hại chính mình, sẽ còn cho các ngươi mang đến phiền phức, các ngươi không ngăn cản một chút. Vương Khải Toàn không có vấn đề nói, không quan hệ, ta kháng đánh. Lã Ngưng Điệp thì là nói ra, ai dám tìm ta phiền phức, ta để hắn đời này không xuống giường được. Âu Dương Hoa Hoa, trong thời gian sau đó, Trương Dương không ngừng khiêu chiến trên tường đệ tử, hắn xếp hạng rất nhanh liền tới đến 700 tên. Đám người này làm sao so trong tưởng tượng của ta còn yếu? Trương Dương bất mãn lẩm bẩm lấy. Đằng sau khiêu chiến tiếp tục. Trương Dương vẫn còn tiếp tục khiêu chiến thời điểm, trung tâm dãy núi nào đó một góc. Tả sư minh, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Một tên đệ tử hỏi. Bên cạnh hắn còn đứng lấy hai tên đệ tử khác, ba người này tất cả đều là võ tông bắt trọng cảnh, đồng thời cũng đều là hạng trưởng lao nhất mạch kia. Lã Tả nói, ta hy vọng các ngươi ba người có thể tranh thủ thời gian điều chỉnh xếp hạng, đuổi tại Trương Dương tiến vào trước 550 tên trước đó đem xếp hạng liền cùng một chỗ chặn đánh hắn. Ba tên đệ tử nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lã Tả đột nhiên gọi lại ba người. Ba người nghi ngờ nhìn về phía Lã Tả. Lã Tả thanh âm lạnh như băng nói, cho ta hạ tử thủ. Ba người nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Ba người rời đi về sau, Lã Tả nhìn về phía nơi xa vẫn tại không ngừng khiêu chiến Trương Dương, cười lạnh nói, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, vậy ta liền liên tục an bài ba cái võ tông bắt trọng đối thủ cho ngươi. Lần này ngươi không chỉ có vào không được trước 500, ta còn muốn để cho ngươi nằm trên giường nửa đời, thẳng đến bị khu trục ra Thiên Huyền Tông mới thôi. Lã Tả biết Trương Dương từng chiến thắng qua Văn Tích, cho nên hắn mới an bài như vậy, đồng thời an bài ba người thực lực tất cả đều tại Văn Tích phía trên. Trương Dương theo không ngừng khiêu chiến, hắn xếp hạng rất nhanh chính là tiến nhập trước 600, đồng thời tại trong quá trình này, hắn kỹ xảo chiến đấu ngược lại là có một chút tăng lên. Khi Trương Dương lần nữa nhìn về phía xếp hạng tường thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện xếp tại trước mặt hắn những đệ tử kia, thứ tự của bọn hắn tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, nhưng cụ thể là người nào phát sinh biến hóa hắn nhìn không ra. Ta muốn khiêu chiến 599 tên, Nghiêm Cổ. Trương Dương tiếp tục nói. Trương Dương tiếng nói vừa mới rơi xuống, Nghiêm Cổ liền trực tiếp từ trong đám người đi ra, sau đó đi tới Trương Dương trước mặt. Vậy xem đệ tử nhìn thấy Nghiêm Cổ thời điểm, trên mặt bọn họ đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghiêm Cổ gia hỏa này trước đó không phải xếp hạng 550 tên sao, làm sao đột nhiên rớt xuống 599 tên đi? Người đây không phải nói nhảm, người quên Nghiêm Cổ chính là hạng trưởng lão nhất mạch kia đệ tử, hắn xuất hiện tại vị trí này, tự nhiên là vì nhằm vào Trương Dương. Các ngươi nhìn, 598 cùng 597 tên nhân tuyển cũng thay đổi, biến thành Thiết Mẫn cùng Trần Thiên. Chúng đệ tử nghe nói như thế tất cả đều là hướng phía xếp hạng nhìn lại, rất nhanh trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ cổ quái. Thiết Mẫn trước đó xếp hạng 501, có thể nói tại hạ bán khu chính là thực lực mạnh nhất đệ tử một trong. Mà Trần Thiên ta nhớ trước đó xếp hạng 522 tên, tại hạ bán khu đệ tử bên trong thực lực cũng ở vào thê đội thứ nhất. Đồng thời ta nhớ hai người này đều là hạng trưởng lao nhất mạch kia đệ tử, xem ra bọn hắn rốt cục xuất thủ. Chương 462, lão tử một tay ngược các ngươi. Chương 462, lão tử một tay ngược các ngươi. Trương Dương nhìn xem trước mặt Nghiêm Cổ, thản nhiên nói, là Hạng Thiên phái ngươi tới, hay là Lã Tả tên kia phái tới? Vậy xem đệ tử nghị luận hắn đều nghe được. Nghiêm Cổ lanh tiếng nói, cái này cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần biết, ngươi đắc tội chúng ta mạch này, hạ chàng nhất định không gì sánh được thê thảm. Trương Dương nghe xong mặt không chút thay đổi nói, làm sao cái thê thảm pháp? Tự nhiên là để cho ngươi vĩnh viễn nằm ở trên giường dậy không nổi. Nghiêm Cổ lanh khẽ nói, nói xong liền trực tiếp hướng phía Trương Dương một quyền đánh tới. Nghiêm Cổ am hiểu nhất chính là quyền pháp, nắm đấm của hắn đã hoàn toàn có thể coi như bảo khí sử dụng. Trương Dương thấy thế né người sang một bên, trực tiếp tránh thoát một quyền này, sau đó đồng dạng một quyền hướng phía Nghiêm Cổ mặt đập tới. Phanh! Nghiêm Cổ thấy thế lập tức hai tay khoanh tại trước mặt, Trương Dương nắm đấm rơi vào Nghiêm Cổ trên cánh tay, trực tiếp đem Nghiêm Cổ một quyền đập bay ra ngoài. Nghiêm Cổ lùi lại ra ngoài mấy chục mét sau lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, đau đớn kịch liệt từ trên cánh tay hắn truyền đến, để nét mặt của hắn không khỏi biến không gì sánh được nghiêm trọng. Ngươi không phải dùng kiếm sao, vì sao nắm đấm uy lực như thế cũng lớn như vậy? Nghiêm Cổ kinh ngạc nói. Trương Dương thản nhiên nói, không phải ta nắm đấm uy lực lớn, mà là nắm đấm của ngươi miên yếu vô lực, cùng cái nương môn một dạng. Kỳ thật không thể trách Nghiêm Cổ kinh ngạc, dù sao Trương Dương tu luyện có bất tử kinh, lực lượng nhục thể của hắn căn bản không phải Nghiêm Cổ có thể so. Ngươi dám nói ta như cái nương môn, vậy ta liền để cho ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta. Nghiêm Cổ cả giận nói. Chỉ gặp hắn trên thân nguyên khí đột nhiên biến không gì sánh được bắt đầu cuồng bạo, đồng thời những nguyên khí kia điên cuồng hướng phía hữu quyền của hắn hội tụ mà đi, rất nhanh trên nắm đấm của hắn chính là tản mát ra năng lượng ba độ khủng bố. Thiên Địa Vương Ba Quyền. Nghiêm Cổ giận dữ hét, sau đó hướng phía Trương Dương một quyền đánh tới. Trương Dương nhìn xem Nghiêm Cổ trên nắm tay năng lượng ba độ khủng bố, hắn nhanh chóng đem nguyên khí hội tụ ở trên hữu quyền, sau đó đồng dạng cũng là một quyền đánh ra. Phanh. Nghiêm Cổ cùng Trương Dương nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, một cỗ vô hình khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, thổi chúng đệ tử nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Tại sao có thể như vậy? Nghiêm Cổ nhìn xem Trương Dương vậy mà tùy tiện tiếp nhận chính mình mạnh nhất một quyền, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi ẩn tàng thật sâu, không nghĩ tới quyền pháp ngươi phương diện vậy mà cũng lợi hại như vậy. Nghiêm Cổ biểu lộ ngưng trọng nói, ngươi hiểu lầm, ta căn bản sẽ không quyền pháp gì. Trương Dương nói, không có khả năng, ngươi hoàn toàn sẽ không quyền pháp, làm sao có thể cùng ta liều cái thế lực ngang nhau? Nghiêm Cổ giận dữ hét, sau đó đem nguyên khí điên cuồng rót vào quả đấm mình phía trên, hắn trên nắm tay bộc phát ra quang mang biến càng phát ra sáng chói đứng lên. Trương Dương thấy thế thản nhiên nói, ngươi sợ là hiểu lầm, ngươi căn bản không xứng cùng ta thế lực ngang nhau. Trương Dương nói xong đồng dạng lập tức thôi động nguyên khí, đại lượng nguyên khí rót vào hắn trên nắm tay, trong nháy mắt hắn trên nắm tay đồng dạng cũng là bộc phát ra hào quang sáng chói. Nên kết thúc. Trương Dương quát khẽ nói. Sau đó nắm đấm đột nhiên phát lực, trên nắm tay quang mang trong nháy mắt đem Nghiêm Cổ trên tay quang mang áp chế. Giang giác. Tiếng xương vỡ vụn vang lên. A. Nghiêm Cổ trong miệng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ gặp hắn nắm đấm chẳng biết lúc nào đã uốn lượn thành một cái quỷ dị độ cong, biến dạng. Trương Dương nắm đấm đã mất đi trở ngại, trực tiếp nện ở Nghiêm Cổ trên thân, Nghiêm Cổ ngực trực tiếp lõm vào, thân thể cũng theo đó bay ra ngoài. Phanh! Nghiêm Cổ thẳng đến đâm vào trăm mét có hơn ngọn núi trên vách đá mới ngừng lại được, người cũng triệt để ngất đi. Nhìn thấy một màn này, vây xem đệ tử nhao nhao hít sâu một hơi. Thật sự là quá tàn bạo. Có một tên đệ tử thầm nói. Vị kế tiếp. Trương Dương thản nhiên nói. Xếp hạng 522 vị Trần Thiên Mục thời gian chầm đi ra, thẳng đến hắn nhìn thấy Nghiêm Cổ thảm trạng, hắn lúc này mới thu hồi đối với Trương Dương khinh miệt chi tâm. Trương Dương nhìn thấy Trần Thiên đi tới, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn về phía Trần Thiên, thản nhiên nói, chuẩn bị nằm trên giường mấy năm. Trần Thiên nghe được Trương Dương lời này, lại thêm Trương Dương ánh mắt lạnh như băng kia, trong lòng của hắn không khỏi run lên. Hắn giờ phút này trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn cảm giác nếu như chính mình không tranh thủ thời gian nhận thua, khả năng nửa đời sau liền xong rồi. Ngươi không cần giáng ta, ta thế nhưng là xếp hạng 522 tên, ngươi không có khả năng tùy tiện chiến thắng ta. Trần Thiên cả giận nói, đó chính là thử một chút. Trương Dương thản nhiên nói, trên người nguyên khí dần dần tràn ngập ra, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Trần Thiên cảm nhận được nguồn nguyên khí kia đằng sau, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng thầm mắng, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì, vì sao võ tông lục trọng cảnh, nguyên khí nồng độ còn cao hơn ta. Giờ khắc này, Trần Thiên ý thức đến cảm giác của mình là đúng, hắn nhìn thoáng qua nơi xa vẫn như cũ hôn mê trên mặt đất nghiêm cổ, lập tức hô, ta nhận thua. Vốn định xuất thủ Trương Dương, nghe nói như thế tán đi trên người nguyên khí, dù sao người ta đều nhận thua, hắn cũng không tốt lại ra tay. Nhận thua là rất mất mặt sự tình, nhất là Trần Thiên loại này bài danh phía trên gặp được xếp hạng dựa vào sau Trương Dương còn nhận thua, đó chính là mất mặt lớn. Bất quá Trần Thiên quản không được nhiều như vậy, đi thẳng đám người, lúc này trùng hợp gặp mới vừa đi ra đám người Tiết Mẫn. Ngươi vậy mà nhận thua, ngươi rất cũng không phải tự mình một người mặt. Tiết Mẫn sắc mặt âm trầm nói, mất mặt dù sao cũng so nằm trên giường nhiều năm mạnh hơn. Ta có loại dự cảm mãnh liệt, ta không phải Trương Dương đối thủ, ta không có khả năng lấy chính mình tương lai nói đùa. Trần Thiên nói, hèn nhát, chắc không được trở thành đệ tử hạch tâm nhiều năm, vẫn như cũng chỉ là võ tông bắt trọng. Tiết Mẫn hừ lạnh nói xong chính là hướng phía Trương Dương đi đến. Hỗn đản! Trần Thiên nghe được Tiết Mẫn lời này, trên mặt hắn biểu lộ âm trầm đến cực hạn. Chuẩn bị trên giường nằm mấy năm. Trương Dương nhìn xem Tiết Mẫn thản nhiên nói. Tiết Mẫn nghe xong cười lạnh nói, ngươi coi ta là Trần Thiên phế vật kia không thành, ngươi trong mắt ta bất quá là cái sâu kiến thôi. Tiết Mẫn nói xong căn bản không nói nhảm, trực tiếp một kiếm hướng phía Trương Dương đâm tới. Trương Dương thấy thế tiên tiên thạch kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn, sau đó hướng phía Tiết Mẫn chính là một kiếm chém đi qua. Cưỡng! Ánh lửa văng khắp nơi. Tiết Mẫn bị Trương Dương một kiếm chém lui ra ngoài xa mấy chục mét. Làm sao lại mạnh như vậy? Tiết Mẫn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn rốt cục lãnh hội đến Trương Dương khủng bố. Hiu! Tiết Mẫn phóng lên tận trời, hắn quyết định thay cái sách lược tác chiến. Nhưng khi hắn mới vừa tới đến không trung thời điểm, trên mặt hắn chính là hiện ra vẻ kinh hãi, chỉ gặp Trương Dương chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh! Trương Dương đánh một cùi trỏ trực tiếp nện ở Tiết Mẫn trên mặt, Tiết Mẫn thân ảnh như đạn pháo nhanh chóng hướng phía dưới đập tới. Phanh! Tiết Mẫn hung hăng quẳng xuống đất, trên mặt đất nhấc lên sương mù. Mọi người ở đây nhìn thấy Tiết Mẫn gian nan chống lên hai tay, chuẩn bị đứng lên lúc. Phanh! Trương Dương từ trên trời giáng xuống, hai chân hung hăng giẫm tại Tiết Mẫn trên thân. Tiết Mẫn bị Trương Dương giẫm thân thể trực tiếp ủi tiếng xương vỡ vụn không ngừng ở trên người hắn văng lên. Phúc! Tiết Mẫn tại cuồn phún một ngụm máu tươi đằng sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quan chiến Trần Thiên nhìn thấy Tiết Mẫn thảm trạng, trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi, hắn biết Tiết Mẫn nửa đời sau xem như phế đi. Hắn giờ phút này trong lòng âm thầm may mắn chính mình nhận thua, bằng không hắn khẳng định sẽ cùng Tiết Mẫn một dạng thế thảm. Trương Dương! Mọi người ở đây đều chấn kinh tại Trương Dương thực lực khủng bố kia lúc, Lã Tả thanh âm tức giận vang lên, chỉ gặp hắn từ trong đám người đi ra, đi tới Trương Dương trước mặt. Kế tiếp giống như không phải ngươi. Trương Dương thản nhiên nói. Kế tiếp chính là ta. Lã Tả thanh âm lạnh như băng nói, sát khí trên người nồng đậm đến ngay cả vây xem đệ tử đều cảm giác được run sợ. Nghe được Lã Tả lời nói, Trương Dương hướng phía xếp hạng nhìn lại, chỉ gặp Lã Tả xếp hạng chẳng biết lúc nào đã biến thành 596. Xem ra các ngươi hạng thiên nhất mạch đệ tử đều rất không biết xấu hổ, vì đối phó ta còn cố ý chơi lừa gạt cải biến xếp hạng. Các ngươi muốn bốn người liên hợp chặn đánh ta đúng không? Trương Dương thản nhiên nói. Thì tính sao? Ngươi dám can đảm nhiều lần trọng thương sư minh đệ của ta, ta nhất định phải để cho ngươi phải trả cái giá nặng nề. Lã Tả nói xong kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn, trên người sát ý không che giấu chút nào hướng phía Trương Dương tràn ngập mà đi. Các ngươi có chút xem trọng chính mình cho dù lại đến 10 người, 100 người, lão tử một dạng một tay ngược các ngươi. Trương Dương thản nhiên nói, sau đó thân hình lóe lên hướng thẳng đến Lã Tả đánh tới. Chương 463, nghiền ép Lã Tả. Chương 463, nghiền ép Lã Tả. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Trương Dương cùng Lã Tả đại chiến cùng một chỗ, hai người chiến trường không ngừng biến đổi, khi thì trên mặt đất, khi thì trên không trung, những nơi đi qua không ngừng chuyển ra kim loại va chạm thanh âm, dường như sục sôi chương nhạc. Phanh, phanh, phanh. Hai người chiến kịch liệt, không ngừng có kiếm khí hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, trên mặt đất không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh. Chúng đệ tử thấy thế tranh thủ thời gian lui về sau ra ngoài mấy trăm trượng xa, bọn hắn sợ những kiếm khí kia thương tới đến chính mình. Vốn cho rằng Trương Dương đã rất mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh có thể cùng Lã Tả chiến có đến có về, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hắn thực lực. Đúng vậy à, đây chính là vượt qua ba cái tiểu cảnh giới à, cho dù là cuối cùng bại bởi Lã Tả, vậy cũng đã rất mạnh mẽ. Mà lại ta nhớ Trương Dương mới tiến vào tiểu thế giới hơn 10 ngày đi, đoán chừng lấy trước mắt hắn thực lực, đã hoàn toàn có thể tiến vào trước 500. Ta cảm giác Lã Tả căn bản sẽ không cho hắn cơ hội tiến vào trước 500, lấy giữa bọn hắn thù hận, Lã Tả không đem Trương Dương đánh cái tàn phế là tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Một chút đệ tử nhìn xem Trương Dương cùng Lã Tả đại chiến, bọn hắn cảm thán Trương Dương thiên phú, đồng thời cũng cảm giác lần này sau đại chiến, Trương Dương rất có thể sẽ như vậy vẫn lạc. Theo Trương Dương cùng Lã Tả đại chiến càng ngày càng kịch liệt, phạm vi tự nhiên cũng càng lúc càng lớn, Lã Ngưng Điệp ba người cũng đều là bị ép thối lui đến khu vực an toàn. "Sư tỷ, ngươi nói Trương Dương cần bao lâu mới có thể chiến thắng Lã Tả?" Vương Khải Toàn nhìn xem chiến trường nói ra. Sư đệ trước mắt rõ ràng căn bản không chút phát lực, chờ hắn dùng ra toàn lực thời điểm, chính là Lã Tả thua thời điểm. Lã Ngưng Điệp nói. Âu Dương Hoa Hoa nghe hai người thảo luận, trên mặt nàng không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Lã Tả xếp hạng cùng với nàng không kém nhiều, cho nên nàng đối với Lã Tả thực lực vẫn hơi hiểu biết. Nàng biết Lã Tả trước mắt chính là võ tông cửu trọng cảnh, đồng thời kiếm thế cũng đã đạt đến nhị trọng cảnh. Mà Trương Dương bất quá là võ tông lục trọng thôi, mà lại từ Trương Dương trước mắt biểu hiện đến xem, kiếm thế của hắn cảnh giới bất quá mới nhất trọng cảnh mà thôi. Nàng không rõ Lạ Ngưng Điệp cùng Vương Khải Toàn thảo luận thời điểm, vì sao một bộ Trương Dương tất thắng bộ dáng, cái này khiến nàng không thể nào hiểu được. Âu Dương Hoa Hoa trong lòng có nghi hoặc, nàng thực sự nghẹn khó chịu, cuối cùng vẫn là hỏi, Lữ sư tỷ, vì sao các ngươi như thế xem trọng Trương Dương sẽ thắng? Lã Ngưng Điệp thì là thản nhiên nói, chốc lát nữa ngươi sẽ biết. Cưỡng. Trương Dương một kiếm trùng điệp chạm tại Lã Tả trên kiếm phong, Lã Tả trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài, cầm kiếm tay hơi có chút run rẩy. Thật mạnh nhục thân lực lượng. Lã Tả trong lòng phi thường kinh ngạc. Bình thường kiếm tu theo đuổi đều là tốc độ cùng nhanh nhẹn, nhục thân phương diện tương đối xem nhẹ. Lã Tả bởi vì đã từng tu luyện qua nhục thân phương diện công pháp, cho nên hắn xuất kiếm tốc độ không chỉ có nhanh, hơn nữa còn thế đại lực trầm, mỗi một kiếm chạm ra ngoài đều tối thiểu có ngàn cân cự lực, đây cũng là hắn ưu thế lớn nhất. Nhưng hôm nay đối mặt Trương Dương, hắn phát hiện mình bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng không dùng được. Hắn thậm chí từ Trương Dương trên mặt biểu lộ đó có thể thấy được, Trương Dương trước mắt thậm chí đều không có chăm chú đối đãi, nói cách khác, Trương Dương nhục thân lực lượng rất có thể so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Làm sao? Cái này không được. Trương Dương mắt nhìn Lã Tả run nhẹ nhẹ tay nói, đáng chết. Lã Tả tâm tình ầm trầm không gì sánh được. Ngươi không cần đắc ý, ta bất quá cùng ngươi nóng người mà thôi. Lã Tả cười lạnh nói, trên thân thuộc về võ tông cửu trọng khí tức dần dần tràn ngập ra. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, võ tông lục trọng cùng võ tông cửu trọng ở giữa chênh lệch là không thể vượt qua. Lã Tả hừ lạnh nói, trên người nguyên khí triệt để bộc phát, đồng thời một cỗ kiếm khí bén nhọn từ hắn trên thân kiếm tràn ngập ra. Kiếm thế nhị trọng. Hưu. Lã Tả thân ảnh lóe lên hướng phía Trương Dương đánh tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trương Dương thấy thế rốt cục chăm chú tiên tiên trên thạch kiếm đồng dạng cũng là bị nồng đậm kiếm khí bao khỏa, đồng thời thi triển kim chỉ đại bản thuật, thân hình lóe lên chính là xuất hiện tại Lã Tả trước mặt, sau đó hướng phía Lã Tả chính là một kiếm chém tới. Thật nhanh. Lã Tả bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Trương Dương giật nảy mình, bất quá hắn phản ứng còn tính là tương đối nhanh, huy kiếm chính là nên đón tiếp lấy. Cưỡng. Dưới một kích này, Lã Tả thân hình nhanh lùi lại, đồng thời sắc mặt đại biến. Kiếm thế tam trọng. Làm sao có thể? Ngay tại Lã Tả chấn kinh tại Trương Dương kiếm thế cảnh giới thời điểm, Trương Dương đã lần nữa huy kiếm giết tới Lã Tả trước mặt. Ta nói qua, một tay liền có thể ngược các ngươi. Trương Dương nói xong chính là chém xuống một kiếm, tiên tiên trên thạch kiếm bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, tốc độ cũng nhanh đến cực hạn. Lã Tả thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó miễn cưỡng huy kiếm ngăn cản. Giang giác. Lã Tả kiếm trực tiếp bị Trương Dương chặt đứt, Trương Dương kiếm thuận thế rơi vào Lã Tả trên cổ, băng lanh kiếm khí tại Lã Tả trên cổ lưu lại một đạo vết thương, trên vết thương không ngừng có máu tươi chảy xuống. Ngươi. Lã Tả thanh âm có chút run rẩy. Hắn lúc này không còn cùng trước đó như vậy tự tin, trên mặt chỉ còn lại có vẻ sợ hãi. Lã Tả lời nói còn chưa nói xong, tiên thiên thạch kiếm đột nhiên rời đi cổ của hắn, coi như Lã Tả coi là Trương Dương buông tha hắn thời điểm, chỉ gặp Trương Dương thân thể đột nhiên một cái xoay chuyển, một cái móc ngược hung hăng đá vào Lã Tả trên đầu. Phanh. Hưu. Lã Tả thân thể như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo hung hăng đập xuống trên mặt đất đều bởi vậy trực tiếp vỡ nát ra. Hưu. Trương Dương thân hình lóe lên đi vào Lã Tả trước mặt. Nằm dưới đất Lã Tả mặt mũi tràn đầy máu tươi, hắn nhìn xem mặt không thay đổi Trương Dương, giờ phút này trong lòng của hắn là thật sợ, đối với Trương Dương sinh ra thật sâu sợ hãi. Ta Lã Tả muốn hô nhận thua, bất quá Trương Dương căn bản không cho hắn cơ hội này. Phanh. Trương Dương hướng phía Lã Tả phúc bộ chính là một cước trùng điệp đạp xuống. Phúc. Lã Tả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại là hướng xuống hãm sâu mấy phần. Ngay tại Lã Tả bởi vì trọng thương mà muốn triệt để đã hôn mê lúc, bên hai của hắn chuyển đến Trương Dương thanh âm băng lãnh. Nếu như ở bên ngoài, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Nghe được Trương Dương cuối cùng câu nói này, Lã Tả triệt để ngất đi, bất quá câu nói này lại là vẫn như cũ quanh quẩn tại trong đầu hắn, thậm chí đối với hắn tương lai đều tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Chúng đệ tử nhìn thấy Trương Dương nghiền ép Lã Tả, trên mặt bọn họ đều là lộ ra không dám tin biểu lộ. Thật là một cái quái vật à, Lã Tả cảnh giới cao hơn hắn nhiều như vậy, kết quả vẫn là bị hắn đánh bại, cái này mẹ nó hay là vừa mới tiến tiểu thế giới người mới sao? Có đệ tử nhịn không được cảm khái nói: "Sư đệ ngươi nhớ kỹ cho ta, trừ phi ngươi có Trương Dương phần này thực lực, nếu như không có, về sau liền cho ta khiêm tốn một chút, nếu không Lã Tả liền là của ngươi hạ chẳng." Có một tên đệ tử báo cho sư đệ của mình. Tên sư đệ kia nghe xong liên tục gật đầu, bất quá vẫn là nghi ngờ nói: "Có thể cho dù Trương Dương thực lực mạnh hơn, Hạng trưởng lão nhất mạch kia còn có căn mạnh, hắn đem Lã Tả đánh thành dạng này, liền không sợ hạng trưởng lão nhất mạch kia mạnh nhất người kia ra tay với hắn." Tên sư Minh kia nghe xong nhìn về hướng Trương Dương, lẩm bẩm nói: "Nếu là hắn sợ sẽ không như vậy." Hắn lại nói xong lại là nhìn về hướng sư đệ của mình, biểu lộ phi thường nghiêm túc, nhắc nhở nói: "Trương Dương đó là cường giả tâm tính, tương lai đi nhất định là vô địch lộ, ngươi tốt nhất chớ học." "Sư đệ, vì sao?" Sư Minh thở dài nói: "Vô địch lộ bên trên nhiều thi cốt, người bình thường đi đường này, đơn giản là nhiều một bộ thi cốt thôi." Chương 464, tiến vào trước 500. Chương 464, tiến vào trước 500. Âu Dương Hoa Hoa khiếp sợ nhìn phía xa Trương Dương, nàng không nghĩ tới Trương Dương vậy mà thật chiến thắng Lã Tả, hơn nữa còn là dùng một loại gần như nghiền ép tư thái thắng. "Thật mạnh." Âu Dương Hoa Hoa xuất phát từ nội tâm nói ra. "Ta nói sớm Trương Dương nhất định có thể thắng, bất quá gia hỏa này tựa hồ so trước đó lại mạnh một mảng lớn, không hổ là ta Vương Khải Toàn sư đệ a." Vương Khải Toàn cười nói. Lã Ngưng Điệp nghe xong thản nhiên nói: "Ngươi sư đệ đều siêu việt ngươi còn không biết xấu hổ cười." Vương Khải Toàn nghe xong nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Âu Dương Hoa Hoa cũng là phụ hòa nói: "Nếu là Trương Dương truy cầu ta, ta sớm đáp ứng." Âu Dương Hoa Hoa tự nhiên là đùa giỡn, nàng biết Trương Dương căn bản không có khả năng theo đuổi nàng. Âu Dương Hoa Hoa tuy là đùa giỡn, nhưng Vương Khải Toàn lại là nghe lọt được, trong lòng của hắn bất mãn nói, vốn cho rằng Âu Dương Hoa Hoa là cái chú trọng ở bên trong người, không nghĩ tới cũng như thế nông cạn, nhìn thấy đẹp trai liền suy nghĩ lung tung, thật sự là tục không chịu được. Đại chiến kết thúc, Trương Dương đem ánh mắt lại là nhìn về hướng xếp hạng trên tường, thầm nói, kế tiếp ai tới? Chúng đệ tử nghe được Trương Dương lời này, những cái kia xếp tại Trương Dương trước mặt đệ tử trên mặt tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn trước đó đều là chính mắt thấy Trương Dương là như thế nào đánh tơi bởi lã tả đám người, hiện tại nào còn dám cùng Trương Dương đối chiến. Trương Dương chúng ta nhận thua, ngươi trực tiếp tấn cấp đi. Ngay tại Trương Dương còn tại nói thầm vị kế tiếp muốn khiêu chiến ai thời điểm, xếp tại Trương Dương trước mặt mấy chục tên đệ tử nhao nhao đứng dậy, cùng một chỗ hướng nhận thua. Trương Dương nhìn thấy loại tràng diện này, hắn trực tiếp bị làm có chút không phản bắt được. Các vị Thiên Huyền Tông các sư minh sư tỷ, các ngươi có lẽ đối với ta trước đó biểu hiện có sự hiểu lầm, ta bình thường kỳ thật không dạng này. Trương Dương nhìn xem những cái kia chuẩn bị nhận thua đệ tử nói. Trong đó một tên đệ tử nghe xong lập tức nói, Trương Dương sư đệ, ngươi đừng nói nữa, coi như ngươi nói tọa kiết hầu, chúng ta cũng sẽ không đánh với ngươi. Trương Dương nhìn thấy những người này thái độ kiên quyết như thế, nghĩ lại nói, các vị sư minh sư tỷ sư đệ sư muội, chắc hẳn các ngươi cũng biết, ta xếp hạng so với các ngươi thấp, nếu như ta nhất định phải khiêu chiến nói, các ngươi là không thể cự tuyệt. Những đệ tử kia nghe xong đều là biến sắc, hiển nhiên bọn hắn cũng biết uy tắc này. Trương Dương nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ, hắn cảm thấy phi thường hài lòng, sau đó tiếp tục nói, mọi người không cần khẩn trương, ta Trương Dương cũng là người giảng đạo lý. Các ngươi muốn nhận thua ta tự nhiên cũng sẽ không ép buộc các ngươi đánh, bất quá cái gì? Có người cao mày nói, bất quá các ngươi thực sự không muốn đánh lời nói, vậy liền một người cho ta 10 mai nguyên tinh, vậy ta liền không khiêu chiến. Trương Dương vừa cười vừa nói, giá này là hắn cẩn thận suy nghĩ qua, hắn biết nếu là quá mắc, những người này chắc chắn sẽ không đồng ý, mà 10 nguyên tinh, đại bộ phận đệ tử khẳng định đều có thể gánh chịu lên. Nghe được Trương Dương lời này, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều đệ tử bất mãn, bọn hắn đều là giận dữ mắng mỏ Trương Dương không biết xấu hổ. Trương Dương thấy thế bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, cái kia lần lượt tới đi. Trương Dương nói xong chính là nhìn về phía xếp hạ tường, sau đó nói, ta muốn Trương Dương lời còn chưa nói hết, xếp tại Trương Dương một người đứng đầu đệ tử lập tức chính là chạy tới cho Trương Dương 10 nguyên tinh, cho xong chính là mắng, vô sỉ. Trương Dương cầm nguyên tinh, cười nói, đà tạ khích lệ. Người kia gặp Trương Dương ra mặt dày như vậy, hắn cũng là khóc không ra nước mắt, cuối cùng bất đắc dĩ quay người rời đi. Có người đầu tiên cho Trương Dương đưa nguyên tinh, còn thừa mấy chục người kia mặc dù phi thường bất mãn Trương Dương loại này lường gạt hành vi, nhưng là vì tự thân tiền đồ cân nhắc, cuối cùng vẫn cho Trương Dương đưa đi nguyên tinh. Đưa nguyên tinh những người kia từng cái sầu mi khổ kiểm, mà Trương Dương lại là phi thường vui vẻ, toàn bộ quá trình nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Lập tức liền kiếm lời 5950 mai nguyên tinh, thật sự sảng khoái a. Trương Dương thầm nói. Tại những đệ tử kia nhận thua đằng sau, Trương Dương xếp hạng lúc này cũng đã đi tới 501. Trương Dương nhìn về phía xếp hạng tường, chỉ thấy lúc này xếp hạng thứ 500 vừa lúc là Âu Dương Hoa Hoa. Trương Dương nhìn thoáng qua cách đó không xa Âu Dương Hoa Hoa, Âu Dương Hoa Hoa thấy thế mí mắt không khỏi nhảy một cái, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hắn sẽ không cần khiêu chiến ta đi. Âu Dương Hoa Hoa trong lòng vô cùng gấp gáp, nàng biết mình không phải Trương Dương đối thủ, đồng thời nàng cũng biết chính mình trước mắt đồng dạng không phải xếp hạng 499 Phan Đình đối thủ. Nàng rơi vào đường cùng đành phải cầu nguyện Trương Dương tuyệt đối không nên khiêu chiến chính mình. Trương Dương từ Âu Dương Hoa Hoa trên mặt biểu lộ nhìn ra một ít gì đó, sau đó hắn lập tức cho Vương Khải Toàn một ánh mắt. Vương Khải Toàn nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại. Chỉ gặp Vương Khải Toàn cấp tốc ngăn tại Âu Dương Hoa Hoa trước mặt, sau đó thản nhiên nói, "Sư đệ, nương môn này là nữ nhân của ta hy vọng trong lòng ngươi có chút số." Trương Dương nghe xong cười nói, nếu là sư minh nữ nhân, cái kia sư đệ ta liền không tiêu chiến. Hai người phối hợp có thể nói tương đương đúng chỗ. Vương Khải Toàn sau lưng Âu Dương Hoa Hoa sững sờ nhìn xem Vương Khải Toàn bóng lưng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hai cái này ra hỏa vô sỉ, như thế lừa dối người ta tiểu cô nương. Lãng Ngưng Điệp trong lòng thầm mắng. Nàng tự nhiên là đem hai người tiểu động tác tất cả đều nhìn ở trong mắt, bất quá nàng cũng chính là trong lòng mắng, cũng không có chọc thủng hai người. Trương Dương lần nữa nhìn về phía xếp hạ tượng, sau đó nói, ta muốn khiêu chiến Phan Đình. Trong đám người Phan Đình biểu lộ có chút khó coi, nàng muốn cho là mình hẳn là rất an toàn, bởi vì nàng biết Trương Dương khiêu chiến xong Âu Dương Hoa Hoa sau, liền tiến vào trước 500 tên, xác suất lớn sẽ không lại tiếp tục khiêu chiến đi. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, Âu Dương Hoa Hoa lại là Vương Khải Toàn nữ nhân, cái này cũng dẫn đến Trương Dương trực tiếp nhảy qua Âu Dương Hoa Hoa, vận rủi rơi vào nàng trên đầu. Phan Đình chậm rãi từ trong đám người đi ra, hắn nhìn thoáng qua trọng thương lã tả bốn người, trên mặt nàng biểu lộ không gì sánh được nghiêm trọng. Đằng sau nàng dường như nghĩ thông suốt bình thường, đối với Trương Dương cởi quyến rũ nói, "Trương Dương sư đệ, ngươi chỉ cần đừng khiêu chiến ta liền làm nữ nhân của ngươi có được hay không?" "Không có cách nào, thực lực không sánh bằng, chỉ có thể sát dụ." Phan Đình biết mình một khi rớt xuống trước 500, nàng sẽ rất khó lần nữa tiến nhập, bởi vì thực lực của nàng cũng chính là cái 500 tên thủ môn viên cấp bậc. Trương Dương nghe xong sửng sốt một chút, sau đó cười nói, "Phan sư tả, hoặc là cho ta 10 nguyên tinh, hoặc là chúng ta liền hảo hảo so tay một chút, mặt khác ta không hứng thú." Phan Đình nghe được Trương Dương cự tuyệt chính mình, nàng thanh âm có chút tức giận nói, ta như thế chủ động ngươi cũng không cần. Trương Dương cười nói, không hứng thú. Hỗn đản, nhìn thấy ta loại mỹ nữ này ngươi cũng không hứng thú, ngươi có phải hay không phương diện kia không được à? Phan Đình Minh cả giận nói, rõ ràng bị tức không nhẹ. Trương Dương nghe được Phan Đình dám can đảm chất vấn năng lực của mình, hắn mắng trả lại, cho dù đến 10 cái ngươi, ta vẫn như cũ có thể để ngươi cầu xin tha thứ không chỉ, bất quá cái gì. Phan Đình nói. Trương Dương nhìn lướt qua Phan Đình dáng người, thản nhiên nói, muốn cái gì không có gì. Phan Đình nghe xong trước tiên không có kịp phản ứng, bất quá rất nhanh chính là minh bạch Trương Dương ý tứ, nàng bị tức sắc mặt đỏ bừng, sau đó ném cho Trương Dương 10 mai nguyên tinh sau chính là dạo bước mà đi. Chương 465, hắn chính là người điên. Chương 465, hắn chính là người điên. Trương Dương tiến vào trước 500 tên đằng sau, hắn liền không chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến, dù sao xếp hạng cao cũng không có tác dụng gì. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được không trung có một cỗ cực kỳ cường đại uy áp hướng phía hắn đè xuống, để hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Dám can đảm một mà tiếp, lại mà tam tướng ta nhất mạch đệ tử đánh thành trọng thương, không thể tha thứ. Chỉ gặp một tên nam tử áo đen từ không trung đáp xuống, hướng phía Trương Dương chính là một kiếm đâm tới. Trương Dương thấy thế thân hình nhanh lùi lại, dựa vào kim si đại bằng thuật tránh thoát một kiếm này. Phanh! Trương Dương vừa mới tránh ra ngoài, hắn nguyên bản đứng mặt đất chính là nổ tung, một đạo chừng 1 mét sâu vết kiếm xuất hiện trên mặt đất. Trương Dương sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn cảm nhận được nam tử áo đen thực lực đã đạt đến võ hồn 2 nặng cảnh, đồng thời kiếm thế cũng rõ ràng ở trên hắn, hắn vừa rồi nếu không phải dựa vào kim chỉ đại bản thuật, hắn hiện tại khả năng đã chết. Là hạng trưởng lão thủ hạ mạnh nhất đệ tử Văn Ngọc Đường, thực lực của hắn đủ để đứng vào đệ tử hạch tâm trước 10, hắn rốt cục vẫn là tới. Văn Ngọc Đường trước đó một kiếm kia, ta cảm giác hắn căn bản chính là muốn đối với Trương Dương hạ sát thủ a, hắn có phải điên rồi hay không? Điên không điên ta không biết, nhưng ta biết nếu như Văn Ngọc Đường thật muốn giết Trương Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia vây xem đệ tử trên mặt tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Văn Ngọc Đường vậy mà vừa đến đã đối với Trương Dương hạ sát thủ, hiển nhiên cũng đã là phẫn nộ tới cực điểm. Dám can đảm ở trong tiểu thế giới đối với đồng môn đệ tử hạ sát thủ, xem ra ngươi nhìn trời Huyền Tông quy củ nhìn như không thấy a. Trương Dương thanh âm lạnh như băng nói, quy củ là cường giả viết, cho dù ta hôm nay thật giết ngươi, ngươi cho rằng tông môn thật sẽ vì ngươi một người mới mà giết ta không thành, đừng ngây thơ. Văn Ngọc Đường hừ lạnh nói. Trương Dương đầu não không gì sánh được tỉnh táo, hắn biết Văn Ngọc Đường nói rất đúng. Hắn hôm nay nếu quả thật chết tại Văn Ngọc Đường trên tay, đến lúc đó tông môn nhiều lắm là trừng phạt một chút Văn Ngọc Đường, không có khả năng thật để hắn vì chính mình bồi mệnh. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đến giết ta thử nhìn một chút, nhìn xem là ngươi chết hay là ta chết. Trương Dương nói chuyện thời điểm, đôi mắt của hắn đã bắt đầu dần dần hướng phía màu vàng chuyển đổi. Nếu Văn Ngọc Đường muốn giết hắn, vậy hắn cũng không để ý bại lộ át chủ bài, ngay trước mặt mọi người trực tiếp chém giết Văn Ngọc Đường. Về phần chuyện sau đó, hắn lười quản. Sâu kiến đồ vật, khẩu khí cũng không nhỏ, vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi giết thế nào ta. Văn Ngọc Đường trên mặt hiện ra vẻ khinh miệt. Đằng sau Văn Ngọc Đường không tiếp tục cho Trương Dương cơ hội nói chuyện, hướng phía Trương Dương chính là một kiếm đâm tới, trên mũi kiếm kiếm khí không gì sánh được rét lạnh, hắn là thật đối với Trương Dương lên sát tâm. Trương Dương thấy thế trong lòng quyết tâm, coi như hắn chuẩn bị hoàn toàn mở ra hỗn độn động hư thuật, chém giết Văn Ngọc Đường thời điểm, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cưỡng! Lãng Ngưng Điệp một kiếm sinh sinh đem bức lui Văn Ngọc Đường. Người tốt gan to, dám đối với sư đệ ta hạ sát thủ, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Lãng Ngưng Điệp thanh âm lạnh như băng nói. Văn Ngọc Đường nhìn thấy Lãng Ngưng Điệp, trên mặt hắn hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn biết Lã Ngưng Điệp thực lực còn muốn ở trên hắn. Trương Dương đem ta những sư đệ kia đánh từng cái mấy năm không xuống giường được, cái này căn bản là tại nhục nhã chúng ta nhất mạch đệ tử, chẳng lẽ ta không nên ra tay với hắn? Văn Ngọc Đường cả giận nói, có đôi khi muốn tìm chính mình nguyên nhân, không cần ra tại trên thân người khác tìm nguyên nhân. Lã Ngưng Điệp âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rõ ràng che chở Trương Dương. Lã Ngưng Điệp những lời kia hắn căn bản nghe không vào, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là giết Trương Dương. Ta chính là che chở Trương Dương, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ta hiện tại cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám đối với sư đệ ta xuất thủ, ta không để ý hiện tại giết ngươi. Lã Ngưng Điệp thanh âm lạnh như băng nói. Cùng lúc đó, khí tức trên người nàng cũng là dần dần kéo lên đứng lên, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ chém giết Văn Ngọc Đường bộ dáng. Văn Ngọc Đường thấy thế biểu lộ không gì sánh được khó coi, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lã Ngưng Điệp sau lưng Trương Dương, trân trọng nói, nếu như ngươi là cái nam nhân cũng đừng trốn ở nữ nhân phía sau, đi ra đường đường chính chính đánh với ta một trận. Trương Dương nghe xong nhịn cười không được. Hắn châm chọc nói, xem ra hạng tiên thủ hạ đệ tử đều rất không biết xấu hổ, ngươi một cái võ hồn nhị trọng đệ tử cũ vậy mà tìm ta một cái vũ tông lục trọng người mới đơn đấu, ngươi không sợ làm cho người chế nhạo sao? Vị Trương Dương tiểu nói này, những cái kia vây xem đệ tử đều là thấp giọng thảo luận, hiển nhiên cũng đều cho là Văn Ngọc Đường cử động lần này rất không biết xấu hổ. Người khác lời đàm tiếu tự nhiên cũng tất cả đều rơi vào Văn Ngọc Đường trong lỗ tai, trên mặt hắn biểu lộ biến không gì sánh được khó coi. Bất quá ta cũng không phải không thể cho ngươi cơ hội này, 2 tháng sau ta cho ngươi cơ hội đánh với ta một trận, trực tiếp luận sinh tử, có dám? Trương Dương thanh âm dường như sấm sét ở trong đám người nổ tung. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Trương Dương thế nhưng là cùng Văn Ngọc Đường kém dòng dã 6 cái cảnh giới, trong đó còn có một cái đại cảnh giới, hắn lại muốn cùng Văn Ngọc Đường sinh tử chiến, hắn không phải điên rồi đi. Văn Ngọc Đường vừa rồi ngay trước mặt mọi người muốn giết hắn, đoán chừng là đem hắn triệt để kích thích. Trương Dương bây giờ cảnh giới cùng Văn Ngọc Đường kém nhiều như vậy, đừng nói cho hắn 2 tháng, coi như cho hắn 1 năm cũng không có khả năng đuổi kịp cái này, giống như hồng câu bình thường trên người ta, ai toàn trường đệ tử đều cảm giác Trương Dương điên rồi, bọn hắn cảm giác Trương Dương làm như vậy cũng chịu chết không có khác nhau. Lã Ngưng Điệp nghe được Trương Dương lời này, nàng nhìn về phía sau lưng Trương Dương, cao mày nói, ngươi xác định 2 tháng sau có thể giết hắn? Trương Dương cười nói, không xác định, bất quá không xác định nhân sinh mới kích thích. Kỳ thật Trương Dương trong lòng đã sớm có so đo, hắn tự nhiên không có khả năng lấy chính mình mệnh nói đùa. Lã Ngưng Điệp nghe xong có chút nhíu mày, sau đó nói, không quan hệ, nếu như ngươi chết, ta thay ngươi chém hắn. Trương Dương nghe xong trong lòng cảm giác cụ ấm, hắn cùng Lã Ngưng Điệp mặc dù chưa từng gặp qua mấy lần, nhưng hắn lại tại Lã Ngưng Điệp trên thân cảm nhận được chân chính quan tâm. Văn Ngọc Đường nghe được Trương Dương muốn cùng hắn sinh tử chiến, hắn mới đầu cho là mình nghe lầm, thẳng đến hắn nghe được những người khác nghị luận, hắn lúc này mới xác định chính mình không nghe lầm. "Đã ngươi muốn chết, ta tự nhiên thành toàn ngươi, sinh tử chiến ta tiếp." Văn Ngọc Đường cười lạnh nói. Trương Dương nghe xong đối với Lã Ngưng Điệp nói, "Sư tỷ chúng ta đi thôi, ta hôm nay không chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến." Lã Ngưng Điệp nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó cùng Trương Dương cùng nhau rời đi. Người sư đệ đơn giản chính là người điên, hắn cũng dám cùng Văn Ngọc Đường sinh tử chiến, hắn chẳng lẽ không biết chính mình cùng Văn Ngọc Đường ở giữa có bao nhiêu chênh lệch sao? Âu Dương Hoa Hoa không dám tin nói. Vương Khải Toàn cười nói, "Sư đệ ta chính là tính cách này, áp lực càng lớn, càng có thể kích phát tiềm lực của hắn, ta tin tưởng hắn có thể đánh bại Văn Ngọc Đường." Âu Dương Hoa Hoa nghe được Vương Khải Toàn nói như vậy, nàng nhịn không được nói, "Ta cảm giác ngươi cũng điên rồi."